Hiện tại Vương Bác, sớm đã không còn ạ dạ bạ. Hắn bổ nhiệm Ý Mổ Tổ làm phó tay, mệnh lệnh y toàn quyền quản lý chuyện này, đem Ý Mổ Tổ đuổi về sau, liền đổi một bộ quần áo, rời đi ạ dạ bạ. Tại khoảng cách ạ dạ bạ ước chừng mấy cây số địa phương, Vương Bác đem con rơi xe đem ra, mở ra con rơi xe một đường hướng phía kỳ tích bảo động xuất phát. Mấy ngày lộ trình tại con rơi xe tốc độ cực nhanh hạ, không ngừng rút ngắn. Một mực đến ban đêm, trời chiều rơi xuống, ánh trăng treo lên, khắp trời đầy sao treo móc ở bầu trời thời điểm, Vương Bác mới từ ạ dạ bạ đuổi đến kỳ tích bảo động. Kỳ tích bảo động cửa vào là một cái to lớn đầu sư tử mở ra miệng, chính là cửa vào. Vương Bác đem con rơi xe dừng ở cửa vào, sau khi xuống xe, đem con rơi xe thu vào, cẩn thận quan sát đến cửa vào. Sư tử hé miệng, sâu kín cửa vào phảng phất có thể thôn vệ hết thể ma quật. Không khách khí tới nói, cái này địa phương kỳ thật cùng ma quật không có quá lớn khác nhau. Trừ bỏ bị chỉ định nhân chi bên ngoài, bất luận cái gì tiến vào kỳ tích bảo động người, đều không thể còn sống từ bên trong đi ra ngoài. Lúc đầu Dạ Phạ cũng không ngoại lệ. Bởi vì kỳ tích bảo động nội bộ, hữu thụ động chi thần bảo hộ. Nói thật, cái này thụ động chi thần là cái gì đồ vật, Vương Bắc cũng không quá rõ ràng, dù sao tại cái này thế giới, thụ động chi thần là tồn tại, Dạ Phạ cũng là bởi vì có thụ động chi thần nhắc nhở, mới minh bạch, muốn tiến vào bảo động, liền nhất định phải tìm tới tâm linh thuần khiết bảo thạch. Cũng chính là kịch bản bên trong lưu manh ạ lạc đìn. Bất quá Vương Bắc xem chừng, cái này thụ động chi thần hẳn là sơn tinh địa linh loại hình tồn tại, cùng loại với Trung Quốc trong thần thoại thổ địa thần, lại hoặc là sơn thần. Bất quá sơn thần cùng thổ địa thần quản lý là một phương địa vực, mà thụ động chi thần quản lý chẳng qua là một cái bảo động, nói không chừng thực lực rất có thể không bằng sơn thần. Cái này cũng nhanh nhanh cho Vương Bác 10 phần lòng tin. Hắn xem chừng lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như phát động tai nạn, cũng hẳn là có thể từ tai nạn bên trong thuận lợi đào tẩu. Thế là hít sâu vài khẩu khí về sau, Vương Bác sải bước đi tiến kỳ tích bảo động. Dọc theo cửa hang một đường hướng về phía trước, bằng phẳng con đường đỗng nhiên biến thành một cái đất lở. Vương Bắc không sợ hãi không hoảng hốt dọc theo đất lở hướng phía dưới, rốt cục tiến vào bảo động nội bộ. Trong chốc lát, Vương Bắc không khỏi hít vào một hơi, da đầu tại trong chốc lát tê liệt. Thậm chí trong nháy mắt này, Vương Bắc đều nhanh muốn hít thở không thông. Mà tạo thành kết quả này, cũng không phải là kỳ tích bảo động bên trong đếm mãi không hết kim tệ cùng bảo thạch. Trên thực tế tại tiến vào bảo động trước đó, Vương Bắc liền đã biết kỳ tích bảo động bên trong có rất nhiều bảo tàng. Mà những bảo tàng này, nhưng thật ra là cầm không đi. Bởi vì đây đều là thụ động chi thần bảo tàng, một khi ngươi xúc động bất kỳ một cái nào bảo vật, liền sẽ chọc giận thụ động chi thần, dẫn tới tai nạn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Vương Bắc liền không có đem trong sơn động bảo vật đặt ở trong lòng. Cho dù là bảo vật lại nhiều, Vương Bắc cũng không thèm để ý. Đương nhiên, tạo thành Vương Bắc gần như hít thở không thông, cũng không phải là bởi vì thần đèn đã không thấy. Trên thực tế thần đèn vẫn tại kỳ tích bảo động nội bộ. Vương Bắc cơ hồ là tại tiến vào bảo động ngay lập tức. Liền nhìn đến thần đèn tồn tại. Mà chiếc đèn thần này, cơ hồ là toàn bộ kỳ tích bảo động bên trong bắt mắt nhất vật phẩm. Nhưng cái này vẹn vẹn cơ hồ mà thôi. Trên thực tế tại sơn động bên trong, còn có một cái tồn tại cảm, xa vượt xa quá thần đèn, là toàn bộ sơn động bên trong, là dễ thấy nhất, cũng là hung hãn nhất. Dĩ nhiên không phải ma thảm làm sao có thể hung hãn. Cái này hung hãn tồn tại có thể so với Vương Bác thân thể to lớn đầu, không thể phá vỡ lân phiến, cánh khổng lồ. Móng đuốt sắc bén, mua cái đuôi. Nó chỉ cần nhẹ nhàng mới mở miệng, liền có thể phun ra siêu việt nham tương cực nóng hỏa diễm, dễ như trở bàn tay đem người đốt thành cho bụi. Không sai, xuất hiện tại Vương Bác trước mặt, hùng bá kỳ tích bảo động, nằm tại to lớn tài bảo phía trên, là một đầu chỉ tồn ở chỗ thần thoại trong truyền thuyết. Cự Long. Đầu này Cự Long mở ra một đôi sắc bén con mắt, nhìn chòng chọc vào Vương Bác, tựa hồ muốn nhận rõ ràng quấy rầy mình giấc ngủ, đến tột cùng là dạng gì ngu xuẩn chi đồ. Trong lúc nhất thời, Vương Bác cả người đều mở bức. Thật xin lỗi, quấy rầy. Hắn quay đầu bước đi. Vương Bác là tuyệt đối không ngờ rằng, kỳ tích bảo động bên trong lại có một đầu cự long tồn tại, cái này mẹ nó quả thực chính là nói đùa a. Cái này ai chịu nổi. Hắn mặc dù đối với mình thực lực rất có tự tin, cho là mình đã trở thành không phải nhân loại tồn tại, nhưng cùng cự long so ra, vẫn là kém quá xa, huống chi cự long ma pháp hoàn toàn chính là Vương Bác khắc tinh a. Muốn tại sơn động bên trong chiến thắng một vị cự long. No. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Dù sao Vương Bác tuyệt đối không có khả năng ngu xuẩn đến, tại sơn động bên trong cùng cự long khai chiến. Đương nhiên, liền xem như tại bên ngoài sơn động, Vương Bác cũng không nguyện ý cùng cự long khai chiến, bởi vì phần thắng quá thấp. Cự long nhìn thấy Vương Bác quay đầu liền chạy, theo bản năng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Đáng sợ long uy giống như nước thủy triều càn quét mà ra, không khí nháy mắt trở nên vô cùng sền sệt, một cô áp lực cực lớn hung hăng đập vào Vương Bắc trên thân, trong chốc lát, Vương Bắc cảm thấy nửa bước khó đi. Chương 171, không nguyện ý. Trên thực tế, cái này cũng không phải là cái gì trọng lực ma pháp. Vẹn vẹn Long Uy mà thôi. Long Uy là một loại phi thường đáng sợ đồ vật, là Long tộc trên thân đặc hữu uy áp, nhìn như vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, thậm chí có thể can thiệp đến vật chất. Đập vụn nham thạch, đánh chìm đại địa, cắt đứt dòng sông, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Long Uy càn quét mà ra nháy mắt, Vương Bắc liền cảm giác được mình đục trên thân hạ đều thừa nhận áp lực cực lớn, cô này khổng lồ Long Uy thậm chí muốn đem thân thể của mình ép thành thịt muối. Đáng tiếc là, Vương Bắc sắt thép thân thể mặc dù tại ma phòng phương diện cũng không sáng chói, nhưng ở phòng ngự vật lý phương diện, nhưng lại có kinh người kháng tính, giống như là dạng này cùng loại với trọng lực áp chế, hoàn toàn không đủ để Vương Bắc đè sợ. Đương nhiên, muốn nói không có ảnh hưởng, kia là nói nhảm. Vương Bắc tiếp nhận Long Uy, mặc dù không có bị đè sập, nhưng tốc độ chậm đi xuống tới, thật giống như trong nước bơi lội đồng dạng, mọi cử động không có lấy trước kia trôi chảy. Nhưng dù là như thế, Vương Bắc dùng cả tay chân, vẫn như cũ hướng phía trước cửa hàng tiến. Hắn mới không nguyện ý lưu tại nơi này đâu. Đáng tiếc, Vương Bắc mặc dù không dám thất lễ, nhưng cự long phản ứng càng nhanh, nhìn thấy mình Long Uy cũng không có đem Vương Bắc nghiền thành tạt bã, cự long kinh ngạc nhìn Vương Bắc một chút, đồng thời kích động cánh. Trong chốc lát, một cỗ gió lớn ào ạt mà ra, trong động tứ ngược, thổi bay vô số kim tệ bảo thạch. Thu động chi thần nhưng không có hạ xuống hai nạn. Hiển nhiên, loại này cùng loại với sơn thần loại hình tinh linh, tại cự long trước mặt, cũng không đáng chú ý. Cuồng phong càn quét mà ra nháy mắt, cự long bay lên, như là một đạo mũi tên, hướng phía Vương Bắc lao vùn vụt tới, to lớn móng vuốt vào đầu chộp tới Vương Bắc. Long chảo giáng lâm, kình phong khuấy động, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét thanh âm. Vương Bắc cảm giác được phía sau một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, mặc kệ lãnh đạm, liền vội vàng xoay người hướng phía giáng lâm long chảo, ném ra nắm đấm của mình. Lần này, Vương Bắc cũng không dám lưu thủ. Đầu tiên là lợi dụng ba văn khí công cường hóa mình lực lượng, sau đó triệu tập toàn thân ma lực, tụ tập tại nắm đấm của mình bên trên. Một quyền này vung ra, không khí tại trong khoảnh khắc bị đánh nổ, phát ra nổ thật to, mãnh liệt quyền kình xé mở một đạo chân không, như núi lở giống như sóng thần lực lượng lấy tràn trề không thể chống cự tư thái, một đường hạo đãng mà lên. Gào thét, khuấy động, vô song quyền kình đánh ra Vương Bắc từ trước tới nay nhất là cường đại một kích. Sau đó, hắn liền bị cự long móng nuốt đánh bay ra ngoài, thân thể nháy mắt nện đến trong vách tường, ném ra một cái hố to, vách tường vết dạn như là mạng nhện đồng dạng hướng ra phía ngoài phóng xạ ra ngoài. Trong chốc lát, sơn động đều lay động kịch liệt. Đá vụn tính cả cho bụi, rì rào rơi xuống. Vương Bắc cả người khảm nạm tại trên vách tường, khổ luyện liên tục, hắn hôm nay sợ là muốn cắm, ai hắn a có thể nghĩ đến, kỳ tích bảo động bên trong lại có một đầu cự long. Cái này mẹ nó không khoa học. Cự long một móng nuốt đánh bay Vương Bắc về sau, túi đầu nhìn xem Vương Bắc, miệng bên trong tựa hồ có quang mang lấp lóe, rất hiển nhiên, gia hỏa này muốn phóng thích long tức, một hơi đem Vương Bắc thiêu chết. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Vương Bắc hét lớn, ngừng, ta có lời muốn nói. Cự long có chút kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ mặc kệ không để ý, miệng bên trong quang mang càng hơn. Vương Bắc giống cuồng loạn, ngươi không phải đầu này thế giới rồng, ta có thể đưa ngươi hồi đi. Trong chốc lát, cự long miệng bên trong quang mang biến mất. Vương Bắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn thành công, nguyên tắc bên trong sơn động mặt nhưng không có cự long, nhưng đầu này cự long xuất hiện, hẳn là một cái người xuyên việt. Hắn từ trong vách tường rẽ rùa đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau bứt nhức, không có một chút xíu khí lực. Đây là hắn trở thành siêu nhân về sau, lần thứ nhất có dạng này cảm giác. Dĩ vãng hắn, đều là tinh lực tràn đầy, thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, chịu cự long một móng vuốt về sau, đục trên thân hạ đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được đầu này cự long thực lực quả thật là đáng sợ. Vương Bắc một quyền kia đã là đỉnh phong, nhưng vẫn là bị cự long không giảng đạo lý nghiền ép. Cái này khiến Vương Bắc rất thương tâm, hiện tại cự long đều là đáng sợ như vậy sao? Hắn hoạt động một chút thể cốt, dựa vào ba văn khí công nhanh chóng hồi phục thể lực, miệng bên trong nói ra, có lẽ ngươi không biết ta đến từ ta giới thiệu một chút, ta gọi Vương Bắc, tại cái này thế giới thân phận là Dạ Phạ, ta là đa nguyên vũ trụ thần linh sứ giả. Đối mặt cự long, Vương Bắc hiện tại cũng chỉ có thể kéo cái đại kỳ. Đoạn thời gian trước, đa nguyên vũ trụ phát sinh một lần va chạm, rất nhiều thế giới người đều mơ mơ hồ hồ rời đi mình thế giới, đi vào xa lạ thế giới. Mà ta, chính là phụ trách đem lạc đường người, đưa về mình thế giới nhân viên công tác. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem ngươi đưa về lúc đầu thế giới. Vương Bắc một mặt thành khẩn nhìn xem đầu này cự long. Cự long nhìn Vương Bắc vài lần, nháy nháy mắt nói ra, không muốn. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền đem ngươi đưa. A Liệt, ngươi nói cái gì? Vương Bác mở to hai mắt, cảm thấy mình tựa hồ nghe sai. Ta nói, không muốn. Cự Long thanh âm cũng không như trong tưởng tượng trầm thấp, uy nghiêm, ngược lại mang theo vài phần thanh thúy, như là thiếu nữ thanh âm. Cái này hắn a vẫn là một đầu mẫu long. Vương Bắc một mặt đờ đẫn nhìn xem Cự Long, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không muốn trở về nhà người, không, là rồng. Cái này khiến Vương Bắc mười phần kinh ngạc, vì cái gì a? Chẳng lẽ lại ngươi không muốn về nhà? Về nhà, chính ta liền có thể làm được, tại sao phải tìm ngươi? Cự Long không chút do dự nếu không Vương Bắc đề nghị, mà lại ta đi về sau, cái này sơn động bảo tàng chẳng phải là tiện nghi ngươi, cho nên ta không cần. Mà lại sau khi trở về liền muốn cùng nhân loại khai chiến, thực sự là quá phiền toái. Cho nên ta dự định tại nơi này nghỉ ngơi mấy trăm năm. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc căn bản liền không biết nên như thế nào nhả rãnh. Trường sinh loại đều là như thế bốc đồng sao. Bất quá, càng trọng yếu hơn chính là trở về, ngươi có thể tự mình trở về. Vương Bắc mừng rỡ như điên kêu to lên. Hắn không nghĩ tới, mình tại nơi này, vậy mà có thể đụng phải một cái có thể chủ động xuyên qua Cự Long, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vận khí của mình cũng quá tốt đi. Tại Vương Bắc ký ức bên trong, có thể chủ động xuyên qua người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Thì như Hạ Tạ Dạ Củ Mạ Sa Mạ, nhân vật chính Xạ Tản Dạ Cốt, cũng chính là dị thế giới Xạ Tản, liền có được mở ra thứ nguyên năng lực, tại mình thế giới chiến bại về sau, liền hoảng hốt trốn đến địa cầu Nhật Bản. Còn có gạc, dị tất cả nỏ chi này, cả củ tạ tạ kỳ gì bên trong cái kia kết nối dị thế giới cùng Nhật Bản đại môn. Lại sau đó chính là cổ nỏ Su Ba, God S Bơ Sỉ Ngon Thì Xoàn Đờ Phun Ơt. Thần linh đồng dạng có thể để người xuyên qua đến dị thế giới, từ Aku trong giọng nói đến xem, bọn hắn bọn này thần linh nắm giữ thậm chí không chỉ một dị thế giới. Trừ cái đó ra, món đại dị kỷ ga sẽ cả dạ của xảo đệ sĩ ho, cũng có thể chủ động xuyên qua thế giới năng lực. Mà No Game No Life bên trong kẻ tỏ, cũng có thể đem trên địa cầu người triệu hoán đến mình thế giới. Chương 172, Khế ước. Như thế xem xét, có thể chủ động xuyên qua người, tựa hồ thật đúng là không ít. Nhưng cũng tiếc chính là, cùng nhiều vô số kể thế giới so ra, những này nắm giữ lấy chủ động xuyên qua người hoặc là thần linh, thực sự là quá quá thưa thớt. Phần lớn long tộc hoặc là thần linh, nhưng thật ra là không có xuyên qua thế giới năng lực. Muốn đụng phải dạng này người, tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Nhưng mà Vương Bắc là thật không nghĩ tới, mình vậy mà liền như thế đụng phải. Chẳng lẽ lại, mình thật là ô hoàng. Cự Long mặc dù không quá rõ ràng Vương Bắc vì sao lại kích động như thế, nhưng vẫn như cũ tự hào nói ra. Bất quá là mở ra mấy cái thứ nguyên cửa mà thôi, đối với chúng ta long tộc mà nói, một bữa ăn sáng. Vương Bắc càng phát ra kích động, thành kính nói ra, vĩ đại Cự Long, xin hỏi ngươi có thể lấy đem cái này mở ra thứ nguyên đại môn ma pháp, truyền thụ cho ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Không muốn. Cự Long theo bản năng cự tuyệt, vì cái gì ta muốn đem mở ra thứ nguyên cửa năng lực giao cho ngươi, ta không biết ngươi đi. Vương Bắc. Cái này mẹ nó liền rất nhức đầu à. Vương Bắc biết đối phương nói một chút cũng không có sai, hắn cùng đối phương không thân chẳng quen, Cự Long dựa vào cái gì đem cái này mà pháp giao cho mình, chẳng lẽ lại là bởi vì Vương Bắc lớn lên đẹp trai sao? Nhưng mà trên thực tế, Vương Bắc xác thực dáng dấp không đẹp trai, nhiều lắm là xem như ánh nắng. Huống chi, Cự Long thẩm mỹ quan cùng nhân loại thẩm mỹ quan, cũng không giống nhau a. Ngay tại Vương Bắc nhức đầu thời điểm, nhìn thấy trong sơn động kim tệ cùng bảo thạch, theo bản năng nói ra, tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Cự Long sững sờ. Vương Bắc nói ra, ta có thể mua, ngươi nói số lượng, ta mua còn không được sao. Cự Long đều là tham tiền, Vương Bắc cảm thấy, nếu như chính mình bỏ tiền, nói không chừng có khả năng từ Cự Long trong tay mua được mở ra thứ nguyên cửa ma pháp. Cự Long hồ nghi nhìn xem Vương Bắc, ngươi rất có tiền. Vương Bắc không dám nói mình có tiền, huyền chuyển nói ra, ta có thể làm đến rất nhiều tiền. Cự Long nhẹ gật đầu, sảng khoái nói ra, ăn cướp. Vương Bắc. Cự Long mảy may không để ý Vương Bắc ngậm bức biểu lộ, sảng khoái nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tù binh, ta cho phép ngươi giao ra một nhóm lớn tiền tài chỗ thân, nhưng nếu như ngươi làm không được, ngươi chính là của ta nô lệ. Vương Bắc con mắt đều nhanh muốn lồi ra tới, ngoa tạo, còn có thể dạng này. Cự Long lại không để ý Vương Bắc kinh ngạc, mở ra phun ra liên tiếp thần bí ngôn ngữ, hẳn là long tộc ngôn ngữ. Bất quá bởi vì Vương Bắc trên thân có thông hiểu ngôn ngữ năng lực, cho nên nghe mười phần rõ ràng. Đây là một cái khế ước, đầu này Cự Long tại Vương Bắc trên thân lưu lại một cái khế ước. Khế ước nội dung rất đơn giản. Nếu như Vương Bắc nỗ lực đủ nhiều tiền tài, Cự Long liền sẽ giải trừ khế ước. Nếu như Vương Bắc không có biện pháp xuất ra số tiền này, hắn liền sẽ tự động trở thành Cự Long nô lệ, không cách nào vi phạm Cự Long bất cứ mệnh lệnh gì, bao quát đi chết loại hình mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vô cùng bá đạo khế ước. Khế ước thành lập về sau, Vương Bắc trên mu bàn tay liền nhiều hơn một cái hình rồng hoa văn. Vương Bắc nhìn xem cái này long văn, khóc không ra nước mắt, hắn đây coi là không tính là ngàn dặm tặng đầu người. Cũng may Vương Bắc túi thần kỳ bên trong có một đống lớn hoàng kim, cho nên chuộc thân tiền vẫn phải có, bất quá Vương Bắc cũng không dám tại nơi này móc ra túi thần kỳ. Vạn nhất đầu này cự long khởi ý, cướp đi mình túi thần kỳ làm sao bây giờ? Lấy Vương Bắc hiện tại thực lực, hoàn toàn không phải đầu này cự long đối thủ a. Vương Bắc chuyển động ánh mắt, nói ra, vĩ đại cự long a, ngươi hẳn là thả ta trở về, ta mới có thể làm đến càng nhiều hoàng kim, tặng cho ngươi. Cự long nhẹ gật đầu, sảng khoái nói ra, một tháng, ta có thể cho ngươi một tháng thời gian, nếu như ngươi không có tại một tháng thời gian bên trong, đem hoàng kim giao cho ta, ta liền sẽ tự mình đi tìm ngươi, nhân loại cùng ác ma chi tử. Dù sao đem Vương Bắc lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng để hắn trở về kiếm tiền. Mà lại có khế ước tại, Vương Bắc mặc kệ chạy đến cái gì địa phương, nàng đều biết, nếu như Vương Bắc không có đem tiền trả lại, nàng tùy thời đều có thể tìm tới Vương Bắc. Vương Bắc nghe được cự long câu nói sau cùng, có chút choáng váng. Nhân loại cùng ác ma chi tử. Hắn cái gì thời điểm trở thành? Chờ một chút, Sở Phạt Tạ giống như chính là ác ma kiếm sĩ A. Mình kế thừa Sở Phạt Tạ huyết mạch, cùng loại với Đạn Tờ, nói hắn là nhân loại cùng ác ma chi tử, tựa hồ không có ma bệnh. Cự long thậm chí ngay cả điểm này cũng nhìn ra được. Vương Bắc trong lòng càng phát ra giật mình, nhưng đối với cự long có thể mở ra thứ nguyên ma pháp vẫn như cũ nhớ mãi không quên, thế là nói ra, vĩ đại cự long à, nếu như ta có thể làm đến càng nhiều hoàng kim, ngươi là có hay không có thể đem cái kia ma pháp giao cho ta. Cự long cười lên ha hả, chỉ có long tộc đoạt người khác đồ vật, không có người khác đoạt cự long đồ vật. Nói trắng ra là chính là, nếu như ngươi có tiền, ta đoạt ngươi là được rồi, tại sao phải cùng ngươi giao dịch? Vương Bắc trong lòng có một câu mở mở tờ, cũng không dám nói. Cuối cùng, cự long lâm vào ngủ say, đồng thời đem Vương Bắc từ kỳ tích bảo động bên trong chạy ra. Về phần thần đèn, Vương Bắc là một câu đều không nhắc tới. Hắn đã xác định, cự long cũng không biết thần đèn tinh linh tồn tại, bằng không sớm đã lợi dụng thần đèn tinh linh, làm tới đại lượng tài phú. Nói câu không khách khí, nếu như lấy thần đèn tinh linh bản sự, nếu như cự long nói ra thu thập đủ thế giới tài phú yêu cầu, thần đèn tinh linh cũng có thể thực hiện. Mà kỳ tích bảo động bên trong tài phú mặc dù khổng lồ, nhưng so với toàn thế giới tài phú, không đáng giá nhắc tới. Cái này cũng nói rõ, Vương Bắc vẫn là có cơ hội làm đến thần đèn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đánh thắng cự long, hoặc là cự long không tại kỳ tích bảo động. Nếu như ngay cả cái tiền đề này đều làm không được, Vương Bắc muốn cướp đoạt thần đèn khả năng, đến gần vô hạn bằng không. Bị đuổi ra khỏi kỳ tích bảo động về sau, Vương Bắc đi bộ đi lại ước chừng mười mấy cây số, mới dám đem con rơi xe từ túi thần kỳ nội bộ lấy ra, mở ra con rơi xe hướng phía ạ dạ bạ một đường nhanh như điện chớp. Một mực đến hôm sau, bình minh tảng sáng trước đó, mới về đến hoàng cung. Vương Bắc phong trần mệt mỏi về đến phòng ngủ của mình về sau, bắt đầu đọc qua dạ phạ tàng thư. Trở lại trên đường, Vương Bắc đã rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải cự long đối thủ, một chiêu liền bị đối cho nghiền ép. Cho nên, muốn đánh bại cự long, không thể dựa vào vũ lực phương diện công kích, nhất định phải dựa vào ma pháp. Mà dạ phạ, chính là một cái vu sư. Hắn cất chứa rất nhiều có quan hệ vu thuật phương diện thư tịch, cho nên Vương Bắc muốn từ những này thư tịch tìm ra đối phó cự long biện pháp. Nhưng mà, sự thật nói cho Vương Bắc, hắn là ý nghĩ hao huyền. Dạ phạ xác thực góp nhặt rất nhiều vu thuật thư tịch, có liên quan tới thôi miên, có liên quan tới tẩy não, có liên quan tới huyễn thuật, còn có đùa lửa, chơi nước, nhưng chính là không có đối phó cự long. Cái này cũng bình thường, nếu như tùy tiện một người đều có thể đánh tới cự long, kia cự long cũng sẽ không đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Chương 173, cơ hội thứ hai. Mặc dù dạ phạ thu thập những này vu thuật bên trong, không có một cái có thể đối phó cự long, nhưng một chút vu thuật lại làm cho Vương Bắc mở rộng tầm mắt, đây là Vương Bắc lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này lực lượng thần bí. So với mình một thân một mình tìm tòi, quả thực thật giống như mở rộng một đầu thông thiên đại đạo, phủ phục tại Vương Bắc dưới chân. Ngoa tào, nguyên lai ma lực còn có thể như thế sử dụng. Thêm kiến thức, thật sự dài kiến thức. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc thậm chí đem đối phó cự long suy nghĩ ném sau, chấm mê vu thuật không cách nào tự kiềm chế. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Mặt trời cao thăng, treo móc ở bầu trời. Nhưng Vương Bắc nhưng như cũ trầm mê tại vu thuật bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một con vẹt đỗng nhiên từ bên ngoài bay tiến đến, hướng về phía Vương Bắc nói ra, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Vương Bắc từ trong trầm mê bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn vẹt một chút, con vẹt này gọi là Edgar, là dạ phả sủng vật, chẳng những biết nói chuyện, mà lại có được trí khôn nhất định. Vương Bắc nghe được đối phương nói đại sự không ổn, nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Vẹt nói ra, thị vệ, bị hại, bị hại. Vương Bắc trong lòng sững sờ. Đột nhiên, cửa phòng của hắn bị người dùng lực đẩy ra, Sù Tản Quốc Vương thị vệ cấp kim đi đến, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Vương Bắc, không khách khí nói ra, đại thần, Sù Tản triệu hóa ngươi. Vương Bắc hỏi, thế nào? Cấp kim nói ra, đại thần, ngươi đi liền biết, đừng để Sù Tản Quốc Vương đợi lâu. Vương Bắc cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu nói ra, được thôi. Mười mấy phút sau, hai người xuyên qua từng đầu hành lang, đi vào hoàng cung đại điện. Sù Tản ngồi tại mình trên vương vị, cư cao lâm hạ nhìn xuống Vương Bắc, ở trước mặt hắn trên mặt đất, nằm ba cái vẫn như cũ khô héo thây khô, mỗi một cái thi thể mặc trên người hoàng vị thị vệ quần áo. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc tựa hồ minh bạch cái gì? Sù Tản Quốc Vương không khách khí nói ra, dạ phạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Bắc khách khí nói ra, như ngươi thấy, bệ hạ, mấy người bị hại xuất hiện. Sù Tản phẫn nộ từ vương tọa bên trên đứng lên, đi xuống bậc thang, ta đương nhiên biết mấy người bị hại xuất hiện, mà lại tử vong vẫn là hoàng cung thị vệ. Ta muốn hỏi chính là, vì cái gì hoàng cung thị vệ sẽ bị hại? Dạ phạ, ngươi hôm qua hẳn là bắt lấy hung thủ, nhưng ngươi nhưng không có làm được, ngươi cô phụ ta tín nhiệm ba. Vương Bắc không mặn không nhạt nói ra, đúng vậy, đây là ta thất trách. Dạ phạ, Sù Tản Quốc Vương càng phát ra phẫn nộ. Đối với Vương Bác thái độ mười phần bất mãn. Cáp Kim một mặt bất thiện nhìn xem Vương Bác. Vương Bác nói ra, xin tha thứ ta thất trách, Sù Tản, ta sẽ đem hết khả năng, bắt lấy cái này giết người hung thủ, cho người chết một cái công đạo. Sù Tản không khách khí nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tín nhiệm ngươi sao, dạ phạ. Hôm qua ban đêm hoàng cung thị vệ bị hại, ngươi lại không biết tung tích, ngươi đã cô phụ ta tín nhiệm. Vương Bác nói ra, đúng vậy, ta đã cô phụ ngươi tín nhiệm. Nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi. Sù Tản nhìn xem Vương Bắc con mắt, ánh mắt trở nên ngây dại ra, đúng vậy, tin tưởng ngươi, đúng vậy, ta hẳn là tin tưởng ngươi. Vương Bắc đồng tử tản ra sâu kín ánh mắt, đúng vậy, Sù Tản, ngươi hẳn là tin tưởng ta là ngươi đại thần, trừ ta ra, ngươi còn có thể tin tưởng ai. Không sai, ngươi là ta đại thần, ta hẳn là tin tưởng ngươi. Sù Tản từng chữ từng câu nói. Vương Bắc hiện tại thi triển chính là thôi miên vũ thuật. Kịch bản bên trong Dạ Phạ đã từng đối Sù Tản Quốc Vương sử dụng qua, cũng không phải là cái gì ghê gớm vu thuật, chẳng qua là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Vương Bắc vừa rồi đọc qua Dạ Phạ cất giữ lúc, đã từng nhìn đến cái này vu thuật. Hiện tại trong lòng khẽ động, đống nhiên sử dụng ra. Mà lại để Vương Bắc ngoài ý muốn chính là, mình vậy mà thành công. Mặc dù chẳng qua là một cái tiểu vu thuật, nhưng lần thứ nhất thi triển liền có thể thành công, đủ để chứng minh Vương Bắc tại cái này phương diện thiên phú. Đương nhiên, Vương Bắc còn không có tự đại đến cho rằng đây là năng lực của mình. Trên thực tế, Vương Bắc cho là mình có thể lần thứ nhất thi triển vu thuật liền có thể thành công, rất có thể là trong cơ thể mình sở hạt tạ huyết mạch ban cho Vương Bắc dạng này thiên phú. Tại Sù Tản sau lưng Cáp Kim không khỏi nhíu mày, hắn cảm giác được tình huống tựa hồ có chút không đúng, Sù Tản Quốc Vương khẩu âm cùng thái độ trở nên phi thường kỳ quái. Sù Tản bệ hạ. Hắn không khỏi tiến lên một bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sù Tản Quốc Vương lập tức tranh đoạt cái này thôi miên vũ thuật, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Không, ta không thể tha thứ ngươi. Hắn vô ý thức nói ra, ngươi làm ta quá là thất vọng, dạ phạ. Vương Bắc nhìn thấy cái này một màn, cũng không có quá thất vọng, cái này thôi miên vũ thuật nguyên bản là một cái tiểu vũ thuật, rất dễ dàng bị đánh gãy, trên thực tế có thể dùng ánh mắt thôi miên một người đã rất đáng gờm rồi. Trên thế giới tuyệt đại đa số thôi miên đại sư đều không làm được đến mức này. Cáp Kim nhìn thấy Sù Tản lại lấy lại tinh thần, càng phát ra cảm thấy sự tình không đúng, không khỏi quát lớn, đại thần, ngươi đối Sù Tản bệ hạ làm cái gì? Vương Bác thở dài, từ túi thần kỳ bên trong móc ra một cái đồ vật, hiện ra ở hai người trước mặt. Trên thực tế ta cũng không có làm gì, các ngươi có thể tha thứ ta sao? Sù Tản Quốc Vương cùng Cáp Kim nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, chúng ta tha thứ ngươi. Vương Bác lại nói ra, Sù Tản bệ hạ, hôm qua ban đêm là ta thất trách, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đúng vậy, ta tha thứ ngươi. Rất tốt. Vương Bác hài lòng nở nụ cười, hắn vừa rồi móc ra đồ vật, chính là trước thế giới lấy được bảo vật. Vô luận làm cái gì chuyện xấu đều có thể được tha thứ ác ma hộ chiếu. Trên thực tế tại kỳ tích bảo động thời điểm, Vương Bác liền muốn xuất ra ác ma hộ chiếu, để cự long tha thứ mình quấy rầy đối phương. Nhưng là, cân nhắc đến cự long tinh thần kháng tính có thể sẽ phi thường cao, Vương Bác bỏ đi cái này ý nghĩ. Dù sao ai cũng không biết. Ác ma hộ chiếu đối với cự long sẽ có hay không có dùng. Vạn nhất không có tác dụng, mình rất có thể sẽ bại lộ túi thần kỳ. Bất quá đối với người thường đến nói, ác ma hộ chiếu tuyệt đối là lợi khí, Vương Bắc mang lấy ra, dễ như trở bàn tay liền làm xong Sù Tản cùng Cáp Kim. Sau đó, Vương Bắc cất kỹ hộ chiếu, nói ra, Sù Tản quốc vương, giết người hung thủ sự tình liền giao cho ta đi, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất bắt lấy hắn. Nguyên tắc không có nói tới qua ác ma hộ chiếu không ở trước mắt, có thể hay không mất đi hiệu lực, bất quá Vương Bắc xem chừng, cái này đồ vật hoặc là có thể vĩnh cửu khống chế tư tưởng của một người, hoặc là chính là sẽ để cho người mất đi trí nhớ lúc trước. Nếu không run rồi cũng sẽ không phản phục nâng lên đây là cái phi thường đáng sợ hộ chiếu. Mà ác ma hộ chiếu cũng sẽ không trở thành hàng cấm. Tốt ta, ta ngay tại cho ngươi một cơ hội, dạ phạ. Trên thực tế chứng minh, cái này đồ vật liền xem như không ở trước mắt, cũng có thể có hiệu lực. Sù Tản quốc vương cuối cùng tha thứ Vương Bắc thất trách, đồng thời quyết định tại cho Vương Bắc một cái cơ hội. Chương 174, mục đích. Vương Bắc rời đi Hoàng cung đại điện về sau, đã hạ quyết tâm, phải nhanh một chút bắt lấy cái kia hư hư thực thực ma cà rồng quái vật. Nếu như cái kia giết người hung thủ thật là ma cà rồng, đã nói lên cái này ma cà rồng đến từ một cái khác thế giới. Vương Bắc liền có thể thuận lý thành trương đem cái này ra hỏa đưa về lúc đầu thế giới. Sau đó, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Vạn nhất lần này rút thưởng, có thể rút đến đối phương cự long đồ vật, vậy liền quá tuyệt. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng vẫn là đáng giá nếm thử, dù sao hắn ngay cả có thể tự do xuyên qua cự long đều gặp đến, điểm này đã chứng minh Vương Bắc vận khí xác thực không tệ. Cho nên Vương Bắc muốn nếm thử một chút. Vạn nhất mộng tưởng trở thành sự thật đâu. Đại thần, đại thần. Vương Bắc vừa đi ra đại điện cũng không lâu lắm, một cái thị nữ gọi lại Vương Bắc, đi tới hướng Vương Bắc hành lễ, đồng thời tại Vương Bắc hỏi thăm trước đó, nói ra mục đích của mình. Đại thần, Vương Hậu cho mời. Vương Bắc không khỏi sững sờ, nữ nhân này tìm mình có chuyện gì. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Vương Bắc cũng không có cự tuyệt, phía trước dẫn đường. Tại thị nữ dẫn đầu hạ, Vương Bắc đi vào Vương Hậu tẩm cung, đặt ở Trung Quốc cổ đại. Nam nhân muốn bước vào tẩm cung cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là tại Ả Rập, cái này giống như không phải việc khó gì. Làm đại thần Vương Bắc, có thể tự do xuất nhập hoàng cung tuyệt đại đa số địa phương. Hôm nay Vương Hậu đổi một thân màu đỏ váy, lộ ra huyền chuyển hai chân vón dài, thỏa thích thể hiện ra mình tuyệt diệu dáng người, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo đỏ ửng. Nói thật, nàng bộ dáng bây giờ có chút mê người a. Vương Bắc đi tới thời điểm, Vương Hậu ngay tại vận động, mà lại luyện tập lại là yoga. Nếu như Vương Bắc không có nhớ lầm, yoga loại này vận động hẳn là khởi nguyên từ Ấn Độ, cùng Ả Rập không có quan hệ, thân là Ả Rập cư dân Vương Hậu, hẳn là sẽ không yoga mới đúng. Trừ phi Vương Hậu là. Vương Bắc đệ xuống trong lòng suy đoán, đối luyện tập yoga Vương Hậu hành lễ, gặp qua Vương Hậu. Vương Hậu nhẹ gật đầu, kết thúc một tổ yoga động tác về sau, chậm rãi đứng lên, khỏe mạnh trên da thịt rịn ra từng giọt mồ hôi, thuận da thịt trượt xuống. Vương Bắc thu hồi ánh mắt, có chút cúi thấp đầu. Đang nhìn, hắn sợ mình thật nhịn không được sẽ hóa thân thành sói. Xác định thần đèn cũng không tại Vương Hậu trong tay, Vương Bắc lá gan không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Đại thần, ngươi biết sao, hôm qua ban đêm, hoàng cung thị vệ, bị giết chết, là quái vật kia ra tay. Chuyện này, Sù Tản đã nói với ta. Vương Bắc bình tĩnh nói ra, mà lại Sù Tản đã tha thứ ta thất trách, để ta toàn lực điều tra chuyện này. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, đem cái này tàn nhẫn hung thủ bắt lấy. Vương Hậu cầm lấy một khối khăn lụa lau khô mồ hôi trên mặt nước đọng, lại từ đĩa trái cây bên trong cầm bước lên một viên nho. Đại thần, ngươi quá coi thường cái quái vật này. Vương Bắc lông mày nhíu lại, nghe Vương Hậu ý tứ, tựa hồ đối với cái quái vật này có hiểu biết. Vương Hậu nói ra, xem như thế đi, ta tại dân gian thời điểm, từng nghe nói qua cái quái vật này, là một cái sẽ hút máu người quái vật, gọi là giờ giả cụ lạ, hắn chán ghét ánh nắng, chỉ ở ban đêm ẩn hiện. Chỉ có thuần ngân vũ khí cùng ánh nắng mới có thể giết chết cái quái vật này. Giờ giả cụ lạ. Cái này thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh A. Vương Bắc không nghĩ tới quái vật kia vậy mà thật là ma cà rồng, hơn nữa còn là giờ giả cụ lạ, nhưng chính là không quá rõ ràng, cái này giờ giả cụ lạ đến tột cùng là vị kia giờ giả cụ lạ. Dù sao tại rất nhiều thế giới bên trong, có quá nhiều giờ giả cụ lạ. Thậm chí lấy giờ giả cụ lạ vì nhân vật chính phiến tử đều không phải số ít, thiết kế đến giờ giả cụ lạ phim. Anime, văn học, trò chơi càng là nhiều vô số kể. Mà tại những này thế giới, giờ dạ cụ lạ có mạnh có yếu. Tỷ như xình ủn tí mặt cái này thế giới nam nhân vật chính, Overlord A Lucas, thân phận chân thật chính là giờ dạ cụ lạ. Mà vị này thực lực, tuyệt đối là số 1. Liền xem như Vương Bác, cũng không phải vị này A Lucas đối thủ. Dù sao đối phương năng lực quá nhiều nghịch thiên, có ít lấy trăm vạn phục sinh tệ, muốn giết chết đối phương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lại tăng thêm đủ loại kỹ năng, nói không chừng có thể mài chết Vương Bác. Trừ cái đó ra, tại phệ thế giới cũng có một vị giờ dạ cụ lạ, hơn nữa còn là một vị anh linh, thực lực còn không tệ. Tại Vương Bắc trong nhận thức, trên cơ bản có thể để làm giờ dạ cụ lạ đều không phải cái gì yếu gà, dù sao tại dân gian truyền thuyết bên trong, giờ dạ cụ lạ thế nhưng là ma cà rồng thủy tổ. Về phần kẻ nạ mới là ma cà rồng thủy tổ thuyết pháp, rất nhiều người cũng không thừa nhận. Thuyết pháp này cũng không phải là đến từ thánh kinh, vô luận là chính thống kinh điển, lần trải qua hoặc ngụy trải qua đều không có ghi chép. Tại rất nhiều người trong mắt, ma cà rồng chân tổ thủy tổ là giờ dạ cụ lạ, tại rất nhiều thế giới bên trong, vị này ma cà rồng lao tổ tông đều châu so sánh. Đương nhiên, cũng không phải là tại tất cả thế giới bên trong, giờ dạ cụ lạ đều rất lợi hại. Nhưng tuyệt đại đa số giờ dạ cụ lạ, cũng sẽ không quá kém cỏi. Mà Vương Bắc bản nhân cũng không quá rõ ràng, tiến vào cái này thế giới giờ dạ cụ lạ, đến tuột cùng là cường giả vẫn là yếu gà, nhưng chỉ là ba chữ này, đã làm cho Vương Bắc trịnh trọng mà đối đãi. Mà cùng lúc đó, Vương Bắc cũng đang không ngừng suy đoán, Vương Hậu thân phận. Nữ nhân này biết hút máu quái vật chính là giờ dạ cụ lạ, đủ để chứng minh nàng không phải cái này thế giới người, thậm chí rất có thể cùng giờ dạ cụ lạ đến từ cùng một cái thế giới. Nhưng nữ nhân này cụ thể là ai, Vương Bắc không quá rõ ràng. Dù sao chư thiên vạn giới bên trong giờ dạ cụ lạ thực sự là nhiều lắm. Vương Hậu nhìn thấy Vương Bắc trầm mặc không nói, coi là Vương Bắc sợ hãi, cười một tiếng nói ra, đại thần, cái quái vật này mặc dù đáng sợ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, giết chết cái quái vật này kỳ thật tuyệt không khó khăn. Ngươi chỉ cần một cái đồ vật. Vương Bắc lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi, ngươi nói là, thuần ngân vũ khí. Không phải, liền xem như ngươi có được thuần ngân vũ khí, cũng chưa hẳn có thể giết chết giờ dạ cụ lạ, bởi vì hắn lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh như quỷ mị, người thường cũng không phải hắn đối thủ. Vương Hậu quả quyết phủ nhận Vương Bắc thuyết pháp. Vương Bắc hỏi, kia Vương Hậu chỉ là cái gì đồ vật? Vương Hậu nói ra, thần đèn. Chỉ có thần đèn, mới có thể giết chết giờ dạ cụ lạ. Vương Bắc kinh ngạc nhìn Vương Hậu một chút, trên cơ bản đã có thể xác định nữ nhân này là người xuyên Việt, bất quá không nghĩ tới nàng cũng sẽ ngấp nghé thần đèn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thần đèn loại kia đồ vật, trên cơ bản là người đều sẽ thèm nhỏ dãi đi. Vương Bắc nói ra, Vương Hậu nói thế nhưng là trong truyền thuyết, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần đèn. Vương Hậu không khách khí nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ta nói chính là cái kia thần đèn, chỉ cần có thần đèn, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết giờ giả cụ lạ. Vương Bắc đương nhiên sẽ không đem thần đèn hạ lạc nói cho Vương Hậu, đương nhiên, liền xem như nói cho Vương Hậu cũng chưa hẳn có thể từ cự long trong tay thu hoạch được thần đèn. Bất quá thần đèn là Vương Bắc nhất định phải đạt được vật phẩm, Vương Bắc sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Theo ta được biết, thần đèn sớm đã biến mất vô số năm, không có người biết thần đèn hạ lạc. Chương 175, Công chúa hoài nghi. Đối với Vương Bắc trả lời, Vương Hậu rất không hài lòng. Nếu như không phải biết ạ lạt đỉn cô sự này, nàng cơ hồ coi là Vương Bắc nói là sự thật. Người đại thần này rất xấu a. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, ngươi biết thần đèn hạ là sao? Bất quá Vương Bắc không nguyện ý, Vương Hậu cũng không có biện pháp, nàng không có khả năng đem đại thần bắt lại, ép hỏi đối phương thần đèn hạ lạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, người đại thần này không phải đèn đã cạn dầu. Đầu tiên, hắn là Sủ Tản quốc vương tín nhiệm đại thần. Liền xem như hôm qua sơ sẩy cương vị, quốc vương cũng không có làm khó hắn. Tiếp theo, đối phương là một cái vu sư, có chút vô liếng. Mình tùy tiện khai thác hành động, rất dễ dàng chọc giận vị này đại thần. Vương Hậu ăn nho nói ra, đại thần, giờ giả cụ là cái quái vật này vô cùng lợi hại, nếu như đại thần tìm không thấy thần đèn, chưa hẳn có thể đánh bắt lấy giờ giả cụ là a nếu như đại thần ngươi tại để giờ giả cụ là chạy mất, Sủ Tàn nhất định sẽ phẫn nộ phi thường, đại thần đến thời điểm như thế nào hướng Sủ Tàn bằng giao. Điểm này, không biết đại thần có nghĩ tới không? Vương Bắc trong lòng cười lạnh. Cầm Sủ Tản quốc vương cho mình tạo áp lực, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Nếu như là Dạ Phạ, rất có thể sẽ cảm giác được áp lực, nhưng là hiện tại đứng tại trước mặt ngươi cũng không phải cái gì đại thần, mà là một cái giống như ngươi người xuyên Việt ta. Vương Bắc lạnh như băng nói ra, điểm này, không nhọc Vương Hậu quan tâm, ta tự do an bài. Vương Hậu nhìn thấy Vương Bắc khó chơi, giọt nước không lọt, trong lòng càng phát ra tức giận, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ mây trôi nước chảy, miệng bên trong nói ra, đã như vậy. Đại thần kia cũng phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối không nên ngã té ngã. Vương Bắc làm ra một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, mặc dù không quá rõ ràng cái kia dở dạ cụ lạ đến tuột cùng là quái vật gì, bất quá ta sẽ không thua, điểm này, còn xin Vương Hậu yên tâm. Vương Hậu nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi hạ đạt lệnh đuổi khách, ngươi có thể đi. Vương Bắc ở đây hành lễ, quay người rời đi. Rời đi Vương Hậu tẩm cung, Vương Bắc có chút ảo não, hắn vừa rồi nên trực tiếp điểm phá Vương Hậu thân phận, hù dọa một chút nữ nhân này. Dù sao nàng trong tay không có thần đèn, Vương Bắc không hề sợ hãi. Kết quả bởi vì thảo luận giờ dạ cụ lạ cùng thần đèn sự tình, lại đem chuyện này quên mất. Cho tới bây giờ mới nhớ tới. Nếu như bây giờ quay trở lại, liền có chút quá lão, cho nên Vương Bắc quyết định, lần tiếp theo tại vạch Trần Vương Hậu thân phận, dù sao hắn cũng không sốt ruột. Hiện tại vẫn là triệu tập nhân thủ, hỏi thăm một chút hôm qua ban đêm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sau đó mau chóng bắt lấy Dở Dạ Cụ Lạ. Đương nhiên, Vương Bắc xem chừng, muốn bắt lấy Dở Dạ Cụ Lạ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù sao cũng là ma cả rồng thủy tổ, hẳn là có chút vô liếng. Đại thần. Ngay tại Vương Bắc vừa rời đi Vương Hậu tẩm cung không bao lâu, lại bị một cái thị nữ cản lại. Thị nữ hướng Vương Bắc hành lễ, cung kính nói ra, đại thần, công chúa điện hạ cho mời đại thần. Ta nói các ngươi có hết hay không, quốc vương triệu hoán về sau là vương hậu triệu hoán về sau là công chúa, các ngươi liền không thể tập hợp một chỗ đem sự tình nói xong sao. Vương Bắc rất bất đắc dĩ à, ba người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, là đang đùa ta sao? Công chúa Jasmine tìm ta có chuyện gì sao? Vương Bắc ngữ khí có chút nặng. Thị nữ bị giật nảy mình, thấp thỏm bất an nói ra, ta cũng không biết, nhưng là công chúa mời đại thần, nhất định phải đi nàng nơi đó đi một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu phi thường, cùng đại thần thương lượng. Vương Bắc nguyên bản rất muốn nói không rảnh, nhưng nghĩ đến công chúa Jasmine cùng Dạ Phạ luôn luôn thủy hỏa bất dung, bây giờ lại gọi Dạ Phạ đi nàng nơi đó, nhất định có chuyện gì. Cuối cùng, vẫn gật đầu. Vương Bắc tùy tùng thị nữ đi vào công chúa Jasmine tẩm cung về sau. Vương Bắc lại một lần nữa hướng công chúa hành lễ, công chúa. Công chúa Jasmine đuổi tả hữu, gian phòng bên trong chỉ còn lại Vương Bắc cùng công chúa. Dạ Phạ, ta hiện tại cần ngươi trợ giúp, chuyện này liên quan đến chúng ta ạ Dạ Bà An Nguy cùng Phồn Vinh, ngươi làm sủ tản đại thần, nhất định phải trợ giúp ta. Vương Bắc nhìn thấy công chúa Jasmine nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Công chúa Jasmine, ngươi muốn nói điều gì? Ngươi biết hôm qua ban đêm, trong hoàng cung có thị vệ chết mất sao? Đúng vậy. Đó là của ta thất trách, công chúa điện hạ. Vương Bắc máy móc tính tái diễn một câu nói kia, bất quá ta đã hướng sủ tạn làm ra cam đoan, nhất định sẽ bắt lấy cái này giết người hung thủ. Công chúa Jasmine nói ra, vậy ngươi nhưng biết, hôm qua ban đêm, cái này giết người hung thủ tiến vào vương hậu tẩm cung. Vương Bắc không khỏi sững sờ, chuyện này hắn thật đúng là không biết. Công chúa Jasmine, ngươi nói chính là thật sao? Dở Dạ Cụ Lạ tiến vào vương hậu tẩm cung, hai người thật nhận biết. Công chúa Jasmine bất mãn nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ đối với việc này cùng ngươi nói lao sao? Dạ Phạ, ta hôm qua ban đêm tận mắt đến cái này một màn, cái kia giết người hung thủ cắn đứt hoàng cung thị vệ cổ, đem bọn hắn biến thành thây khô, sau đó vụng trộm chạy vào vương hậu tẩm cung, rất lâu sau đó mới ra ngoài. Vương Bắc hỏi, hôm qua ban đêm, vương hậu tẩm cung phải chăng phát sinh dị thường, tỉ như chiến đấu, hoặc là cái khác? Không có, không có bất luận cái gì dị thường. Nhớ lại mình hôm qua buổi tối nhìn một màn. Công chúa Jasmine ngự trọng tâm trường nói ra, Dạ Phạ, ta hoài nghi, vương hậu rất có thể cùng cái quái vật này là cùng một bọn. Đúng dịp, nghe ngươi kiểu nói này, ta rất muốn cũng có cái này ý nghĩ. Dù sao, một cái quái vật vụng trộm tiến vào vương hậu tầm cung, không phải là đi giết người, cũng không phải đi chiến đấu, ngược lại khắp nơi hòa bình, chờ đợi thật lâu mới rời đi. Bất kể là ai, đều sẽ sinh ra hai người có phải hay không là cùng một bọn ý nghĩ. Công chúa Jasmine nói ra, Dạ Phạ. Nếu như vương hậu cùng quái vật kia là một đám, chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn có thể hay không đối ta phụ vương bất lợi? Vương Bắc nghĩ nghĩ nói ra, nếu như vương hậu cùng cái kia giết người hung thủ thật là một đám, chuyện kia liền nghiêm trọng, bọn hắn tất nhiên sẽ đối sủ tàn bất lợi, điểm này là khẳng định. Đương nhiên, Vương Bắc còn có một cái khác hoài nghi. Đó chính là, hai người kia không phải hướng về phía sủ tàn mà đến, mà là Dạ Phạ. Nói đúng ra, bọn hắn là hướng về phía thần đèn mà đến. Mà nhìn thấy ạ lạt đi người đều biết, biết thần đèn hạ lạc người chỉ có Dạ Phạ. Cho nên, Vương Bắc mới có thể như thế hoài nghi. Chỉ bất quá Vương Bắc cũng không có đem sự hoài nghi này nói ra, thần đèn sự tình, càng ít người biết càng tốt. Công chúa Jasmine nhưng mặc kệ cái gì thần đèn không thần đèn, nàng quan tâm chỉ có chính mình phụ thân, ngươi hẳn là trợ giúp ta, Dạ Phạ, trợ giúp ta vạch Trần Vương Hậu chân diện mục. Ngươi định làm gì? Vương Bắc hỏi. Ta dự định đem giám thị Vương Hậu. Nếu như cái kia giết người hung thủ cùng vương hậu là cùng một bọn, nói không chừng hắn hôm nay ban đêm còn sẽ tới tìm vương hậu, đến thời điểm, chúng ta liền có thể bắt bọn hắn lại. Công chúa Jasmine kế hoạch chính là đơn giản như vậy thô bạo, suy nghĩ kỹ một chút, một cái cho tới bây giờ đều không có trải qua âm mưu quỷ kế tẩy lễ công chúa, có thể nghĩ ra kế hoạch này, đã không tệ. Vương Bắc cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng muốn thừa cơ xác định một chút, vương hậu cùng Dở Dạ Cụ Lạ, đến cùng có phải hay không cùng một bọn. Thế là hắn không chút do dự đáp ứng xuống tới. Yên tâm đi, công chúa, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Chương 176, Vu sư. Từ công chúa tẩm cung sau khi ra ngoài, Vương Bắc liền triệu tập hoàng vị thị vệ. Hắn hướng hoàng cung thị vệ cẩn thận hỏi thăm hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, muốn hoàn nguyên đầu đuôi sự tình. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn thị vệ đối với hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, biết đến rất ít. Bọn hắn thậm chí không biết hôm qua ban đêm chuyện gì xảy ra, chỉ có một đội thị vệ đang đi tuần thời điểm, phát hiện đã hóa thành thây khô đồng bạn, mới thông chi quốc vương. Đối với cái này, Vương Bắc biểu thị im lặng. Hắn nhớ kỹ Ả Lạt Đỉnh kịch bản bên trong, Ả Lạt Đỉnh vì trả lại công chúa hoàng kim trang sức đeo tay, liền đã từng lẻ loi một mình chui vào hoàng cung, trừ Dạ Phạ bên ngoài, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Vương Bắc lúc ấy cảm thấy rất kéo. Dù sao cũng là một cái hoàng cung a, chỉ là một tên lưu manh liền có thể tới lui tự nhiên, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngay từ đầu Vương Bắc tưởng rằng kịch bản cần. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này rất hiển nhiên không phải cái gì kịch bản cần, mà là hoàng cung thị vệ thật so tưởng tượng còn muốn phế vật. Vương Bắc hỏi thăm một vòng, vậy mà không có từ bất cứ người nào miệng bên trong đạt được một chút tin tức hữu dụng. Đám người này thậm chí liền công chúa Jasmine đều không bằng. Công chúa Jasmine tốt xấu còn phát hiện quái vật đã từng chui vào qua vương hậu tẩm cung. Đối với đám phế vật này, Vương Bắc đã lười nói cái gì. Thật không biết hoàng cung nuôi đám phế vật này còn có cái gì dùng, bất quá Vương Bắc dù sao không phải sụ tản, không thể dưới cơn nóng giận đem đám người này toàn bộ đá ra hoàng cung. Huống chi, hắn cũng lười làm như thế. Dù sao lấy Vương Bắc thực lực, hoàn toàn không cần đám người này thủ hộ. Sau đó, Vương Bắc tùy tiện an bài đám người này gia tăng tuần tra phương thức, liền trở lại gian phòng của mình, trầm mê tại vu thuật bên trong, buổi sáng hôm nay tiểu thí ngưu đao, để Vương Bắc biết, vu thuật vẫn là rất có tác dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến ban đêm, Vương Bắc tiếp tục trầm mê vu thuật, công chúa Jasmine bỗng nhiên đẩy cửa ra vọt vào. Dạ Phạ, ngươi còn đợi tại nơi này làm cái gì, chẳng lẽ lại ngươi đã quên đi kế hoạch của chúng ta sao? Khi nàng dựa theo thời gian ước định, đến ước định địa điểm về sau, lại phát hiện Dạ Phạ không có tới. Công chúa Jasmine coi là Dạ Phạ có việc chậm trễ, thế là kiên nhẫn đợi một hồi. Nhưng mà để công chúa Jasmine không có nghĩ tới là, nàng đợi trái đợi phải. Dạ Phạ chính là không đến, mất kiên trì công chúa Jasmine liền tự thân tới cửa đến thúc giục. Nói thật, nếu như có thể mà nói, công chúa Jasmine cũng không nguyện ý cùng Dạ Phạ cùng một chỗ hành động. Nhưng vấn đề là, nàng mấy lần hoàng cung bên trong, phát hiện trừ Dạ Phạ bên ngoài, nguyện ý cùng mình hành động người ít càng thêm ít, trừ Dạ Phạ bên ngoài, nàng vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì có thể cùng mình cùng chung mối thù người. Rơi vào đường cùng, công chúa Jasmine đành phải lựa chọn Dạ Phạ. Mà Dạ Phạ lãnh đạm càng làm cho công chúa bất mãn. Vương Bắc bị công chúa Jasmine đánh gãy, bất đắc dĩ khép lại thư tịch, hỏi, thời gian ước định đã tới rồi sao, công chúa? Ngươi đã trễ đến thời gian rất dài. Công chúa Jasmine tức giận nói. Vương Bắc đứng lên, tốt à, ta xin lỗi, công chúa Jasmine, sự tình không chần chờ, chúng ta lập tức liền lên đường đi. Công chúa Jasmine cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian, đồng ý xuống tới, hai người hấp tấp đi vào một cái hoàng cung cao nhất phòng quan sát. Nơi này là hoàng cung cao nhất địa điểm, có thể nhìn xuống hoàng cung. Công chúa Jasmine đứng ở trên khán đài, đỉnh đầu ngôi sao đầy trời, tập trung tinh thần quan sát đến vương hậu tẩm cung, miệng bên trong lại phàn nàn nói, có lẽ chúng ta đã tới trễ, nói không chừng cái kia giết người hung thủ đã tiềm nhập vương hậu tẩm cung bên trong. Không, vương hậu tẩm cung cũng không có giết người hung thủ. Vương Bắc nói, ngươi làm sao biết? Vương Bắc đương nhiên sẽ không nói mình lợi dụng mắt nhìn xuyên tường nhìn đến tẩm cung bên trong chỉ có vương hậu cùng thị nữ. Thế là biên ra một cái lý do. Ta sớm đã phân phó thị vệ, mật thiết chú ý trong tẩm cung động tĩnh. Nếu có người xa lạ tiến vào tẩm cung, nhất định muốn hướng ta báo cáo, mà ta hiện tại không có tiếp vào bất kỳ báo cáo. Công chúa Jasmine không khỏi hưng phấn nở nụ cười, đối Dạ Phạ lau mắt mà nhìn, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai sủ tản trọng dụng Dạ Phạ, không chỉ là bởi vì đối phương sẽ vớt mông ngựa, hơn nữa còn là một cái người có năng lực. Làm tốt lắm, Dạ Phạ. Nàng reo hò nói. Vương Bắc khiêm tốn nói ra, đây là ta phải làm, công chúa. Công chúa Jasmine tiếp tục chú ý vương hậu tẩm cung động tĩnh, Vương Bắc thì đọc qua vu thuật thư tịch, trầm tĩnh tại vu thuật bên trong. Một cái giờ trôi qua, hai giờ trôi qua. Đêm khuya 11 giờ. Sự tình gì đều không có phát sinh. Công chúa Jasmine cao tinh thần dần dần sa sút, con ma ngủ lặng yên không tiếng động tập kích nàng, đánh công chúa Jasmine ngáp liên tục, lúc nào cũng có thể ngủ mất. Nhưng công chúa Jasmine nhưng như cũ ngoan cường người ủng hộ. Vương Bắc vừa lúc xem hết một quyển sách, quay đầu nhìn thấy không ngừng gật đầu công chúa Jasmine, nói ra, có lẽ cái kia giết người hung thủ hôm nay ban đêm sẽ không xuất hiện, ngươi hẳn là đi nghỉ ngơi, công chúa Jasmine. Không được. Công chúa Jasmine một cái giật mình, vỗ vỗ mặt mình, tỉnh lại lên, vạn nhất tên kia một hồi liền xuất hiện đâu, ta nhất định phải bắt bọn hắn lại, vì sù tản. Vương Bác thở dài, từ túi thần kỳ bên trong lấy ra một bình cà phê đưa tới. Có lẽ cái này có thể để ngươi càng thêm tinh thần. Đây là cái gì? Cà phê. Cà phê. Một loại có thể nâng cao tinh thần đồ uống. Vương Bác lại lấy ra một bình cà phê, mở ra nắp bình uống một ngụm. Công chúa Jasmine yên tâm tiếp nhận cà phê, hữu mô hữu dạng học Vương Bác dáng vẻ, vặn ra nắp bình uống một ngụm. Phúc. Sau đó liền phun ra. Đây là cái gì? Thật đắng, thật là khó uống. Công chúa Jasmine cảnh giác nhìn xem Vương Bác, cái này nên không phải mình mà tùy đi. Cà phê chính là như vậy. Vương Bác một bộ hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ, ngươi uống liền biết, cà phê kỳ thật còn không tệ. Công chúa Jasmine bán tín bán nghi, lại uống một ngụm nhỏ, vẫn như cũ cảm thấy thật đắng, nhưng lần này, trừ khổ bên ngoài, tựa hồ còn có một cỗ thuần hương tại đầu lưỡi lan tràn, hòa tan một ít khổ sở vị. Thế là nàng nhịn không được lại uống một ngụm. Rất nhanh, công chúa Jasmine thành thói quen cà phê hương vị, cảm giác tựa hồ có một phong vị khác. Cảm giác như thế nào? Chí ít vẫn không có vừa rồi ngủ gật. Công chúa Jasmine không biết nên như thế nào đánh giá cà phê hương vị, thế là tránh nặng tìm nhẹ nói. Vương Bác xem thường, lại mở ra một bản vu thuật thư tịch, say sưa ngon lành nhìn lại. Công chúa Jasmine tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Một bản ghi chép vu thuật thư tịch. Vương Bác cũng không có dấu giếm. Công chúa Jasmine trong lòng run lên, cảm thấy mình vẫn là xem thường đối phương, ngươi vậy mà lại vu thuật, ta cho tới bây giờ đều không biết ngươi sẽ vu thuật, ngươi lại là vu sư. Dạ phả vì mưu quyền xoán vị, che giấu mình là vu sư sự thật, cho nên mặc kệ là sủ tản quốc vương vẫn là công chúa Jasmine. Đều không biết dạ phạ là vụ sư. Chương 177, giờ dạ cụ lạ. Vương Bắc nhưng không có dấu giếm điểm này, bởi vì hắn căn bản liền không có mưu quyền xoán vị ý nghĩ, cho nên mười phần thản nhiên nói ra thân phận của mình, ta chẳng qua là một cái bất nhập lưu vụ sư mà thôi. Ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua mình là vụ sư. Công chúa Jasmine không buông tha nói. Ta đã nói qua, ta chỉ là một cái bất nhập lưu vụ sư, điều này cũng không có gì tốt khoe khoang. Nhưng ngươi là vụ sư. Công chúa Jasmine vẫn như cũ cố chấp. Cho nên, Vương Bác hỏi lại, vu sư liền không thể làm đại thần sao? Công chúa Jasmine không khỏi yên lặng, ạ dạ bạ pháp luật bên trong nhưng không có đầu này. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, nhưng ngươi không nên giấu giếm mình là vu sư sự thật. Cho nên ta hiện tại nói cho ngươi. Công chúa Jasmine. Vương Bác liếc nhìn á khẩu không trả lời được công chúa Jasmine, nhắc nhở, ngươi bây giờ quan tâm không phải ta, mà là vương hậu bên kia đi. Công chúa Jasmine không khỏi hoảng nhiên. Tiếp tục quan sát đến vương hậu tẩm cung động tĩnh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy hoàng cung một cái góc, có bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Công chúa Jasmine không khỏi mừng rỡ, vội vàng hướng Vương Bác nói ra, mau nhìn, tên kia tới. Vương Bác quay đầu, ánh mắt khóa chặt công chúa Jasmine chỉ phương hướng, hắc ám đối với Vương Bác đến nói, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, hắn có thể dễ như trở bàn tay xem thấu hắc ám. Tại Vương Bác trong thế giới, một cái tái nhợt nam tử dọc theo hoàng cung chỗ bóng tối di chuyển nhanh chóng. Từ đối phương hành động mục tiêu đến xem, hiển nhiên là vương hậu tẩm cung. Công chúa Jasmine lập tức kích động lên, chúng ta hẳn là đi tóm lấy hắn. Nói liền định hành động. Vương Bác kéo lại nàng, nói ra, ngươi bây giờ hẳn là đi tìm sủ tàn bệ hạ, công chúa Jasmine, chỉ cần để sủ tàn bệ hạ tận mắt thấy vương hậu cùng giết người hung thủ cấu kết, sủ tàn bệ hạ mới có thể tin tưởng chúng ta. Nếu chúng ta bắt bọn hắn lại, đồng dạng có thể để sủ tàn tin tưởng chúng ta. Công chúa Jasmine ngao ngoe muốn động. Nếu như vương hậu một mực chắc chắn, giết người hung thủ là tới giết hắn đây này. Vương Bác hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy sủ tản sẽ tin tưởng ai? Công chúa Jasmine lập tức yên lặng, nàng không phải đồ ngốc, những ngày này, vương hậu đem sủ tản mê thất điên bắt đảo, cơ hồ là nói gì nghe nấy, nếu như không có đầy đủ chứng cứ, sủ tản tuyệt đối sẽ không hủy bỏ cái này vương hậu. Ta biết, công chúa Jasmine quyết định đi tìm sủ tản, nàng mệnh lệnh Vương Bác, ngươi nhất định phải coi chừng bọn hắn, nếu như cái kia giết người hung thủ muốn rời đi. Ngươi nhất định phải ngăn lại hắn. Điểm này, còn xin yên tâm, công chúa điện hạ. Công chúa Jasmine quay đầu bước đi, hành động quả quyết. Vương Bác chi đi công chúa Jasmine về sau, đi theo trên khán đài nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, khóa chặt sắc mặt tái nhợt nam tử, thật nhanh đuổi theo. Mà trong hoàng cung tuần tra thị vệ, lại cái gì cũng không có phát hiện. Vương Bác không thể không lần nữa cảm thán, một đám ngu xuẩn. Vương Bác đi theo sắc mặt tái nhợt phía sau nam tử. Thấy rõ ràng đối phương tiến vào vương hậu tẩm cung, hắn tìm một vị trí, lợi dụng mắt nhìn xuyên tường, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên hai người, vểnh thai nghe lén hai người nói chuyện. Vương hậu tựa hồ cũng không kinh ngạc đối phương đến, tại đối phương đến trước đó, liền đã đuổi thị nữ. Hiện tại, trong tẩm cung chỉ có bọn hắn hai người. Hai người gặp mặt về sau, sắc mặt tái nhợt nam tử lộ ra một tia tiếu dung, từ trong ngực lấy ra một đoá hoa, đưa đến vương hậu trước mặt. Vương hậu tiếp nhận đoá hoa, không chút do dự đem đoá hoa ném xuống đất, đạp mấy lần, đem đoá hoa dâm thành náo nhuẹn. Sắc mặt tái nhợt nam tử lại không thèm để ý chút nào, ngươi lại một lần cự tuyệt hảo ý của ta, Anna. Vương hậu nói ra, dơ dạ cụ lạ, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hảo ý của ngươi, tuyệt đối sẽ không. Vương Bắc lông mày nhíu lại, mặc dù hắn ngay từ đầu liền có chỗ suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, chính mình suy đoán là thật, sắc mặt tái nhợt nam tử chính là dơ dạ cụ lạ. Trong truyền thuyết, ma cà rồng thủy tổ. Bất quá để Vương Bắc ngoài ý muốn chính là, cái này dơ dạ cụ lạ tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại. Chí ít trong cơ thể hắn, Vương Bắc không có cảm giác được khổng lồ ma lực. Mà lại dơ dạ cụ lạ xưng hô vương hậu vì Anna, Vương Bắc trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái này Anna đến tột cùng là ai. Trong tầm cung, hai người đối thoại vẫn tại tiếp tục. Dơ dạ cụ lạ xem thường nói ra, không sao, Anna, coi như ngươi giày xéo hảo ý của ta, ta cũng sẽ không tức giận, bởi vì ta hiện tại còn cần ngươi. Vương hậu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dơ dạ cụ lạ nói ra, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đắc thủ sao, Anna, ngươi hỏi ra thần đèn hạ là sao? Vương hậu nói ra, ta hôm qua đã nói qua cho ngươi, không có. Dơ dạ cụ lạ từ đĩa trái cây bên trong cầm lấy một hạt bồ thác, ném ở miệng bên trong ngai, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Nói không chừng ngươi hôm nay sẽ cho ta một kinh hỉ. Như vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta hôm nay vẫn không có tìm tới thần đèn. Vương hậu lạnh như băng nói. Cái này khiến ta rất thất vọng, Anna, ta đối với ngươi tràn đầy kỳ vọng cao, ngươi lại một lần khiến ta thất vọng. Dơ dạ cụ lạ thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại vương hậu trước mặt, một cái tay kẹp lại vương hậu cổ, đem vương hậu nhấc lên. Ngươi là nghĩ kỹ chọc giận ta sao, Anna? Ngươi biết chọc giận ta hậu quả sao, Anna vạ lệ gì ớt? Vương hậu bởi vì bị bóp lấy cổ, hô hấp không đáng kể, khuôn mặt đỏ lên, tay chân không ngừng giằng co. Ngay tại nàng sắp hít thở không thông thời điểm, dơ dạ cụ lạ hơi vung tay, đem vương hậu bịch một tiếng còn tại trên giường. Vương hậu không khỏi ho kịch liệt. Nàng phẫn nộ nhìn xem dơ dạ cụ lạ, nhưng không có bất kỳ cử động, tựa hồ cũng không tính phản kháng. Dơ dạ cụ lạ lại tựa như bừng tỉnh đại ngộ nói ra, à, ta minh bạch, ngươi chi cho nên dám một lần lại một lần chống lại mệnh lệnh của ta, là bởi vì ta cần ngươi, không thể giết ngươi, cho nên ngươi không có sợ hãi, đúng không? Vương hậu không nói lời nào. Dơ dạ cụ lạ nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, ngươi đoán rất đúng, ta không thể giết ngươi, ta xác thực cần ngươi. Bất quá cái này cũng không đại biểu ta không thể giết chết những người khác, ngươi biết sao, sự kiên nhẫn của ta đã nhanh muốn bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Nếu như ta hôm qua ban đêm giết mấy cái thị vệ còn không thể để cho ngươi thanh tỉnh, vậy ta hôm nay liền giết chết tất cả thị vệ, ngày mai liền giết chết trong hoàng cung hết thảy mọi người. Sau đó, ta sẽ giết chết dạ dạ bạ hết thảy mọi người, tòa thành thị này lại bởi vì ngươi ngu xuẩn mà triệt để diệt vong. Ngươi rõ ràng, ta có thể làm được điểm này. Anna vạ lệ gì ớt? Hiện tại, nói cho ta, thần đèn đến tột cùng tại cái gì địa phương? Vương hậu sắc mặt tái nhợt không còn có một tia huyết sắc, hắn vô cùng rõ ràng dơ dạ cụ lạ có thể làm được điểm này, ở thời đại này, không có người nào là cái quái vật này đối thủ. Đối mặt dơ dạ cụ lạ uy hiếp, vương hậu cuối cùng khuất phục. Dạ phạ. Nàng mở miệng nói ra. Chương 178, Giao Phong. Dơ dạ cụ lạ lông mày nhíu lại, ánh mắt toát ra mỉm cười. Dạ phạ, là ai? Vương hậu nói ra. Hắn là ạ dạ bạ đại thần, Sù Tản quốc vương tin cậy nhất đại thần. Dơ dạ cụ lạ trầm ổn cầm lấy một viên nho nhét vào miệng bên trong, nói tiếp. Vương hậu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nói ra, chúng ta tiến vào cái này thế giới, mặc dù cùng thiên phương dạ đàm bên trong ạ lạt đỉn và cây đèn thần cùng thần đèn cố sự không giống nhau lắm, nhưng trên đại thể không kém là bao nhiêu. Mà căn cứ quan sát của ta, dạ pha, rất có thể chính là thiên phương dạ đàm cố sự bên trong ma pháp sư, hắn rất có thể biết thần đèn hạ lạc. Dơ dạ cụ lạ biết mình muốn, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ mong ngươi không có lửa gạt ta, Anna. Nếu không, ngươi biết hạ tràng. Không, ta cảm thấy nàng cũng không có lửa gạt ngươi. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện ở gian phòng bên trong, chính là Vương Bác, hắn vừa rồi nghe được hai người đối thoại, thế là không chút do dự tiến vào gian phòng này. Vương hậu cùng dơ dạ cụ lạ đồng thời giật mình. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện ở gian phòng ban công chỗ, đứng một cái nam tử. Dạ phạ. Vương hậu kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới dạ phạ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Dơ dạ cụ lạ đầu tiên là giật mình, sau đó nở nụ cười, ngươi chính là dạ phạ, quốc vương đại thần, ngươi biết thần đèn hạ lạc. Đúng vậy, Ta biết. Vương Bác nhẹ gật đầu, nhìn thấy giờ giả cụ lạ càng phát ra nụ cười vui mừng, chậm rãi nói ra, bất quá rất đáng tiếc là, ngươi không cách nào cầm tới thần đèn. Ta đương nhiên biết ta lấy không được thần đèn, bất quá ta đã tìm xong giúp đỡ. Ạ Lạc Đìn. Ngươi quả nhiên biết hắn, không sai, Ạ Lạc Đìn ngay tại ta trên tay. Giờ giả cụ lạ cũng không có phủ nhận, ngược lại mười phân đắc ý, nếu như không phải hắn, ta còn không cách nào xác định, ta đi tới là cái gì địa phương, đây hết thể thực sự là vô cùng thần kỳ, ngươi nói không phải sao, Anna. Vương Hậu trầm mặc không nói. Giờ giả cụ lạ lơ đễnh, ngược lại tham lam nhìn xem Vương Bác, dạ pha, nếu như ngươi bây giờ đem thần đèn hạ lạc nói cho ta, ta có thể ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Vương Bác khinh thường nói ra, ngươi cái gọi là vĩnh sinh, chính là biến thành không thể nhìn thấy ánh nắng ma cà rồng sao. Giờ giả cụ lạ có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà biết ma cà rồng, xem ra, Anna nói cho ngươi không ít sự tình. Vương Bác hứng hở nói ra, ta biết đến sự tình so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, tỉ như ta còn biết, các ngươi căn bản cũng không phải là cái này thế giới người, các ngươi đến từ cái khác thế giới. Giờ giả cụ lạ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống tới, lạnh như băng quét mắt Vương Hậu một chút, không nghĩ tới, Anna ngay cả điểm này đều nói với các ngươi qua. Không, ta không có nói qua. Vương Hậu lập tức phủ nhận, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, vì cái gì ngươi sẽ biết điểm này. Giờ giả cụ lạ kinh dị không thôi, không xác định Vương Hậu nói thật hay giả. Vương Bác nói, rất đơn giản, bởi vì các ngươi cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào cái khác thế giới khách tới thăm, trước đó, ta đã xử lý rất nhiều giống như là các ngươi dạng này người. Giờ giả cụ lạ nháy mắt cảnh giác lên, Vương Hậu nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào xử lý bọn hắn, ngươi giết bọn hắn sao? Yên tâm, Vương Hậu, ta còn không có tàn nhẫn như vậy. Vương Bác nói ra, ta chẳng qua là đem bọn hắn đưa về lúc đầu thế giới, chỉ thế thôi. Giờ giả cụ lạ trong lòng giật mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vương Bác quay đầu nhìn giờ giả cụ lạ một chút, ý vị thâm trường nói ra, xem ra, giờ giả cụ lạ tiên sinh tựa hồ cũng không muốn trở lại lúc đầu thế giới. Vương Hậu mỉa mai nói ra, bởi vì hắn không nỡ thần đèn. Ngậm miệng. Giờ giả cụ lạ phẫn nộ khiển trách Vương Hậu một câu, nhìn chòng chọc vào Vương Bác, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Bác mỉm cười, ưu nhã nói ra, như ngươi thấy, ta chẳng qua là một cái đưa lạc đường người trở về quê quán nhân viên công tác mà thôi. Vương Hậu lập tức chỉ vào giờ giả cụ lạ nói ra, đã đây là công việc của ngươi, ngươi hẳn là lập tức đem cái này ra hỏa đưa trở về. Giờ giả cụ lạ thân hình lóe lên, trong chốc lát liền xuất hiện tại Vương Bác trước mặt, đồng tử bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, tái nhợt tay chụp vào Vương Bác kiết hầu. Hắn muốn giết người. Vương Bác không tránh không né, mặc cho giờ giả cụ lạ tay nắm lấy cổ họng của mình. Giờ giả cụ lạ trong lòng vui mừng, dùng sức bóp, muốn bóp nát Vương Bác kiết hầu, bất quá khi hắn phát lực, lại kinh ngạc phát hiện, Vương Bác cổ giống như sắt thép cứng rắn. Hắn vậy mà không có biện pháp bóp nát Vương Bác cổ. Cái này phát hiện để giờ giả cụ lạ giật mình không thôi, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn đến Vương Bác, nhìn thấy chính là một trương mang theo trào phúng mặt. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Vương Bác đã bắt lấy hắn cánh tay. Xoạt xoạt. Vương Bác dùng sức, trực tiếp bóp nát giờ giả cụ lạ cổ tay, đau đớn kịch liệt để giờ giả cụ lạ kêu rên lên. Ngươi khiến ta thất vọng, giờ giả cụ lạ tiên sinh. Vương Bác nói ra, làm trong truyền thuyết ma cả rồng thủy tổ. Ta vốn cho là ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta hiện tại không thể không thừa nhận, suy đoán của ta là sai lầm. Ngươi thực lực, không gì hơn cái này. Đối mặt Vương Bác trào phúng, giờ giả cụ lạ giận dữ, vỡ vụn xương cốt nháy mắt khép lại, khác một cái tay như là như đạn pháo đánh vào Vương Bác ngực, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Vương Bác đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Vương Bác đụng nát ban công hàng rào, cả người giống như đạn pháo đồng dạng bay ra mấy chục mét khoảng cách, đụng vào một mặt tường trên vách, phát ra nổ thật to. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung đều đã bị kinh động. Vương Bác từ trên vách tường tránh ra, dùng sức nhảy một cái, trực tiếp bay vọt mấy chục mét khoảng cách, giống như một thanh mũi tên, trong chốc lát liền bay trở về, đụng vào giờ giả cụ lạ trên thân, mang theo đối phương đụng thủng một mặt tường bích, bay ra Vương Hậu tẩm cung. Quái vật! Vương Hậu nhìn thấy vỡ vụn vách tường, nhịn không được phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Mặc kệ là giờ giả cụ lạ, vẫn là Vương Bác, ở hai mắt của hắn bên trong, thật giống như quái vật. Vương Bắc cùng giờ giả cũ lạ bay qua từng tòa cung điện về sau, bịch một tiếng đập vỡ một cái cung điện nóc phòng, rơi vào một cái cùng loại với khố phòng đồ vật. Vương Bắc đứng lên về sau, phát hiện nơi này vậy mà là một cái kho quân giới. Giờ giả cũ lạ tiện tay cầm lấy một thanh đặt ở đao trên kệ ả dập luôn đao, tại trong điện quang hỏa thạch bổ về phía Vương Bắc đầu lâu. Vương Bắc vẫn như cũ không tránh không né. Ả dập luôn đao bởi vì cổ đại ả dập ba đã từng chế tạo cùng sử dụng mà gọi tên. Thân đao chật hẹp, độ cong khá lớn. Dài 3-1-4 thước anh, đao trên thân có một đạo sâu hơn vết lõm. Nó đặc điểm là độ cong lớn, nhận tính và độ cứng tốt, lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Loại này đao đao thần giống như thân thể nữ nhân đường cong, lại có thể trong nháy mắt mở ra áo giáp gọt sạch đầu lâu. Đáng tiếc là, Vương Bác thân thể sớm đã miễn dịch vũ khí lạnh. Liền xem như tại lợi hại loan đao, cũng không có tác dụng. Giờ giả cụ lạ cầm trong tay loan đao, chém vào tại Vương Bác đầu lâu lúc, chỉ ma sát ra liên tiếp hỏa hoa. Chương 179, con rơi. Vương Bác tay phải nắm chắc thành quyền, đánh vào giờ giả cụ lạ ngực. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem giờ giả cụ lạ cả người đánh bay ra ngoài, đụng nát kho quân giới trên vách tường, lại bay mười mấy mét, đụng vào một cây trên cây cột, mới ngừng xuống tới. Giờ giả cụ lạ rơi xuống tại mặt đất lúc, thân thể vẫn như cũ vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, ngực sụp đổ, cột sống xương gãy nứt, đổi lại người bình thường, căn bản sống không xuống tới. Nhưng cũng tiếc chính là, giờ giả cụ lạ không phải người khác. Trong mắt của hắn chuyển động một vòng, dây rùa lấy từ mặt đất đứng lên, xương tóc ra lốp bốp thanh âm, bất quá ngắn ngủi mấy giây, vỡ vụn xương cốt đã khép lại. Cả người rực rỡ hẳn lên, trừ trên thân có chút cho bụi bên ngoài, không có bất luận cái gì thụ thương vết tích. Cựu liên sụp đổ xương cốt, cũng một lần nữa phồng lên. Vương Bác không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, vị này giờ giả cụ lạ thực lực mặc dù kém cỏi, nhưng chí ít tại cực kỳ nhanh chóng tự lành phương diện, không phụ giờ giả cụ lạ chi danh. Liền xem như Vương Bác, trước mắt cũng không có đáng sợ như vậy sức khôi phục. Người rốt cuộc là ai? Khôi phục như lúc ban đầu giờ giả cụ lạ cũng không co sông lên, chiến đấu mới vừa rồi hắn đã đầy đủ kiến thức đến Vương Bác thực lực, xa viễn siêu hổ tưởng tượng của mình. Chí ít tại đơn thuần lực lượng phương diện, hắn hoàn toàn không phải Vương Bác đối thủ. Mà lại tại phòng ngự phương diện, tức thì bị Vương Bác nghiền ép. Giờ giả cụ lạ thậm chí hoài nghi, gia hỏa này thật là nhân loại sao? Ta không phải mới vừa nói qua sao, ta là một cái phổ phổ thông thông nhân viên công tác mà thôi. Vương Bác mở ra bước chân, chậm rãi đi hướng giờ giả cụ lạ. Giờ giả cụ lạ cẩn thận nhìn Vương Bác một chút, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái này cũng không phải là đường đường chính chính ẩn thân, mà là di động cao tốc, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ di động, tại người thường xem ra, liền như là biến mất đồng dạng. Bất quá Vương Bác tốc độ đồng dạng không kém, ánh mắt càng là tốt kinh người, có thể bắt được tốc độ siêu thanh di động vật phẩm, chớ đừng nói chi là giờ giả cụ lạ, hắn là tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn không có nhanh đến vượt qua tốc độ âm thanh. Đụng. Tiếp theo giây, Vương Bác đột nhiên ra quyền, một quyền nổ vang nghiêng phía trên, dễ như trở bàn tay đánh trúng di động cao tốc giờ giả cụ lạ. Một quyền này không lưu tình chút nào đánh vào giờ giả cụ lạ trên mặt. Giờ giả cụ lạ xé mở không khí, đụng nát từng cây thạch trụ, phát ra liên tiếp quanh mình, tạo nên phô thiên cái địa cho bụi. Vương Bác dưới chân tại đạp một cái, cả người lấy 100 mét bắn vọt tốc độ, đem mặt đất dấm nát, thân thể đụng thủng không khí, tạo thành một đạo chân không thông đạo, tại không đến một giây bên trong, đuổi kịp còn tại bay ngược giờ giả cụ lạ. Hắn một cái tay đè lại giờ giả cụ lạ trên đầu, ngạnh sinh sinh đem giờ giả cụ lạ ấn về phía mặt đất. Đụng. Đại địa vỡ nát, tiến tới sụp đổ, từng đạo vết dạn điên cuồng hướng tứ phía bát phương lan tràn. Nguyên tắc một tòa kiến trúc vách tường đã nứt ra từng đạo vết dạn, tại mặt đất lay động kịch liệt bên trong, lung lay sắp đổ. Vương Bác giơ tay lên, túi đầu nhìn lại, giờ giả cụ lạ đầu lâu máu thịt bé bét, xương đầu cũng nứt ra, lộ ra trắng bóng óc. Nhìn thấy cái này một màn, Vương Bác cơ hồ là tại ngay lập tức phun ra. Ngoa tạo, cái này cũng quá buồn nôn. Đánh nhau thời điểm còn không có cảm giác, bây giờ thấy những này huyết nhục, óc, Vương Bác thì không chịu nổi. Nói cho cùng, hắn chẳng qua là một cái khí lực lớn một điểm người thường mà thôi. Mặc dù câu nói này tại người khác xem ra có chút buồn cười, nhưng Vương Bác là thật cho rằng như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không có giết qua sinh, càng không có trải qua sinh ly tử biệt, chớ đừng nói chi là đem người tự tay đánh thành cái dạng này. Có chút buồn nôn, muốn nói, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cố Tinh Văn một lần kia, Vương Bác đồng dạng không có hạ sát thủ, vẹn vẹn cầm đi ngọc tứ hồn mà thôi. Bất quá nghĩ đến Cố Tinh Văn, Vương Bác chợt nhớ tới, tên kia tựa hồ bị mình ném đến nhà mình trong ao, cũng không biết hiện tại chết chưa. Bất quá tại mình trước khi rời đi, gia hỏa này không có một chút xíu động tĩnh, hẳn là đã chết mất đi. Cùng lúc đó, giờ giả cụ lạ đầu lâu lại tại tự do, xương cốt bắt đầu khép lại, óc biến mất, máu thịt be bét khuôn mặt dần dần khôi phục thành lúc đầu tuấn mỹ. Tiếp theo giây, giờ giả cụ lạ mở ra ánh mắt của mình. Bất quá hắn cũng không có đứng dậy cùng Vương Bác chiến đấu, mà là hóa thành một đống con rơi, hướng phía cái gì biện pháp đào tẩu. Hắn hiện tại, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, mình không phải Vương Bác đối thủ. Cho nên, chỉ có thể chạy trốn. Chờ Vương Bác nôn ra, muốn chặn đường giờ giả cụ lạ thời điểm, đã chậm. Mặc dù hắn xác thực đánh rất mấy cái con rơi, nhưng càng nhiều rơi hơn đã biến mất tại hắc ám bên trong. Vương Bác không cam tâm, dựng thẳng lên lỗ thai của mình, lắng nghe trong bóng tối, con rơi kích động cánh thanh âm, từ dưới đất nhặt lên từng khối tảng đá, dùng sức ném ra ngoài. Siêu. 3. Một con rơi bị tảng đá xuyên qua thân thể, vô lực bay nhảy mấy lần, rơi tại mặt đất. Vương Bác theo nếp bào chế, hai tay như là hai khung máy ném đá, lần lượt ném. Trong bóng tối, từng đóa huyết hoa nở rộ, từng cái con rơi từ nửa không trung rơi xuống mặt đất. Mà những này rơi xuống con rơi, rất nhanh liền hóa thành một đám huyết thủy, biến mất sạch sẽ. Nhưng dù là như thế, Vương Bắc vẫn không có ngăn lại tất cả con rơi. Vẫn là có mười mấy con rơi triệt để biến mất, liền xem như Vương Bắc lỗ thai, cũng nghe không đến những này con rơi động tĩnh. Hiển nhiên, vị này dở dạ cụ lạ đã từ mí mắt của mình từ dưới đáy trốn. Vương Bắc cũng bởi vậy xác định một việc, muốn tay không tấc sắt đánh chết dở dạ cụ lạ, quả nhiên không thực tế, gia hỏa này tự lành năng lực quá cường đại. Bất luận nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Trừ phi, mình sử dụng ba văn khí công. Ba văn khí công từ một loại nào đó phương diện mà nói, chính là ma cà rồng khắc tinh. Vị này giờ dạ cụ lạ, hẳn là cũng không ngoại lệ. Bất quá Vương Bắc mục đích cũng không phải là sẽ giết chết giờ dạ cụ lạ, nếu không hắn vừa rồi liền dùng ba văn khí công, hắn mục đích là đưa giờ dạ cụ lạ trở về quê hương của mình, từ đó thu hoạch rút thưởng cơ hội. Giờ dạ cụ lạ chạy trốn về sau. Hoàng cung bọn thị vệ rốt cục chạy tới. Nhìn, thật giống như sau đó đăng tràng cảnh sát đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Vương Bác tại vừa rồi chiến đấu thời điểm, liền phát hiện bọn này thị vệ, bọn hắn sớm đã bao vây nơi này, nhưng người nào cũng không có nhúng tay chiến trường. Hoàng cung thị vệ đều không phải đồ ngốc, Vương Bác cùng giờ dạ cụ lạ chiến đấu, căn bản không phải người thường có thể nhúng tay. Cho nên bọn này cá ướp muối một mực núp trong bóng tối, một mực chờ giờ dạ cụ lạ đào tẩu, chiến đấu kết thúc, mới kêu đánh, kêu giết vọt lên. Vương Bắc cũng không có răn dạy bọn này cá ướp muối, dù sao hắn rất rõ ràng, giờ dạ cụ lạ thực lực không phải bọn này cá ướp muối có thể đối phó, không khách khí nói, giờ dạ cụ lạ có thể không cần tốn nhiều sức đem bọn này cá ướp muối giết sạch. Bọn hắn không được, là lựa chọn sáng suốt. Nếu không, Vương Bắc còn phải tốn phí một phen tâm tư, bảo hộ bọn này cá ướp muối. Vương Bắc không trông cậy vào bọn hắn anh dũng, nhưng chí ít không cần cho mình thêm phiền phức, mà bọn này cá ướp muối rất tốt làm đến điểm này. Chương 180 Nguyên do. Hoàng cung bọn thị vệ chạy đến về sau, cũng không lâu lắm, Sủ Tản quốc vương mang theo công chúa Jasmine nẹ đuổi đến. Hai người nhìn xem mấp mô mặt đất, nhìn thấy mà giật mình vết dạ, lung lay sắp đổ cung điện, một trận hãi hùng khiếp vía. Hai người chạy đến trước đó, liền đã nghe được dạ phả cùng giết người hung thủ đại chiến, nhưng không có nghĩ đến tràng diện đáng sợ như thế, đến cùng là dạng gì chiến đấu, mới có thể đem chiến trường phá hư thành cái dạng này. Dạ phả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sù Tàn quốc vương chất vấn. Vương Bắc đáp lại nói, Sù Tàn bệ hạ, đây hết thảy đều là cái kia giết người hung thủ làm, hắn là một cái đáng sợ quái vật, có được lực lượng cường đại cùng như quỷ mị tốc độ, hoàng cung thị vệ ở trước mặt của hắn giống như trẻ con đồng dạng bất lực. Sù Tàn quốc vương giật mình, cảnh giác mà hỏi, quái vật kia ở đâu? Vương Bắc nói ra, quái vật kia đã bị ta đuổi chạy. Sù Tàn quốc vương cũng không phải đồ đần, hầu nghi hỏi, đã quái vật kia là đáng sợ như vậy, ngươi là thế nào cưỡng chế di rời hắn? Công chúa Jasmine nghĩ đến cái gì, tiến đến Sủ Tản quốc vương bên thai nói một câu. Sủ Tản quốc vương sắc mặt không khỏi biến đổi, dạ phạ, ngươi là vu sư. Đúng vậy, Sủ Tản bệ hạ. Vương Bắc thản nhiên trả lời. Sủ Tản quốc vương nhìn xem Vương Bắc ánh mắt, không tự chủ được mang tới mấy phần cảnh giác, giờ khác này hắn đột nhiên cảm giác được mình vị này đại thần là xa lạ như thế. Hắn đã từng lấy vì chính mình đã nhìn thấu vị này đại thần. Nhưng hiện tại xem ra, đây chẳng qua là mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nhìn thấu người đại thần này, hắn chẳng những có được cực sâu lòng dạ, hơn nữa còn là một cái thần bí khó lường vũ sư. Tại Ả Rập, vũ sư tuyệt đối là phi thường thần bí cùng quỷ dị người, trong truyền thuyết bọn hắn có thể hô mưa gọi gió, có thể giữa bất chi bất giác lấy tính mạng người ta. Liền xem như một nước chi chủ, cũng không nguyện ý trêu chọc một cái khó chơi vũ sư. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, mình đại thần vậy mà cũng là một vị vũ sư, càng trọng yếu hơn chính là... Một cái thần bí khó lường vu sư vậy mà nguyện ý khuất tại dưới mình, đảm nhiệm quốc gia mình đại thần. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn thu hoạch được cái gì? Su Tản có thể đem ạ dạ bạ quản lý ngay ngắn rõ ràng, phồn vinh phú cường, đã nói lên hắn không phải một cái ngu xuẩn quốc vương, ngu xuẩn quốc vương tuyệt đối không làm được đến mức này. Tương phản, hắn là một cái cơ trí quốc vương, nhìn thấy dạ phạ hôm nay buổi tối biểu hiện về sau, liền lập tức có lòng cảnh giác. Bất quá hắn cũng không có đem những này cảnh giác biểu hiện ra ngoài. Ngược lại mười phần ân cần nói ra, dạ phạ, quái vật kia như thế khó chơi, ngươi hẳn không có thụ thương đi. Vương Bác nói ra, không có. Su Tản Quốc Vương nói ra, kia thật là quá tốt rồi, Dạ Phạ, ngươi hôm nay đuổi chạy quái vật, không thể nghi ngờ lập hạ công lao, cho nên ta cho phép ngươi tiến về bảo khố, chọn lựa mấy món ngươi thích vật phẩm. Vương Bác nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ Su Tản bệ hạ. Trên thực tế hắn đối ạ Dạ Phạ bảo khố không có gì hứng thú, mới vừa nói chẳng qua là qua loa chi tử. Su Tản ngay trước mặt mọi người ban thưởng Vương Bác về sau, sợ hai quái vật kia lại trở lại, lại để cho Vương Bắc mang theo một đám thị vệ bảo hộ hoàng cung. Vương Bắc đương nhiên biết giờ giả cụ là sẽ không trở về, bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn tin tưởng giờ giả cụ là đã hiểu rõ đến giữa hai người chênh lệch. Chỉ cần giờ giả cụ là không phải ngu xuẩn, liền không khả năng trở về. Nhưng đối với Sủ Tản Quốc Vương mệnh lệnh, hắn cũng không có chối từ, ngược lại sảng khoái đáp ứng xuống tới. Vương Bắc đưa tiễn Sủ Tản Quốc Vương về sau, mệnh lệnh hoàng cung thị vệ tiếp tục tuần tra, mình thì tại hoàng cung cao nhất trên khán đài lặng lặng chờ đợi. Thời gian, một cái giờ trôi qua. Đến rạng sáng 2 giờ tả hữu, một nữ nhân len lén lên phòng quan sát, Vương Bắc ngẩng đầu, khép lại trong tay ghi lại vu thuật tri thức thư tịch, nhìn về phía vừa mới lên tới nữ nhân, mỉm cười. Ta chờ ngươi đã lâu, Vương Hậu. Cái này vụng trộm đi đến tới nữ nhân, chính là ạ Dạ Bạ Vương Hậu, cũng là giờ giả cụ là miệng bên trong Anna và Lệ Dị Ức. Một cái đến từ dị thế giới nữ nhân. Ngươi biết ta muốn đến. Vương Hậu hơi kinh ngạc. Vương Bắc bình tĩnh nói ra, nếu như chúng ta hai cái lập trường hối đoái, ta đi vào một cái xa lạ thế giới, gặp đến một cái có thể tiễn ta về nhà nữ nhân, ta cũng tới tìm ngươi. Vương Hậu không khỏi hoảng nhiên, tò mò hỏi, ngươi thật có thể tiễn ta về nhà. Vương Bắc vươn tay nói ra, nắm chặt ta cái tay này, ta liền có thể đưa ngươi hồi nhà. Vương Hậu cũng không có lập tức đưa tay, ngược lại nói ra, ngươi đã đem dở dạ cụ lạ đưa trở về rồi. Không có. Vương Bắc nói ra, không cẩn thận để hắn chạy. Vương Hậu theo bản năng nói ra, vậy ta cũng không quay về, ta có thể đặt vào hắn mặc kệ, ta nhất định phải giết chết hắn, đây là chúng ta vì vạ lệ gì ở gia tộc sứ mệnh. Vương Bắc không khỏi sững sờ, hắn biết giờ dạ cụ lạ, nhưng lại từ bước chân đến vạ lệ gì ở gia tộc. Ngươi cùng giờ dạ cụ lạ là quan hệ như thế nào? Hắn là tổ tiên của ta. Vương Hậu nói ra để Vương Bắc giật nảy cả mình. Ngươi xác định. Vương Bắc nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua giờ dạ cụ lạ có hậu nhân. Tại rất nhiều thế giới, giờ dạ cụ lạ xác thực từng có thê nữ, nhưng hắn thê nữ đều chết sạch đi. Thậm chí tại không ít thế giới, giờ dạ cụ lạ chính là bởi vì thê nữ chết, mới nguyền rủa thượng đế, biến thành ma cà rồng thủy tổ. Đúng vậy, ta vô cùng xác định. Vương Hậu khẳng định nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi về sau, lại nói ra, nếu như ngươi không chê ta rông dài, ta có thể nói cho ngươi đầu đuôi sự tình. Vương Bắc không có cự tuyệt, đêm dài đằng đẵng, ngươi có cố sự, ta có cà phê. Nói. Đem một bình cà phê thả tới. Vương Hậu tiếp được cà phê, mở ra nắp bình, cô đông uống một ngụm, hiển nhiên, đối với cà phê loại này đồ uống, nàng cũng không lạ lẫm. Sau đó, Vương Hậu chậm rãi kéo ra lời nói hộp. Nàng đến từ một cái khác thế giới thế kỷ 19 thời kỳ cuối, là vã lệ gì ở gia tộc sau cùng truyền nhân. Mà gia hỏa này, là đời đời kiếp kiếp ma cả rồng thợ săn. Mà hết thể này đều muốn khởi nguyên từ 450 năm trước. Một vị đến từ chẻn sỉ vạ nì ả kỵ sĩ vạ lệ gì ớt, hướng thượng đế cam đoan muốn tiêu diệt ma cà rồng, nếu không hắn gia tộc đem không thể lên thiên đường. Mà vị này vạ lệ gì ớt kỵ sĩ trong lời thề ma cà rồng, chính là giờ dạ cụ lạ. Vạ lệ gì ớt gia tộc kỵ sĩ chỉ có giết chết giờ dạ cụ lạ, linh hồn mới có thể thăng nhập thiên đường. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn thất bại. Mà hắn hậu đại cũng thất bại. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, cái này gia tộc lâm vào diệt tộc nguy cơ. Bởi vì Anna vạ lệ gì ợt đã là cái này gia tộc sau cùng truyền nhân. Nàng đã từng có một cái ca ca, nhưng cũng tiếc chính là, ca ca của hắn bị ma cà rồng giờ giả cụ lạ bắt đi về sau, giữ nhiều lành ít. Cho nên, nàng chính là vạ lệ gì ợt gia tộc sau cùng truyền nhân. Ngay tại Anna sắp tuyệt vọng thời điểm, một cái nam nhân đi vào nàng ở lại thành thị, muốn giúp nàng đối phó giờ giả cụ lạ. Mà cái này nam nhân, giống như nàng là một cái ma cà rồng thợ săn. Chương 181 Giờ dạ cụ là mục đích. Tên của người đàn ông này gọi là Van Hiệu Xỉn. Tại Van Hiệu Xỉn trợ giúp hạ, Anna rốt cục làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, cùng gia tộc nhất định phải tiêu diệt giờ dạ cụ là sứ mệnh, đồng thời cũng tìm đến mình mất tích Kaka. Nhưng là Kaka của nàng đã biến thành người sói, cuối cùng tử vong. Mất đi tất cả người nhà Anna vạ lệ gì ợt rốt cục quyết định cùng Van Hiệu Xỉn cùng một chỗ, tiêu diệt giờ dạ cụ là. Bọn hắn tìm đến giờ dạ cụ là hang ổ. Cùng giờ dạ cụ lạ tiến hành sau cùng quyết chiến. Sau khi bọn hắn tiến vào giờ dạ cụ lạ hang ổ lúc, phát hiện giờ dạ cụ lạ vậy mà mất tích, Anna đang tìm kiếm giờ dạ cụ lạ thời điểm, mơ mơ hồ hồ đi vào cái này thế giới. Ngay từ đầu, Anna còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch, đây không phải mộng, mà là hiện thực. Hắn đi vào một cái hoàn toàn mới thế giới, mà tại cái này thế giới, Anna sinh hoạt rất chật vật. Bởi vì nàng nghe không hiểu ả dập ngữ. Căn bản không có biện pháp cùng người giao lưu, bất quá về sau Anna nương tựa theo mình xuất sắc năng lực, tại hảo tâm nhân sĩ trợ giúp hạ, từng chút học xong ả dập ngữ, sinh hoạt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Anna lại phát hiện giờ dạ cụ lạ tung tích. Nguyên lai, giờ dạ cụ lạ vậy mà cũng đi vào cái này thế giới. Thế là, lửa giận tuôn ra chạy lên nào Anna bắt đầu truy tung giờ dạ cụ lạ tung tích, nàng muốn đánh bại giờ dạ cụ lạ, kết thúc vạ lệ gì ở gia tộc sứ mệnh. Liền xem như liều lên tính mạng của mình, cũng ở đây không tiếc. Trải qua một đoạn thời gian truy đuổi về sau, Anna rốt cuộc tìm được giờ dạ cụ lạ hạ lạc, đồng thời cùng giờ dạ cụ lạ triển khai quyết chiến. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng xa xa không phải giờ dạ cụ lạ đối thủ. Anna dễ như trở bàn tay bị giờ dạ cụ lạ đánh bại. Ngay tại Anna bởi vì chính mình muốn bị giờ dạ cụ lạ giết chết thời điểm, giờ dạ cụ lạ lại buông tha Anna, đồng thời nói cho Anna, hắn đã làm rõ ràng cái này thế giới là cái gì. Đây là thiên phương dạ đàm bên trong, ạ lạt đỉnh thế giới. Cái này thế giới, có một cái thần đèn, có thể thỏa mãn bất luận người nào nguyện vọng. Giờ dạ cụ lạ đã tìm đến ạ lạt đỉnh, lại chết sống không có chờ đến tìm kiếm ạ lạt đỉnh ma pháp sư, thế là hắn ra lệnh Anna, tiến vào hoàng cung, lợi dụng vương quyền lực lượng, điều tra thần đèn hạ lạc. Nếu như Anna không nguyện ý, hắn liền sẽ giết chết tất cả trợ giúp qua Anna người. Anna bất đắc dĩ, cuối cùng vì bảo hộ đám kia trợ giúp qua mình người, chế tạo ra một cái vô tình, tại giờ giả cụ là trợ giúp hạ, mê hoặc sủ tản quốc vương, trở thành vương hậu. Tiến vào hoàng cung về sau, Anna liền bắt đầu tích cực điều tra thần đèn hạ lạc. Bởi vì nàng biết, mình không phải giờ giả cụ là đối thủ, muốn tiêu diệt giờ giả cụ là, chỉ có một cái biện pháp, chính là dùng thần đèn lực lượng, đến tiêu diệt giờ giả cụ là. Anna trải qua một phen điều tra về sau, phát hiện cái này thế giới cùng thiên phương dạ đàm bên trong ạ lạt đỉnh thế giới giống như mà không phải giống như, mà dạ phạ, rất có thể chính là thiên phương dạ đàm bên trong cái kia ma pháp sư. Thế là Anna muốn từ dạ phạ miệng bên trong, hỏi tham gia thần đèn hạ lạc. Vương Bác nghe được nơi này, cuối cùng là hiểu rõ sự tình chân tướng, nguyên lai là chuyện như vậy à. Bất quá hắn còn có một cái nghi vấn, giờ dạ cụ lạ vì cái gì cần thần đèn? Hắn muốn thần đèn muốn làm gì? Anna nói ra, hắn muốn phục sinh đời sau của mình. Hậu đại. Đúng vậy, giờ dạ cụ là có ba cái ma cà rồng tân ương, giữa bọn hắn dựng dục vô số hậu đại, những này hậu đại đều là chết trứng, không có bất kỳ sinh mệnh lực, cho nên giờ dạ cụ là muốn lợi dụng thần đèn lực lượng, phục sinh đời sau của mình, lại hoặc là để cho mình khôi phục sinh dục năng lực, nếu như giờ dạ cụ là thu được năng lực này, kia nhân loại thế giới liền xong rồi. Anna mỗi lần nghĩ đến nơi này, đều sẽ sợ mất mật. Nếu như giờ giả cụ lạ thành công, kia ma cà rồng tràn lan, nhân loại sẽ vĩnh viễn sống tại hấp huyết quỷ bóng ma phía dưới. Vương Bác đối với Anna sợ hãi xem thường. Ma cà rồng cố nhiên khủng bố, nhưng nhân loại cũng không phải quả hờ mềm, liền xem như ma cà rồng tràn lan, muốn thống trị nhân loại, cũng không phải sự tình đơn giản. Lấy nhân loại phát minh năng lực sáng tạo, nói không chừng cũng không lâu lắm, liền có thể đánh bại ma cà rồng. Anna chi cho nên sợ hãi, đại khái là bởi vì nàng đã bị giờ giả cụ lạ đánh sợ. Nàng vã lệ gì ở gia tộc, đời đời kiếp kiếp đều lấy đối giờ giả cụ lạ làm mục đích, nhưng đời đời kiếp kiếp đều bị giờ giả cụ lạ giết chết, cho đến trước mắt, không có thắng nổi một lần. Lại tăng thêm nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại giờ giả cụ lạ bóng ma phía dưới, rất khó không sợ giờ giả cụ lạ. Dù cho là dũng khí bạo dạng, dám cùng giờ giả cụ lạ liều mạng, nhưng cũng không đại biểu nàng không sợ giờ giả cụ lạ. Bất quá Vương Bắc cũng không sợ giờ giả cụ lạ, bởi vì hắn đã từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong trải nghiệm đến giờ giả cụ lạ lực lượng, đối với người thường mà nói, giờ giả cụ lạ xác thực rất lợi hại. Nhưng đối với Vương Bác mà nói, không tính là gì. Vương Bác hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tìm tới giờ giả cụ lạ, sau đó đem giờ giả cụ lạ đưa về lúc đầu thế giới. Mà Anna lại một mặt nghiêm nghị nhìn xem Vương Bác, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể nói xuất thần đèn hạ lạc, chỉ có thần đèn, mới có thể tiêu diệt giờ giả cụ lạ. Vương Bác bình tĩnh nói ra, thần đèn liền khỏi phải nghĩ đến. Anna thành khẩn nói ra, ta cũng không muốn độc chiếm thần đèn, ta chỉ là muốn lợi dụng thần đèn tiêu diệt giờ giả cụ lạ, chỉ cần giờ giả cụ lạ chết mất, ta liền có thể đem thần đèn trả lại cho ngươi. Vương Bác thở dài, nói ra, ngươi biết ta hôm qua ban đêm đi nơi nào sao? Anna sững sờ, sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Vương Bác nhẹ gật đầu, như cùng ngươi đoán đồng dạng, ta đi tìm thần đèn. Ngươi tìm đến? Cũng có thể nói là tìm đến. Có thể. Cái gì ý tứ? Ta tìm tới thần đèn, nhưng ta không lấy được thần đèn. Vương Bắc nói. Anna không khỏi nháy nháy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, cái này phiền thoái. Ả Lạt Đỉnh bây giờ liền đang dở dạ cụ lạ trong tay, nếu như chúng ta muốn cầm tới thần đèn, liền trước hết cứu ra Ả Lạt Đỉnh. Vương Bắc lắc đầu nói ra, cùng Ả Lạt Đỉnh không quan hệ, không bằng nói, liền xem như có Ả Lạt Đỉnh, chúng ta cũng không có biện pháp cầm tới thần đèn. Vì cái gì? Anna nói ra, chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Đúng thế. Vương Bắc bất đắc dĩ nói ra, thần đèn chỗ sơn động xuất hiện một đầu cự long, thực lực cường đại đáng sợ, ta không phải đối thủ. Ả Lạt Đỉnh đoán chừng vừa đi vào, liền sẽ bị ăn một miếng rơi. Anna. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Bắc đang trêu chọc mình, cự long, làm sao có thể. Bất quá khi nàng nhìn thấy Vương Bắc một mặt bất đắc dĩ thời điểm, cuối cùng là hiểu được, Vương Bắc không có lừa gạt mình, đầu kia cự long thật tồn tại, nó thủ hộ lấy thần đèn. Không có người có thể vượt qua một con rồng, đạt được thần đèn, giờ giả cụ lạ cũng không được. Đây đúng là một tin tức tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy giờ giả cụ lạ vĩnh viễn cũng không chiếm được thần đèn. Anna lập tức kịp phản ứng, có lẽ chúng ta hẳn là lợi dụng đầu này cự long đến tiêu diệt giờ giả cụ lạ. Nàng tin tưởng, liền xem như giờ giả cụ lạ cũng không phải cự long đối thủ. Chương 182, khác biệt. Vương Bác nghe xong, liền biết Anna ý nghĩ. Hắn thừa nhận Anna nghĩ không sai, đúng vậy, giờ giả cụ lạ ngay cả mình đều không phải đối thủ, càng không khả năng là cự long đối thủ. Nhưng là... ta cự tuyệt. Vương Bắc không có bất cứ chút do dự nào cự tuyệt Anna Vương Hầu. Vì cái gì? Anna kích động nói, được không dễ dàng nhìn thấy tiêu diệt giờ giả cụ lạ hy vọng, Vương Bắc lại không phối hợp, cái này khiến Anna đang tức giận đồng thời, càng thêm không hiểu. Vương Bắc nói ra, ta đối thần đèn nhất định phải được, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc thần đèn. Giờ giả cụ lạ tiến vào kỳ tích bảo động, rất có thể sẽ bị cự long giết chết. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất giờ dạ cũ là cầm tới thần đèn làm sao bây giờ? Cho nên Vương Bắc không thể nào kỳ tích bảo động vị trí nói cho bất cứ người nào, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng cũng không được. Anna không cam lòng nói ra, thần đèn là chúng ta giết chết giờ dạ cũ là hy vọng duy nhất. Điểm này ta không tán đồng. Vương Bắc lắc đầu, tràn đầy tự tin nói ra, chiến đấu mới vừa rồi, ta đã xác minh giờ dạ cũ là thực lực, mặc dù không sai, nhưng cũng không phải là ta đối thủ. Anna sững sờ, khó có thể tin mà hỏi. Ngươi có thể giết chết giờ giả cụ lạ. Vương Bắc đương nhiên nhẹ gật đầu. Anna kích động vạn phần, một phát bắt được Vương Bắc tay, nhờ ngươi, mời nhất định phải giết chết giờ giả cụ lạ. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ có càng nhiều người chết tại hắn trên tay. Vương Bắc lắc đầu, nói ra, ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì công việc của ta là đưa các ngươi về nhà, mà không phải giết chết giờ giả cụ lạ. Nếu như giết chết giờ giả cụ lạ, Vương Bắc liền không có rút thưởng. Đối với vội vã muốn trở lại địch nhân kiệt thế giới, nhìn thấy mình hai vị tiểu kiểu thê Vương Bác mà nói, bất kỳ lần nào rút thưởng đều là bảo vật quý. Cho nên Vương Bác tuyệt đối sẽ không đối giờ dạ cụ lạ hạ sát thủ. Nếu không hắn vừa rồi liền có thể dùng ba văn khí công giết chết giờ dạ cụ lạ, đối với ma cả rồng đến nói, ba văn khí công tuyệt đối là thiên địch. Anna buông ra Vương Bác tay, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vương Bác nhìn xem đối phương một mặt tuyệt vọng, có chút không đành lòng nói ra. Ta mặc dù sẽ không xuất thủ giết chết giờ giả cụ lạ, bất quá ta giao cho ngươi một cái kỹ xảo, để ngươi giết chết giờ giả cụ lạ. Anna không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bác. Vương Bác tiến lên mấy bước, chụp về phía Anna bả vai, đồng thời đưa vào gợn sóng, nói ra, ngươi bây giờ chỗ cảm thụ đến, là gợn sóng lực lượng, đây là ta tại cái khác thế giới lấy được kỹ năng, có thể mô phỏng mặt trời ánh sáng lực lượng, đối với ma cả rồng đến nói, chính là thiên địch. Bất luận cái gì ma cả rồng cũng sẽ ở loại lực lượng này phía dưới, hồi phi yên diệt. Anna cảm nhận được thể nội đẩy ra gợn sóng, cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng cường đại. Hiện tại, đi theo ta chỉ huy tiến hành hô hấp, hấp khí, hơi thở, hấp khí, hơi thở. Tại Vương Bắc chỉ huy hạ, Anna kìm lòng không được cải biến hô hấp của mình, nương theo lấy hô hấp của hắn, một tia gợn sóng chi lực tại trong cơ thể của nàng khuếch tán. Đồng thời, trong cơ thể nàng tạo ra gợn sóng chi lực cùng Vương Bắc đưa vào gợn sóng chi lực tiến hành dung hợp, để Anna khắc sâu trải nghiệm đến ba văn khí công cường đại. Chỉ cần ngươi học được loại này hô hấp pháp, có gợn sóng chi lực, giết chết giờ giả cụ lạ không đáng kể, bất quá ngươi không thể tại cái này thế giới giết chết giờ giả cụ lạ, nhất định phải chờ ta đem các ngươi đưa trở về sau lại giết. Vì cái gì? Ta vừa rồi đã nói qua, đây là công việc của ta. Vương Bắc đem ba văn khí công giao cho Anna vạ lệ gì ợt về sau. Liền đem cái này nữ nhân đuổi đi. Nói thật, hắn muốn đem nữ nhân này đưa về lúc đầu thế giới, nhưng Anna chết sống không nguyện ý, nhất định phải tận mắt thấy dở dạ cụ lạ rời đi cái này thế giới, nàng mới có thể rời đi. Vương Bác nghĩ thầm cũng không kém cái này mấy ngày, thế là sẽ đồng ý. Anna sau khi đi, Vương Bác tiếp tục trầm tĩnh tại vu thuật trong tri thức, hắn hiện tại đã học xong mấy loại vu thuật, uy lực mặc dù phổ thông, nhưng đối với người thường, không đáng kể. Vu thuật lực lượng, xác thực 10 phần thần kỳ. Chỉ trước mắt, ban ngày đã đến, Vương Bắc vẫn như cũ trầm mê vu thuật không cách nào tự kiềm chế. Cũng không lâu lắm, Su Tàn quốc vương thiếp thân thị vệ thống lĩnh cấp kim xuất hiện. Đại thần, Su Tàn muốn gặp ngươi. Vương Bắc nhẹ gật đầu, cất kỹ thư tịch, đi theo cấp kim đi vào quốc vương thư phòng. Su Tàn vẻ mặt buồn thiu nhìn trên bàn văn kiện, sắc mặt mặt ủ mày cho, tựa hồ gặp đến phi thường chuyện khó giải quyết. Cấp kim tiến lên hành lễ, bệ hạ, đại thần đã đến. Su Tàn ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói ra, dạ phạ. Bệ hạ. Vương Bắc hành lễ. Su Tàn đem văn kiện trong tay đẩy đến bên cạnh bàn, ngươi xem một chút đi, dạ phạ. Vương Bắc cầm văn kiện lên, quét mắt một chút, đây là một phần báo cáo. Trên báo cáo nói, hôm qua ban đêm ạ dạ bạ có quái vật xuất hiện, một hơi giết chết 10 mấy người, toàn bộ đều là thiếu nữ. Hung thủ đem những này nữ tử huyết dịch hút hầu như không còn, nên ngang rời đi. Chuyện này, tại toàn bộ ạ dạ bạ đưa tới hoành động, vô số người sợ hãi run lẩy bẩy. Hiện bây giờ toàn bộ ạ dạ bạ lòng người bàng hoàng, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chuyện này. Như vậy, ạ dạ bạ dĩ vãng phồn vinh cùng ổn định, liền sẽ sụp đổ. Vương Bắc có thể khẳng định, chuyện này là giờ dạ cụ lạ làm được. Hắn hôm qua ban đêm bị mình trọng thương về sau, lâm vào hư nhược trạng thái, cho nên mới sẽ đại khai sát giới, hút thiếu nữ máu tươi, y đồ mau chóng khôi phục. Cái này đưa tin để Vương Bắc đáy lòng trầm xuống. Nếu như hôm qua ban đêm, hắn thống hạ sát thủ, trực tiếp đem giờ dạ cụ lạ đánh chết, cái này 10 cái thiếu nữ liền không sẽ chết. Chính là bởi vì Vương Bắc bản thân tư dục, thả đi giờ dạ cụ lạ, mới đưa đến 10 cái thiếu nữ thụ hại. Cái này khiến Vương Bắc trong lòng rất khó chịu. Đối với Vương Bắc mà nói, đây chẳng qua là một loạt số lượng mà nói, nhưng đối với 10 cái gia đình mà nói, đây chính là sinh ly tử biệt. Điều này cũng làm cho Vương Bắc minh bạch một việc. Quái vật chung quy là quái vật. Lấy nhân loại ý nghĩ tới suy nghĩ quái vật hành vi, không thể nghi ngờ là thiên đại sai lầm. Vương Bắc cho là mình hôm qua đã thương dở dạ cụ lạ về sau, đối phương sẽ trốn ở nơi hẻo lánh ngoan ngoãn dưỡng thương. Nhưng trên thực tế, đối phương lại giết chết 10 cái thiếu nữ, dùng thiếu nữ máu tươi khôi phục thương thế của mình. Đây chính là cả hai khác biệt. Tại hấp huyết quỷ trong mắt, nhân loại chẳng qua là gia súc mà thôi, không lo ăn bao nhiêu cũng sẽ không để ý, càng sẽ không đành lòng. Tại thời khắc này, Vương Bắc cho tới bây giờ đều không có giống là hôm nay dạng này, khắc sâu lý giải điểm này. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Vương Bắc dần dần tỉnh táo xuống tới, để văn kiện xuống, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, chuyện này liền giao cho ta đi, ta sẽ mau chóng đem cái quái vật này giết chết, ổn định dân chúng cảm xúc. Su Tạn nhìn thật sâu Vương Bắc một chút, nói ra, vậy liền làm phiền ngươi, ta đại thần. Vương Bắc nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã quyết định, muốn tìm tới giờ giả cú lạ, sau đó đem đối phương đánh một cái gần chết, cưỡng ép đem đối phương đưa về lúc đầu thế giới, sau đó để Anna xử lý hắn. Rút thưởng, báo thủ, hai không lầm. Chương 183, liên thủ. Vì cho thủ hại 10 mấy tên thiếu nữ báo thủ, Vương Bắc quyết định tìm tới giờ giả cú lạ. Nhưng cái này cũng không hề là một kiện chuyện dễ dàng. À dạ bà mặc dù là một tòa thành thị, nhưng ở Sủ Tản quản lý hạ, quốc thái dân an, phồn hoa giàu có, không có trải qua chiến sự, cho nên ạ dạ bà nhân khẩu cũng không ít. Ước chừng tại khoảng mấy vạn người, thậm chí tới gần 10 vạn cái này đại quan. Cho nên, muốn tại 10 vạn người bên trong tìm tới một con ẩn tàng ma cà rồng, thực tình không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho dù là Vương Bác, cũng không có khả năng tại nhất thời bán hội làm được điểm này. Nhưng thời gian kéo được càng dài, người bị hại thì càng nhiều. Cái này khiến Vương Bắc rất buồn rầu. Thế là Vương Bắc tìm đến Vương hậu Anna. Anna nhất tộc làm đời đời kiếp kiếp ma cà rồng thợ săn, chuyên môn đi săn dở dạ cụ lạ, hẳn là so với mình còn muốn quen thuộc dở dạ cụ lạ. Vương Bắc tin tưởng, có nàng trợ giúp, mình nhất định có thể trong thời gian ngắn tìm tới dở dạ cụ lạ. Anna nghe được Vương Bắc ý đồ đến về sau, không có bất cứ chút do dự nào, đáp ứng xuống tới. Bất quá ta hiện tại còn có một cái phiền toái. Anna có chút do dự nói. Phiền toái gì? Thân phận của ta. Vương Bắc lập tức giật mình, Anna nói thân phận đương nhiên không phải nàng ma cà rồng thợ săn thân phận, mà là vương hậu thân phận, làm ạ dạ bạ vương hậu, Sù Tản quốc vương tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng rời đi hoàng cung, đối phó dở dạ cụ lạ. Yên tâm, điểm này giao cho ta tốt. Vương Bắc tràn đầy tự tin vô vô lồng ngực của mình, cho ra trả lời khẳng định. Anna nhẹ gật đầu, cởi bỏ rườm rà cung đình giả, đổi lại một thân nhẹ nhàng phục sức, bên hông còn cắm một thanh loan đao, thật giống như cả người trải qua bách chiến nữ thợ săn. Trên thực tế, người ta đúng là thợ săn, chuyên môn đi săn ma cả rồng thợ săn. Vương Bắc mang theo Anna chuẩn bị rời đi hoàng cung, nhưng cái này một màn lại bị tuần tra hoàng cung thị vệ cùng thị nữ phát hiện, bọn hắn nhìn thấy sự tình không ổn, vội vàng bẩm báo quốc vương. Thế là Vương Bắc cùng Vương Hậu, ngay tại hoàng cung cửa chính, bị nghe hỏi chạy tới sủ tản quốc vương ngăn cản, cùng hắn cùng đi còn có các kim, cùng công chúa Jasmine. Dạ phạ, người muốn mang ta Vương Hậu đi nơi nào? Sủ tản quốc vương một mặt bất thiện nhìn xem Vương Bắc, hắn hiện tại rất tức giận, nhưng cái này rất bình thường. Vương Hậu là vợ của hắn, kết quả lại bị hắn đại thần mang đi. Nếu như không phải kiêng kỵ Vương Bắc là một cái vu sư, hắn sớm đã hét lớn quát lớn đối phương, thậm chí dự định để cho mình thủ hạ cấp kim trực tiếp đem cái này nam nhân chém chết được rồi. Hắn cũng không nguyện ý mang lên một cái tha thứ sát mũ. Anna lui lại một bước, nhiều hứng thú nhìn xem Vương Bắc, dự định nhìn xem Vương Bắc là như thế nào giải quyết vấn đề này. Cái này nam nhân tại trong lòng của nàng, thực sự là quá thần bí. Nàng rất muốn biết, cái này nam nhân đến cùng còn có cái gì át chủ bài có thể nghịch chuyển đây hết thảy. Vương Bắc giải quyết biện pháp vô cùng đơn giản, hắn lấy ra ác ma hộ chiếu, tại quốc vương một đoàn người trước mặt lung lay, ta hiện tại muốn dẫn Vương Hậu đi bắt giờ giả cú lạ, các ngươi nhất định sẽ tha thứ ta, đúng không? Su tản quốc vương một mặt bất đắc dĩ nói ra, tốt ta, dạ phạ, bất quá chỉ này một lần. Các kim cùng công chúa Jasmine đều không có phản đối. Vương Bắc hài lòng cất kỹ ác ma hộ chiếu, hắn thừa nhận, đò ra ẻ mần đạo cụ. Có thời điểm thật là dùng quá tốt. Anna nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái gì thời điểm quốc vương dễ nói chuyện như vậy, vẫn là nói Vương Bắc trong tay đồ vật có vấn đề. Đi thôi. Vương Bắc cùng Anna nói một câu, mở ra bước chân. Anna nhẹ gật đầu, theo sau. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng công chúa Jasmine bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, cùng một chỗ bắt lấy quái vật kia. Ta không đồng ý. Su tản quốc vương lập tức giống to. Hắn mặc dù bị Anna mê thất điên bắt đảo, nhưng vẫn như cũng là một cái hợp cách phụ thân, nghe được mình nữ nhi muốn đi mạo hiểm, phản ứng đầu tiên chính là tổ chức. Vương Bắc nói ra, đúng vậy, ta cũng không đồng ý. Anna tốt xấu còn có thể truy tung dở dạ cú lạ, nhưng công chúa giặt mì nẹ có thể làm cái gì? Bày tạo hình, vẫn là lấp phiền phức, lại hoặc là cản trở. Về phần đẹp mắt, chỗ lời nói thật, có vương hậu một người là đủ rồi, dù sao Anna đúng là một cái đại mỹ nhân. Nếu không cũng sẽ không đem quốc vương mê không muốn không muốn. Đúng vậy, công chúa, chuyện này không thể coi thường, còn xin công chúa không cần tùy hứng. Tiểu liên quốc vương thị vệ cấp kim đều uyển chuyển đưa ra ý kiến. Tại ba người nhất trí phản đối hạ, công chúa Jasmine thở phì phò quay trở về hoàng cung. Nàng cảm thấy mình thật giống như một con chim hoàng yến, không được tự do. Nhưng đây chính là thân là hoàng thất công chúa mệnh. Vương Bắc cùng Anna từ biệt một mặt không thôi sủ tản quốc vương, đâm đầu thẳng vào đám người bên trong. Bắt đầu truy tung giờ dạ cụ lạ hạ lạc. Trên đường, Anna nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Cái gì? Ta nói là, vừa rồi ngươi làm như thế nào, vì cái gì quốc vương sẽ tùy tiện đồng ý ngươi dẫn ta ra, là bởi vì ngươi cầm trong tay cái kia đồ vật sao? Đúng thế. Vương Bắc cũng không có dấu diếm, mang theo mấy phần khoe khoang nói ra, cái kia đồ vật gọi là ác ma hộ chiếu, có một cái phi thường thú vị năng lực, bất luận làm chuyện gì xấu, chỉ cần cầm trong tay hộ chiếu, đều sẽ bị tha thứ. Có nó, liền xem như giết người phóng hỏa cũng sẽ được tha thứ. Anna sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này đồ vật thực sự là quá nguy hiểm, trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy đồ vật. Vương Bắc bình tĩnh nói ra, chư thiên vạn giới, thần kỳ đồ vật nhiều lắm, ác ma hộ chiếu không đáng kể chút nào, cái khác không nói, chỉ nói thần đèn, cái đồ chơi này thần kỳ trình độ, xa vượt xa quá ác ma hộ chiếu, hai cái không phải cùng một cái cấp bậc. Nếu để cho người lựa chọn thần đèn cùng ác ma hộ chiếu, đoán chừng không có mấy cái đồ đần chọn ác ma hộ chiếu. Anna nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận Vương Bắc giải thích, bất quá nàng vẫn là nhắc nhở, ngươi hẳn là dùng cẩn thận cái này đồ vật, đây cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Mà lại ngươi hẳn là giữ gìn kỹ, nếu như rơi vào người xấu trong tay, hậu quả quả thực chính là tai nạn. Vương Bắc nhẹ gật đầu. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm kiếm giờ giả cũ lạ, hiện tại là ngươi sân nhà, Vương Hậu. Gọi ta Anna đi. Anna việc nhân đức không nhường ai nhận lấy chủ quản quyền. Nàng nói ra, tại ban ngày, giờ dạ cụ lạ tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn chán ghét ánh nắng sẽ cho hắn mang đến thương tổn cực lớn, cho nên hắn nhất định sẽ ẩn nấp rồi, đem mình giấu ở âm u nơi hẻo lánh. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn tìm, là những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí không ánh sáng phòng ở. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm tới giờ dạ cụ lạ. Vương Bắc không có phản bác, nhẹ gật đầu nói ra, điểm này, ta nghe ngươi, ngươi mới là chuyên gia, bất quá chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới giờ giả cụ lạ, nếu không sẽ có mới người bị hại xuất hiện. Trước kia giờ giả cụ lạ giết chết người, cùng Vương Bắc không có quan hệ gì, Vương Bắc cũng không thèm để ý. Nhưng lần này, bởi vì hắn sơ sẩy, để giờ giả cụ lạ chạy trốn, đồng thời giết người, trong lòng có một cỗ khí chặn lấy. Chương 184, Ma Cà Rồng Tân Nương. Vương Bắc là một người đơn giản. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đại phú đại quý, càng không có nghĩ tới muốn ầm ầm sóng dậy, hắn chỉ muốn nói mình bình tĩnh tháng ngày mà thôi, mặc dù vận mệnh để cuộc sống của hắn trở nên kỳ diệu. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi Vương Bắc sơ tâm. Đồng dạng, hắn cũng là một cái người xấu. Có lẽ hắn không quan tâm toàn cầu khí hậu, càng không quan tâm châu Phi có bao nhiêu người sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, đương nhiên cũng sẽ không để ý cả nước có bao nhiêu thiếu bạch huyết bệnh hoặc người, có bao nhiêu ung thư người bệnh. Nhưng là, đối với mình xông ra họa, nhưng xưa nay không trốn tránh. Bởi vì hắn duyên cớ, dẫn đến giờ giả cụ lạ giết chết 10 cái tuổi trẻ thiếu nữ, Vương Bắc liền có trách nhiệm, có lý do đem giờ giả cụ lạ tìm ra, hung hăng đánh một trận, sau đó tại giết chết. Đương nhiên, không phải Vương Bắc giết, mà là Anna Vạ Lệ Di ở giết. Hơn nữa còn muốn trở về nàng nguyên bản thế giới sau tại giết. Kể từ đó, Vương Bắc chẳng những xuất ngụm ác khí, vì người chết báo thù, còn có thể thu hoạch được rút thưởng. Anna cũng có thể hoàn thành mình gia tộc đời đời kiếp kiếp trách nhiệm, để cho mình linh hồn cùng 9 đời tiên tổ linh hồn, thăng nhập thiên đường. Loại này một công nhiều việc sự tình, Vương Bắc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là tại Anna dẫn đầu hạ, Vương Bắc bắt đầu hành động. Hai người dọc theo ạ dạ bạ phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm lấy không gặp ánh sáng phòng ở. Mỗi lần tìm tới một tòa không gặp ánh sáng phòng ở, Vương Bắc thậm chí sẽ không gõ cửa, chỉ cần dùng mắt nhìn xuyên tường liếc nhìn một chút, liền có thể nhìn thấy không gặp ánh sáng phòng ở bên trong, đến cùng có cái gì đồ vật. Giờ giả cụ là tại mắt nhìn xuyên tường phía dưới, căn bản là không có cách ẩn tàng. Rất nhanh, một cái buổi sáng thời gian trôi qua, hai người cơ hồ đi khắp 1/3 ạ dạ bạ, nhưng vẫn không có tìm tới giờ giả cụ là hạ lạc. Cái này ma cả rồng tựa hồ giấu giếm rất sâu. Cho tới chưa truy tìm, Vương Bắc vẫn như cũ tinh lực dồi dào, tại mặt trời chiếu xuống, hắn thật giống như động cơ vĩnh cửu đồng dạng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Nhưng Anna không được, nàng đi cho tới trưa, thể lực bắt đầu hạ xuống. Vương Bắc đành phải tìm một cái địa phương, nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện lợi dụng khăn trải bàn ẩm thực, cầm đến một bát mỹ vị mì sợi, cùng một khối to lớn đông tuyết bò bít tết. Cái trước là Vương Bắc đồ ăn, cái sau là Anna. Hai người ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, Vương Bắc đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn thi triển ra mắt nhìn xuyên tường, kết hợp mình viễn thị năng lực, có thể nhìn thấy phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong hết thảy. Kể từ đó, tìm kiếm giờ dạ cụ lạ lưu trình, càng thêm thuận lợi. Đến khoảng 4 giờ chiều, Vương Bắc cơ hồ đem ạ dạ bạ tất cả cảnh sắc thu vào đáy mắt, bao quát ẩn tảng tầng hầm ở bên trong, không có bất kỳ một cái nào khe hở có thể tránh thoát Vương Bắc dò xét. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có tìm tới giờ dạ cụ lạ. Chẳng lẽ lại, giờ dạ cụ lạ cũng không tại ạ dạ bạ? Vương Bắc hướng Anna nói, hắn hoài nghi giờ dạ cụ lạ rất có thể rời đi ạ dạ bạ, trốn ở phía ngoài sa mạc bên trong. Anna hỏi, sa mạc bên trong có thể ẩn tàng địa phương sao? Vương Bắc nhẹ gật đầu, sa mạc bên trong xác thực có rất nhiều hang động, có thể ẩn tàng. Rất nhiều người nhắc lên sa mạc, ban sơ nghĩ tới là mênh mông vô bờ cát vàng. Xác thực, sa mạc bên trong cát vàng chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng cái này cũng không hề nói là sa mạc tất cả đều là cát vàng. Sa mạc cũng ốc đảo, có thực vật, có loài chim, cũng tương tự có cồn cát cùng hang động. Hắn lúc trước đi tìm kỳ tích bảo động thời điểm, liền thấy qua rất nhiều ngày nhưng hang động, điểm này tại sa mạc bên trong kỳ thật cũng không ít thấy. Nếu như giờ giả cũ là thật giấu ở loại này địa phương, muốn đem hắn tìm ra, xác thực rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, Anna bỗng nhiên nói ra, có lẽ, chúng ta không để ý đến một cái địa phương. Vương Bắc sững sờ, bọn hắn đã đem toàn bộ ạ dạ bạ đều dạo qua một vòng, tìm rất nhiều địa phương, tựa hồ không có cái gì bỏ sót địa phương. Chờ một chút, giống như xác thực có một cái địa phương bị bọn hắn bỏ sót. Ngươi nói là, giờ dạ cụ là ngay tại Hoàng Cung bên trong. Vương Bắc cùng Anna rời đi Hoàng Cung, truy tìm giờ dạ cụ lạ, nhưng tựa hồ quên kiểm tra Hoàng Cung. Anna nhẹ gật đầu, rất có thể, có lẽ hắn vẫn đang mí mắt chúng ta dưới đáy. Vương Bắc lập tức đứng lên, tốt, chúng ta bây giờ liền trở về Hoàng Cung. Anna đồng ý. Khi hai người trở lại Hoàng Cung thời điểm, phát hiện Hoàng Cung tuần tra tăng lên, một nhóm thị vệ ngay tại bốn phía lục soát cái gì. Vương Bắc cùng Anna kinh ngạc liếc nhau một cái. Chẳng lẽ lại Hoàng Cung xảy ra vấn đề? Vương Bắc tiến lên, ngăn cản một chi tuần tra đội ngũ, hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thị vệ một mặt đắng chát nói ra, đại thần, công chúa Jasmine bị tập kích, hiện tại chúng ta ngay tại lục soát phạm nhân. Công chúa Jasmine bị tập kích rồi. Vương Bắc không khỏi lấy làm kinh hãi, hỏi, công chúa hiện tại thế nào? Thị vệ nói ra, công chúa hiện tại đã an toàn, bất quá thụ đến một chút kinh ngạc, trốn ở bên trong phòng của mình không chịu ra, quốc vương ra lệnh cho chúng ta nhất định phải đem phạm nhân bắt lấy. Vương Bắc ồ một tiếng, để thị vệ tiếp tục tuần tra, mình cùng Anna đến công chúa tẩm cung. Lúc này, công chúa tẩm cung đã bị một đám thị vệ bảo vệ. Bọn thị vệ nhìn thấy Vương Bắc cùng Anna, vội vàng nhường ra con đường. Vương Bắc cùng Anna tiến vào hành lang, đến công chúa gian phòng, phát hiện đại môn đóng chặt, Sù Tản quốc vương một mặt lo lắng trong hành lang đi tới đi lui. Cắp kim cúi đầu, đứng tại quốc vương bên người, một mặt xấu hổ. Vương Bắc tiến lên, nói ra, Sù Tản bệ hạ. Sù Tản nhìn thấy Vương Bắc, sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng nói, dạ phạ, Jasmine bị người tập kích, trốn ở gian phòng bên trong không chịu ra, cũng không nguyện ý xem bệnh, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Vương Bắc ra hiệu Sù Tản đừng nội, triển khai mắt nhìn xuyên tường, ánh mắt xuyên thấu gian phòng đại môn, nhìn thấy bên trong. Công chúa Jasmine đem gian phòng cửa sổ toàn bộ giữ chặt, cả phòng một mảnh đen nhánh. Nàng một người trốn ở trong chăn vụng trộm thút thít. Vương Bắc phát hiện công chúa Jasmine sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, tái nhợt như là dở dạ cụ lạ sắc mặt không sai biệt lắm. Hắn không khỏi trong lòng khẽ động, nhìn về phía công chúa Jasmine cổ bóng loáng một mảnh, không có bị cắn vết tích. Chẳng lẽ lại là mình đoán sai rồi? Vương Bắc nhẫn mại trong lòng nghi hoặc, hướng Anna nói rõ gian phòng bên trong tình huống. Anna nghe thôi, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, là dở dạ cụ lạ. Hắn đem Jasmine biến thành ma cà rồng tân nương. Sù Tản quốc vương lo lắng hỏi, cái gì là ma cà rồng tân nương? Anna nói ra, hôm qua ban đêm xâm nhập hoàng cung bên trong quái vật là một con ma cà rồng, hắn có thể hấp thu người huyết, cũng có thể đem nhân loại biến thành cùng loại quái vật, lấy máu người làm thức ăn, e ngại ánh nắng, thánh thủy, ngân khí, những này sẽ thương tổn đến cái quái vật này. Sù Tản quốc vương nghe được mình đáng yêu nữ nhi biến thành quái vật, trong lòng co lại, trực tiếp hôn mê đi. Hắn trung quy là lên niên kỷ người, chịu không được dạng này kích thích. Vương Bắc dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thoáng qua, là đột phát tính chảy máu não. Chương 185, phân thân. Đột phát tính chảy máu não chủ yếu là phát sinh ở người già trên người một loại thường xảy ra dịch bệnh. Não chảy máu phát sinh chủ yếu là bởi vì huyết áp đột nhiên lên cao, dẫn đến trong đầu hơi mạch máu vỡ tan đưa tới não bộ chảy máu. Đồng thời tại chảy máu lò bộ vị, huyết dịch có thể trực tiếp áp bách não tổ chức, dẫn đến chung quanh phát sinh não bệnh phù. Đặt ở hiện đại, loại tình huống này xử lý không tốt, bệnh nhân sẽ trực tiếp đi chết. Chứ đừng nói là tại chữa bệnh lạc hậu cổ đại. Sù Tản quốc vương được đột phát tính chảy máu não, trên cơ bản đã có thể tuyên cáo tử vong. Bất quá chuyện này, rượu liền rượu tại Vương Bắc tại bên cạnh hắn. Vương Bắc đương nhiên biết mình bà văn khí công, kỳ thật cũng không thể trị liệu chảy máu não dạng này tật bệnh. Nhưng là, hắn không riêng gì có bà văn khí công, còn có mã phụ chú. Xuất từ cuộc phiêu lưu của Thành Long bên trong 12 phù chú một trong, có chữa trị năng lực mã chi ma lực có thể làm người nắm giữ khứ trừ thể nội hết thể từ ngoại lực chỗ sinh ra dị thường ảnh hưởng. Có thể chữa trị người sử dụng trên thân thể hết thể chứng bệnh cùng tổn thương, cũng có thể giải trừ thân thể đau đớn cùng ngất xỉu. Ngoài ra còn có thể chữa trị bất luận cái gì hư hao vật thể, đem bất luận cái gì có thiếu hụt vật thể phục hồi như cũ đến nhất hoàn chỉnh, có thể chữa trị hết thể tật bệnh. Loại năng lực này phía dưới, đừng nói là chảy máu não. Liền xem như ung thư cũng không tính là cái gì. Vương Bắc xuất ra mã phủ chú, tại mọi người kinh dị bên trong, đem mã phủ chú đặt ở Sù Tản quốc vương trên trán. Không lâu lắm, Sù Tản quốc vương liền mở mắt. Vương Bắc lúc này mới đem mã phủ chú thu hồi lại. Sù Tản bệ hạ. Cáp Kim cảm kích nhìn Vương Bắc một chút, liền tranh thủ Sù Tản đỡ lên. Sù Tản một mặt mơ hồ nói ra, ta vừa rồi thế nào? Cáp Kim nói ra, bệ hạ, ngươi vừa rồi hôn mê đi, nhờ có đại thần, ngươi mới tỉnh lại. Sù Tản hướng Vương Bắc biểu thị ra cảm tạ, nhưng nhớ tới nữ nhân của mình, không khỏi một mặt đắng chát, ta số khổ Jasmine, ta hẳn là như thế nào hướng mẹ của ngươi bằng giao. Anna bỗng nhiên nói ra, chuyện tới bây giờ, có thể cứu vớt công chúa, chỉ có thần đèn. Thần đèn. Sù Tản quốc vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thần đèn là cái gì, có thể cứu chữa ta đáng thương nữ như sao? Anna nói ra, thần đèn là một chiếc có được ma lực đèn, bên trong ở lại thần đèn tinh linh có thể thực hiện có được nguyện vọng. Bất luận là cỡ nào không hợp thói thường nguyện vọng đều có thể thực hiện. Sù Tản lập tức kích động lên, vương hậu, nói cho ta, chỗ nào mới có thể tìm tới thần đèn. Anna nguyên bản muốn nhìn về phía vương bác, nhưng nàng nhìn được, miệng bên trong nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ là tại thư tịch bên trên nhìn đến có quan hệ thần đèn ghi chép. Su Tản quốc vương một mặt thất vọng, bất quá khi hắn nhìn thấy vương bác về sau, con mắt lại là sáng lên, dạ phạ, ta đại thần, ngươi là vu sư, vậy ngươi nhất định biết thần đèn hạ lạc, nói cho ta thần đèn hạ lạc, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, chỉ cần có thể cứu trở về nữ nhi của ta. Dạ phạ, vương bác nhìn thấy một vị lão nhân hướng mình đau khổ cầu khẩn, không khỏi thở dài, nói ra chân tướng. Ta xác thực biết thần đèn hạ lạc, bất quá muốn cầm tới thần đèn, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thần đèn hiện tại từ một đầu cự long thủ hộ, chúng ta không cách nào lấy được thần đèn. Su Tản quốc vương gần như tuyệt vọng, bụng mặt khóc ồ lên. Nữ nhi của ta đáng thương nữ nhi. Cáp Kim đột nhiên hỏi, đại thần, ngươi là vĩ đại vu sư, tiểu liền ngươi cũng không phải cự long đối thủ sao? Vương bác lộ ra long văn, nhìn đã tới chưa, ta đã từng đi tìm thần đèn, chọc giận cự long cùng ta ký kết khế ước, nếu như ta không thể trong vòng một tháng giao ra đầy đủ hoàng kim đến chỗ thân. Ta liền sẽ trở thành cự long nô lệ. Anna đột nhiên giật mình, nàng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, ngươi nói chính là thật sao? Đương nhiên. Vương bác thả tay xuống. Su Tản quốc vương hai mắt nhắm lại, lập tức hôn mê đi. Lần này không phải chảy máu não, mà là cảm xúc quá kích động, cho nên hôn mê đi. Vương bác không có lấy ra mã phủ chú, mà là để Cáp Kim đưa quốc vương trở về, hảo hảo chiếu cố quốc vương. Cáp Kim nhẹ gật đầu, ôm Su Tản quốc vương rời đi. Anna nói ra, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Vương Bắc trầm mặc một lát, nói ra, chờ. Chờ cái gì? Chờ Dở Dạ Cụ Lạ tới tìm chúng ta. Dở Dạ Cụ Lạ đem công chúa Giặt Mì Nẹ biến thành ma cả rồng tân ương, không có giết chết nàng, đã nói lên ra hỏa này chứ không tại giết người, mà là uy hiếp, cái này nam nhân muốn dùng công chúa Giặt Mì Nẹ đến uy hiếp Vương Bắc. Dù sao, Vương Bắc là ạ dạ ba đại thần, mà Giặt Mì Nẹ thì là ạ dạ ba công chúa. Nếu như đổi một cái chớ được tình cảm người, căn bản liền sẽ không để ý điểm này uy hiếp. Nhưng Vương Bắc khác biệt, hắn không phải một cái lãnh huyết người, công chúa Giặt Mì Nẹ chi cho nên sẽ biến thành ma cả rồng tân ương, cũng là bởi vì hắn sai lầm, nếu như không phải hắn hôm qua ban đêm thả đi Dở Dạ Cụ Lạ, công chúa Giặt Mì Nẹ cũng sẽ không biến thành dạng này. Cho nên Vương Bắc không thể đặt vào mặc kệ. Ngay tại vừa rồi, Vương Bắc đã quét mắt hoàng cung, không có phát hiện Dở Dạ Cụ Lạ tung tích, gia hỏa này đã trốn, về phần trốn đến cái gì địa phương, Vương Bắc cũng không biết. Nhưng hắn đã lười nhắc tìm, quyết định chờ Dở Dạ Cụ Lạ tới cửa. Ban đêm, Vương Bắc một người ngồi tại hoàng cung phòng quan sát, lặng lặng chờ đợi. Đến khoảng 12 giờ, một trận tiếng bước chân truyền đến, có người leo lên phòng quan sát, Vương Bắc không có ngẩng đầu, bởi vì hắn đã từ tiếng bước chân bên trong phân biệt ra, người vừa tới không phải là Dở Dạ Cụ Lạ, mà là một thân nhẹ nhàng trang phục Anna. Hắn còn không có xuất hiện sao? Anna leo lên phòng quan sát, nhìn chung quanh một vòng sau hỏi. Vương Bắc lắc đầu. Ngươi xác định hắn sẽ đến. Anna đi đến Vương Bắc bên người, tiếp tục hỏi. Không xác định. Trên thực tế Vương Bắc cũng không có quá nhiều nắm chắc, Dở Dạ Cụ Lạ đem công chúa Giặt Mì Nẹ biến thành ma cả rồng tân ương, nói rõ chính là muốn Vương Bắc xuất ra thần đèn đến cứu vớt công chúa Giặt Mì Nẹ. Nói không chừng người ta căn bản liền sẽ không lộ diện, sẽ chỉ âm thầm chờ đợi. Cho nên đối với Dở Dạ Cụ Lạ có thể hay không tới cửa, Vương Bắc cũng không quá rõ ràng, bất quá hắn trực giác nói cho hắn biết, Dở Dạ Cụ Lạ hẳn là sẽ hiện thân. Anna bất đắc dĩ, ngồi ở Vương Bắc bên người, cùng Vương Bắc cùng nhau chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Vương Bắc nghe được một trận bay nhảy thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bầu trời đêm bên trong bay tới một con rơi vào phòng quan sát trên hàng rào. Anna lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ, Dở Dạ Cụ Lạ. Con rơi phát ra nhân loại tiếng cười, không sai, là ta, Anna, thích ta đưa cho các ngươi lễ vật sao. Đây cũng là Dở Dạ Cụ Lạ phân thân, gia hỏa này tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong. Bị Vương Bắc đánh thất bại thảm hại, hẳn là đã mất đi cùng Vương Bắc lần nữa quyết định tự tin. Cho nên lần này, hắn điều động một cái phân thân tới, liền xem như tổn thất cái này phân thân cũng sẽ không đối bản thể tạo thành ảnh hưởng. Vương Bắc nói ra, Dở Dạ Cụ Lạ, ngươi mục đích là thần đèn, đúng không? Không sai. Con rơi nói. Nhưng ta cho ngươi biết, thần đèn bị có đến từ dị thế giới cự long thủ hộ, bất luận là ngươi, vẫn là ta, đều không có biện pháp cầm tới thần đèn. Vương Bắc nói. Con rơi vào trầm mặc. Chương 186, ước định. Dở Dạ Cụ Lạ bắt đầu suy nghĩ, Vương Bắc nói thật hay giả. Ngươi không có thực lực, ngay cả ta đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là cự long. Ngươi cầm tới thần đèn tỷ lệ, không đủ một phần vạn. Không phải Vương Bắc xem thường Dở Dạ Cụ Lạ, lấy hắn thực lực, như quả thật đối mặt cự long, vài phút liền sẽ bị treo lên đánh. Lúc trước Vương Bắc cũng là dạng này, Dở Dạ Cụ Lạ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Con rơi nói ra, nếu như ngươi nói chính là thật, vị công chúa kia chỉ có thể làm cả đời ma cả rồng tân ương, sẽ không còn được gặp lại ánh nắng, thật sự là đáng thương a. Tiện tay đùa bỡn một cái sinh mệnh, tại giờ dạ cụ lạ xem ra, thật giống như đùa bỡn con kiến đồng dạng đơn giản. Không tồn tại bất kỳ gánh nặng trong lòng, càng sẽ không áy náy. Vương Bắc kềm chế phẫn nộ trong lòng, nói ra, cho nên, ta hiện tại có một cái đề nghị. Con rơi từ chối cho ý kiến, nói một chút. Người đi đem cự long dẫn xuất động, ta thừa cơ tiến vào trong động, đem thần đèn tìm ra. Vương Bắc nói ra kế hoạch của mình. Con rơi cười ha hả, điểm này cũng không tốt cười, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Đem cự long dẫn xuất động, chẳng phải là muốn trực diện cự long. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng còn không có ngu xuẩn muốn đi đối mặt một đầu cự long, vạn nhất đối phương tâm tình không tốt, trục chết mình làm sao bây giờ, hắn còn không có tự đại đến có thể đối phó một đầu cự long. Vương Bắc nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta có thể đổi một chút, ta phụ trách đem cự long dẫn ra, ngươi thừa cơ tiến vào trong động, đem thần đèn tìm ra. Con rơi sững sờ, hầu nghi nhìn xem Vương Bác, ngươi xác định. Đúng vậy, ta xác định. Vương Bác nhẹ gật đầu. Thứ ngươi đến dẫn xuất cự long, ta đến trộm lấy thần đèn. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Giờ dạ cụ lạ cũng không tin tưởng Vương Bác. Vương Bác nói ra, ngươi tựa hồ tính sai một chút sự tình, giờ dạ cụ lạ. Ta tính sai cái gì? Ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, ta là một cái nhân viên công tác, đưa các ngươi bọn này lạc đường người về nhà nhân viên công tác. Công việc của ta là đem các ngươi đưa trở về, nếu như hôm qua ban đêm không phải ngươi trước ra tay với ta, ta tuyệt đối không có khả năng ra tay với ngươi. Vương Bắc cũng không phải đang nói láo, nếu như giờ giả cụ là hôm qua không chủ động xuất thủ, Vương Bắc cũng sẽ không nhàn rỗi đi trêu chọc hắn. Giờ giả cụ là, hợp lấy ngươi ý là, ta ngày hôm qua trận đòn độc là bởi ai? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hôm qua giống như đúng là hắn ra tay trước. Ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, bất quá ta nhất định phải đạt được thần đèn. Ta không có khả năng từ bỏ thần đèn. Đây là giờ dạ cụ lạ danh giới cuối cùng. Vương Bắc không chút nghĩ ngợi nói ra, có thể, ta tới giúp ngươi dẫn ra cự long, ngươi đi tìm thần đèn, làm ngươi cầu nguyện xong về sau, ta liền đưa ngươi hồi đi, ngươi nhìn dạng này có thể chứ. Giờ dạ cụ lạ nghe xong, cái chủ ý này không tệ a. Bất quá hắn vẫn là hơi nghi hoặc một chút, ngươi thật nguyện ý trợ giúp ta thu hoạch được thần đèn. Vương Bắc nói ra, công việc của ta là đưa ngươi hồi nhà. Ngươi bây giờ không cầm tới thần đèn chết sống không muốn trở về đi, ta cũng rất khó khăn à, giờ dạ cụ lạ, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi cầm tới thần đèn, tại đưa ngươi hồi đi. Giờ dạ cụ lạ trầm mặc một hồi, nói ra, có thể, nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp ta cầm tới thần đèn, ta liền trở về. Vương Bắc nói ra, một lời đã định. Giờ dạ cụ lạ hỏi, vậy ngươi dự định cái gì thời điểm dẫn ra cự long, giúp ta cầm tới thần đèn? Vương Bắc nói ra, sau một tháng. Tại sao phải lâu như vậy? Giờ dạ cụ lạ tò mò hỏi. Vương Bắc nói ra, bởi vì ta thiếu cự long một bút khổng lồ hoàng kim, nếu như ta không thể trong vòng một tháng đem hoàng kim giao cho cự long liền sẽ tới tìm ta. Giờ dạ cụ lạ lập tức minh bạch, một tháng sau, cự long tìm đến Vương Bắc, hắn liền có thể thừa cơ len lén chạy tới sơn động bên trong, tìm kiếm thần đèn. Rất tốt chủ ý, ta đồng ý. Giờ dạ cụ lạ nói. Vương Bắc thừa cơ nói ra, giờ dạ cụ lạ, ta có một cái yêu cầu. Cái gì? Trong một tháng này, ngươi không cho phép giết chết bất cứ người nào, nếu không ước định của chúng ta lập tức hết hiệu lực. Giờ dạ cụ lạ cũng không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng tới. Chỉ cần để hắn cầm tới thần đèn, đừng nói là một tháng không giết người, liền xem như ba tháng, năm tháng, thậm chí là một năm không giết người cũng không đáng kể. Dù sao đối với hắn loại này trường sinh loại mà nói, một tháng cũng tốt, một năm cũng tốt, đều quá ngắn ngủi. Thu hoạch được mình hài lòng đáp án về sau, giờ dạ cụ lạ rời đi. Anna quay đầu nhìn xem Vương Bác, ngươi thật dự định để giờ dạ cụ lạ cầm tới thần đèn. Vâng. Vương Bác nhẹ gật đầu. Anna rất bất mãn, vậy ngươi biết không biết, nếu để cho giờ dạ cụ lạ khôi phục sinh dục năng lực, hắn tùy thời đều có thể chế tạo ra một nhóm lớn ma cà rồng. Đối với chúng ta thế giới mà nói, đây là cỡ nào tai nạn. Yên tâm đi, sẽ không. Vương Bác lắc đầu. Ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Bởi vì ta sẽ tại đưa giờ dạ cụ lạ trở về thời điểm. Trọng thương giờ dạ cụ lạ, đến thời điểm ta tại đem ngươi đưa trở về, sau đó tại từ ngươi xuất thủ, giết chết giờ dạ cụ lạ. Vương Bắc nhìn xem giờ dạ cụ lạ rời đi phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Đến thời điểm, hắn hóa thành cho bụi, liền xem như khôi phục sinh dục năng lực lại như thế nào. Một cái chết mất ma cà rồng, có thể sinh con sao? Anna nghe xong, lập tức yên lòng, tán đồng nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái ý kiến hay. Vương Bắc nói ra, bất quá ta chủ yếu có một cái lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng? Ngươi. Vương Bắc nhìn về phía Anna. Ta. Không sai, nếu như ta đã thương nặng giờ giả cụ lạ, ngươi không có biện pháp giết chết giờ giả cú lạ, kia hết thể đều là không tốt. Vương Bắc liền đem Anna đến thời điểm như xe bị tuột xích. Anna trầm mặc, cắn răng nói ra, yên tâm đi, đến thời điểm liền xem như nỗ lực tính mạng của mình, ta cũng sẽ chém giết giờ giả cú lạ. Nay cũng không cần, chỉ cần ngươi có thể luyện tốt ba văn khí công, chém giết trọng thương giờ giả cú lạ, không đáng kể. Ta hiểu rồi. Anna lời thề son sắt nói. Sáng sớm hôm sau, Vương Bắc ngay tại ngủ say, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Vương Bắc mở cửa, phát hiện Cáp Kim đứng tại mình cổng. Cáp Kim hướng Vương Bắc hành lễ, đại thần, Sù Tàn bệ hạ muốn gặp ngươi. Vương Bắc ồ một tiếng, lần này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là công chúa sự tình. Vương Bắc đổi một bộ quần áo, đi vào hoàng cung thư phòng, thấy đến một mặt mệt mỏi Sù Tàn. Dạ phạ, ta đại thần. Sù Tàn quốc vương so bất kỳ lần nào đều muốn coi trọng Vương Bắc, nhìn thấy Vương Bắc đi đến, thậm chí tự mình đứng dậy đón đỡ Vương Bắc. Bệ hạ của ta. Vương Bắc hành lễ. Sù Tàn quốc vương nói ra, dạ phạ, ngươi là thần bí vũ sư, ngươi bây giờ nói cho ta, nữ nhi của ta đến cùng phải làm gì, ta hẳn là như thế nào làm, mới có thể cứu vớt nữ nhi của ta. Nếu như ngươi có tốt biện pháp, mời nói cho ta, dạ phạ. Vương Bắc nói ra, làm ta nói thẳng, bệ hạ, ta cũng không có cái gì biện pháp, ta đối công chúa giả mì nẹ sự tình, bất lực. Sù Tàn quốc vương nói ra, ngươi thật bất lực sao, dạ phạ. Chương 187, quốc vương mệnh lệnh. Vương Bắc một mặt tiếc nuối nhìn xem Sù Tàn quốc vương, hắn hiện tại xác thực bất lực, chỉ có thể chờ đợi một tháng sau cầm tới thần đèn đang nói. Sù Tàn quốc vương nhìn thấy Vương Bắc biểu lộ, túi đầu xuống trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nói ra, dạ phạ, ta muốn tức đoạt ngươi đại thần chức vị. Vương Bắc không khỏi sững sờ, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Sù Tàn quốc vương. Cái này thời điểm tức đoạt mình đại thần vị trí, cái này nam nhân đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Cáp Kim. Sù Tàn quốc vương hét lớn một tiếng. Cáp Kim xoay người hành lễ, Sù Tàn bệ hạ. Thông cáo cả nước, ta triệu tập hết thảy bác sĩ cùng năng nhân dị sĩ, phàm là có thể trị hết nữ nhi của ta người, ta sẽ trao tặng đối phương đại thần chức vị. Cáp Kim không khỏi nhìn Vương Bắc một chút, trong lòng có chút chấn động, Sù Tàn bệ hạ, đại thần hắn. Chiếu ta nói làm ba. Sù Tàn quốc vương giống to. Hắn mặc dù già, nhưng vẫn như cũ là quốc vương, vẫn như cũ có hùng sư khí phách. Vương Bắc không khỏi đối vị này dần dần ra đi nam nhân lau mắt mà nhìn, kịch bản bên trong, cái này nam nhân nhưng không có phách lực như thế. Nhưng là hiện tại, vì mình nữ nhi, không chút do dự giải trừ mình đại thần vị trí, có thể nói là quyết đoán 10 phần A. Vương Bắc đến không có quá kinh ngạc, lại hoặc là không bỏ. Đối với hắn mà nói, đại thần mặc dù dưới một người, trên vạn người, nhưng hắn cũng không thèm khát. Hắn đối với quyền lợi, kỳ thật không có quá nhiều. Cho nên Vương Bắc sảng khoái đứng dậy cáo từ, rời đi thư phòng, về đến gian phòng của mình. Bất quá Vương Bắc cũng không tính rời đi hoàng cung, bởi vì hắn rất muốn biết, Sù Tàn quốc vương mệnh lệnh, đến cùng có thể nhấc lên sóng gió gì. Muốn biết, cái này thế nhưng là ạ lạt đỉn thế giới. Cái này thế giới có thần đèn, có vũ sư, trời biết còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vương Bắc cũng rất muốn kiến thức một chút. Rất nhanh, Cáp Kim liền đem quốc vương mệnh lệnh ban bố ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ ạ dạ bạ đều rung chuyển lên. Công chúa Jasmine ngã bệnh. Chữa khỏi công chúa liền có thể trở thành ạ dạ bạ đại thần, từ đây dưới một người, trên vạn người. Ngoa tạo, cái này cũng quá có lời đi. Bố cáo tuyên bố ngày đầu tiên, người đi theo tụ tập, vô số hiểu được y thuật người nhao nhao chạy tới hoàng cung, muốn chữa khỏi công chúa, đảm nhiệm đại thần, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng quốc vương không phải đồ ngốc. Hắn căn cứ công chúa bệnh trạng, thiết hạ mấy cái cửa ải, chỉ có thông qua mấy cái này cửa ải người, mới có thể tận mắt thấy công chúa, vì công chúa chữa bệnh. Nếu như ngay cả mấy cái này cửa ải đều không có biện pháp thông qua, căn bản không có biện pháp nhìn thấy công chúa Jasmine. Vương Bắc cũng nhìn qua mấy cái này cửa ải. Cái thứ nhất cửa ải nội dung là, công chúa được một loại bệnh, bị mặt trời thẳng phơi, liền sẽ bị đốt bị thương, ngươi có cái gì biện pháp, có thể bảo hộ công chúa tại mặt trời chiếu xuống, không bị đốt bị thương. Cái này trên cơ bản là ma cả rồng bệnh chung. Nếu như là hiện đại, rất có thể sẽ có người xuất ra kem chống nắng loại hình đồ vật. Nhưng cũng tiếc chính là, mặt trời đối với ma cả rồng đến nói, quả thực chính là thiên địch, trừ số ít thế giới ma cả rồng không cần e ngại mặt trời bên ngoài, đại đa số thế giới ma cả rồng liền xem như bôi lên kem chống nắng, vẫn như cũ sẽ bị mặt trời giết chết. Ma cổ đại, căn bản liền không có kem chống nắng dạng này sản phẩm. Bọn hắn như thế nào chữa bệnh, Vương Bắc cũng rất là tò mò. Bất quá Vương Bắc nhìn mấy loại phương án trị liệu về sau, liền đối với bọn này cái gọi là bác sĩ đã mất đi lòng tin. Đám người này cho ra phương án trị liệu đơn giản là hai loại. Loại thứ nhất là uống thuốc, loại thứ hai là thoa ngoài da. Đối với phổ thông bệnh trạng mà nói, chữa bệnh chính là chuyện như vậy, nhưng vấn đề là công chúa Jasmine không phải nhiễm bệnh, mà là biến thành ma cà rồng, chủng tộc cũng thay đổi. Cho nên những này phổ thông trị liệu thủ đoạn là không có ích lợi gì. Bất quá quốc vương không quá hết hy vọng, mỗi khi nhìn thấy có đáng tin cậy, kiểu gì cũng sẽ gõ mở công chúa Jasmine cửa phòng, thuyết phục công chúa Jasmine nếm thử một chút. Trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, công chúa Jasmine không còn tự bế, mở cửa, tích cực phối hợp trị liệu, nhưng hiệu quả lại không phải rất tốt, mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua, công chúa Jasmine thử rất nhiều phương pháp, nhưng thủy chung không có biện pháp giải quyết bị mặt trời đốt bị thương vấn đề, dần dần, tiểu liên bản thân nàng đều đối chữa bệnh đã mất đi lòng tin. Về phần vương bác, tại ban đầu chú ý một phen về sau, liền không lại chú ý. Hắn đem tất cả tinh lực, một phân thành hai, một phương mặt đầu nhập vào đối vu thuật nghiên cứu, bởi vì hắn cảm thấy cái này thế giới vu thuật coi là thật có mấy phần ý tứ, thú vị phi thường, cho vương bác mang đến rất nhiều vui thú. Khác một phương mặt, vương bác bắt đầu đối vương hậu Anna đặc huấn. Vì không cho vương hậu Anna tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, vương bác bắt đầu chỉ điểm nàng ba văn khí công tu hành, nhất thiết phải để Anna tại một tháng thời gian bên trong, triệt để nắm giữ ba văn khí công, đem hô hấp biến thành bản năng. Chỉ có dạng này, Anna mới có thể đánh giết trọng thương giờ dạ cụ lạ. Vạn nhất sự tình sắp thành lại bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Anna chính là bởi vì biết điểm này, huấn luyện thời điểm 10 phần nghiêm túc, liền xem như đối mặt tại gian khổ phương pháp, cũng cho tới bây giờ đều không hô một tiếng, liền xem như huấn luyện bên trong một không cẩn thận bị trọng thương, còn có mã phụ chú. Nếu như không có mã phụ chú vượt qua lẽ thường trị liệu, vương bác đều chưa hẳn dám như thế huấn luyện Anna. Nhưng là, để vương bác động dung chính là, cho dù là có mã phụ chú trợ giúp, Anna vẫn như cũ sẽ thụ thương, vẫn như cũ sẽ cảm giác được đau thấu xương sở, những này là không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà nàng không nói một lời giữ vững được xuống tới, điểm này để vương bác cực kỳ bội phục. Nói thật, nếu như hai người trao đổi một chút vị trí, vương bác tuyệt đối không thể nào làm được Anna loại tình trạng này. Vương bác cho là mình chi cho nên có thể đủ có được hôm nay, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, bị ngoại treo thần khí chọn chúng, cho nên mới có hôm nay năng lực như vậy. Nếu để cho vương bác chăm học khổ luyện, vương bác cảm thấy, mình khả năng thật chịu không được loại khổ này. Nói cho cùng, hắn cùng Anna nguyên bản là hai loại người. Một loại là từ tiểu tiếp nhận khắc cốt giáo huấn lớn lên ma cà rồng thợ săn. Một loại là tại thời kỳ hòa bình dài đến, ham ăn nhàn người thường. Cho nên vương bác bội phục Anna, bởi vì nàng làm đến tự mình làm không đến sự tình. Đối với loại này người, vương bác từ trước đến nay không keo kiệt mình kính ý. Cái này một ngày, vương bác huấn luyện xong Anna về sau, khích lệ Anna vài câu, đem mệt bở hơi thai Anna đưa về tẩm cung của mình. Từ tẩm cung sau khi ra ngoài, thị nữ dùng một bộ không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt nhìn vương bác. Ban đầu vương bác đem Anna trả lại thời điểm, bọn thị nữ còn một bộ gặp quỷ biểu lộ, thậm chí còn dự định thông chi quốc vương. Bất quá khi vương bác lấy ra ác ma hộ chiếu về sau, bọn thị nữ liền tỉnh táo xuống tới. Tại ác ma hộ chiếu trước mặt, loại này không đáng kể chút nào. Không phải liền là tái rồi quốc vương A. Ta tha thứ ngươi. Đương nhiên, trở lên là bọn thị nữ ý nghĩ, vương bác nhưng cho tới bây giờ đều không có đối Anna động thủ động cước. Mặc dù Anna rất xinh đẹp, nhưng vương bác trải qua võ tắc thiên, hàng nguyệt cùng Ngọc Thư tẩy lễ về sau, đối với sắc đẹp tựa hồ có một chút xíu kháng tính. Nếu như Anna nguyện ý ôm ấp yêu thương, vương bác tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá Anna tựa hồ không có cái này ý nghĩ, vương bác cũng sẽ không làm khó. Chương 188, Cường Đạo. Vương bác rời đi vương hậu tẩm cung, một nắng hai sương về đến gian phòng của mình, đẩy cửa ra đi vào, phát hiện bên trong phòng của mình ngồi một cái sắc mặt vô cùng tái nhợt, không có một chút xíu huyết sắc nữ nhân. Công chúa Jasmine. Cái này khiến vương bác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới công chúa Jasmine vậy mà về đi vào gian phòng của mình. Từ khi công chúa Jasmine biến thành ma cà rồng tân nương về sau, nguyên bản khỏe mạnh sắc làn da dần dần trở nên tái nhợt, nhưng lại không tổn hao gì công chúa mỹ lệ, ngược lại cho công chúa tăng thêm mấy phần bệnh mỹ nhân khí chất. Cái này khiến vương bác cảm thán, nữ nhân xinh đẹp, mặc kệ là màu da gì, đều là xinh đẹp. Đương nhiên, loại kia đen như là than nắm nữ nhân ngoại lệ. Vương bác có thể tiếp nhận loại kia màu đồng cổ da thịt nữ nhân, nhưng lại không thể nào tiếp thu được đen tỏa sáng nữ nhân. Cái này không tại vương bác thẩm mỹ phạm vi bên trong. Công chúa điện hạ. Vương bác hướng về phía ngồi tại trong phòng ương nữ nhân nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, muộn như vậy, công chúa điện hạ tìm ta có chuyện gì sao? Công chúa Jasmine khai môn kiến sơn nói ra, dạ phạ, ta cần ngươi trợ giúp. Cái này mấy ngày trị liệu, để công chúa Jasmine không nhìn thấy khôi phục hy vọng, cho nên công chúa Jasmine đành phải đem tất cả hy vọng đều ký thác vào vương bác trên thân. Rất xin lỗi, công chúa điện hạ, ta chỉ không được ngươi.
Nhưng ngươi là vũ sư.
Công chúa Jasmine lại nói. Vương Bác nhẹ gật đầu, sau đó tiếc nuối nói ra, ta mặc dù là vũ sư, nhưng vũ sư cũng không phải là vật năng.
Công chúa Jasmine cũng không có từ bỏ hy vọng, hỏi, ta nghe nói, thần đèn có thể cứu ta.
Đúng thế. Vương Bác từ chối cho ý kiến, nói ra, nhưng là con kia thần đèn có cự long thủ hộ.
Công chúa Jasmine hỏi, kia, bằng vào chúng ta thực lực, phải chăng có thể giết chết cự long?
Vương Bác có chút lấy làm kinh hãi, có quyết đoán, vậy mà muốn giết chết cự long, xem ra vị này công chúa Jasmine thật đúng là không phải một cái bình hoa, chính là vô tri một điểm.
Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, không cách nào giết chết cự long.
Vương Bác xem ở dũng khí của đối phương phân thượng, cấp ra một đáp án, liền xem như ạ dạ bạ tất cả mọi người phó vũ trang, vẫn như cũ không có khả năng giết chết cự long.
Vũ khí của chúng ta, thậm chí không có biện pháp phá vỡ cự long lân phiến.
Công chúa Jasmine nghe vậy, không khỏi một mặt thất vọng.
Thật lâu, nàng hỏi, ngươi vu thuật cũng cứu không được ta sao?
Vương Bác nhẹ gật đầu, đúng thế.
Dạ phả.
Công chúa điện hạ còn có chuyện gì sao?
Ta muốn học tập vu thuật.
Công chúa Jasmine kiên định nói ra, đã ngươi cứu không được ta, ta chỉ có thể mình cứu mình, ta muốn học tập vu thuật, ta sẽ tại vu thuật bên trong tìm ra một loại phương pháp, để ta có thể cuộc sống tự do tại dưới ánh mặt trời.
Cái này sao?
Ngươi không nguyện ý sao?
Dạ phạ.
Vương Bác xác thực rất không nguyện ý, đây cũng không phải Vương Bác tiểu tâm nhãn, lại hoặc là đối công chúa có thành kiến, mà là bởi vì chính hắn đều là học tập vu thuật người, là tại không có thời gian giáo sư công chúa Jasmine. Bởi vì hắn mỗi ngày học tập vu thuật, đều sẽ lãng phí thời gian dài. Nếu như đang dạy dỗ công chúa Jasmine, tất nhiên sẽ lãng phí thời gian dài. Kể từ đó, mình học tập vu thuật thời gian, tất nhiên sẽ càng thêm gấp gáp.
Vương Bác nghĩ nghĩ, nói ra, công chúa điện hạ, ngươi có thể không cần như thế triệu tập.
Cái gì ý tứ, dạ phạ.
Cự long mặc dù cường đại, nhưng ta đã có sách lược vẹn toàn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua một chút thời gian, ta liền có thể cầm tới thần đèn, đến thời điểm. Ta liền có thể lợi dụng thần đèn đưa ngươi chữa khỏi, cho nên ngươi không cần hao hết tâm tư đến học tập vu thuật.
Công chúa Jasmine nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, dạ phạ, ngươi nói chính là thở.
Đương nhiên.
Vương Bắc đã tính trước nói.
Công chúa Jasmine lập tức cao hứng trở lại, nếu như có thể sinh hoạt tại dưới Thái Dương, ai cũng không nguyện ý trở thành ma cà rồng tân nương.
Nghe được mình có khôi phục hy vọng, công chúa Jasmine tự nhiên hết sức cao hứng.
Bất quá tỉnh táo sau khi xuống tới, để cho an toàn. Công chúa Jasmine vẫn là hy vọng có thể hướng Vương Bác học tập vu thuật.
Vương Bác gãi gãi tóc, dứt khoát ăn ngay nói thật, đem chân chính lý do nói ra, hắn xác thực không có thời gian dư thừa đến giáo sư công chúa Jasmine vu thuật, dù sao hai người không thân chẳng quen.
Công chúa Jasmine nghe thôi, không khỏi trầm mặc xuống tới, quấy rầy.
Không cần khách khí, công chúa điện hạ.
Vương Bác nói xong, công chúa Jasmine liền đứng dậy rời đi gian phòng của hắn.
Vương Bác tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đóng cửa lại. Hắn cầm lấy một bản vũ thư, nằm trên ghế thư thư phục phục nhìn lại. Đối với điểm này nhạc đệm, Vương Bắc rất nhanh liền ném sau. Tiếp xuống tới mấy ngày, Vương Bắc lại khôi phục thường ngày bình tĩnh, mỗi ngày không phải học tập vũ thuật, chính là huấn luyện Anna. Mà quốc vương vẫn tại bận rộn tìm kiếm bác sĩ, cứu chữa công chúa. Nhưng hiệu quả đều chẳng ra sao cả.
Vương Bắc ngay từ đầu còn hy vọng, đám người này bên trong sẽ có mấy cái vu sư xuất hiện, đại gia giao lưu một phen. Nhưng cũng tiếc chính là, hết hạn cho đến trước mắt. Xuất hiện tại hoàng cung trên cơ bản toàn bộ đều là bác sĩ, mà không phải vu sư. Đại gia trị liệu biện pháp vẫn như cũ 10 phần lạc hậu. Không có người chữa khỏi công chúa.
Su Tản quốc vương chữa khỏi hạ lệnh, đem tin tức này truyền khắp tới gần quốc gia, đã ạ dạ bạ không có người có thể trị hết công chúa, nói không chừng quốc gia khác người có thể.
Ôm hy vọng như thế, Su Tản quốc vương mệnh lệnh tại tiếp xuống tới trong vòng vài ngày, truyền khắp phụ cận mấy cái quốc gia.
Vô số người nghe được tin tức này về sau. Nhao nhao hướng phía ạ dạ bạ chạy đến.
Cái này thế nhưng là một bước lên trời cơ hội a.
Chỉ cần người có dạ tâm, liền không có một cái muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Thậm chí một chút lòng mang ý đồ xấu người nghe được tin tức này về sau, cũng lên dạ tâm, quyết định phải thừa dịp lấy cơ hội này, phát một phen phát tài.
Ạ Bì Mô chính là một trong số đó.
Hắn là một đám sa mạc cường đạo thủ lĩnh, mang theo mình đội ngũ giấu ở rộng lớn sa mạc bên trong, phục kích trong sa mạc hành thương.
Lần này nghe được ạ dạ bạ quốc vương muốn thu thập bác sĩ, vì mình nữ nhi chữa bệnh lúc, lập tức có một đầu ác độc như kế. Hắn đem thủ hạ của mình triệu tập, nói chuyện này.
Thủ hạ không rõ cho nên, có người to gan hỏi, thủ lĩnh, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta lại không biết trị bệnh cứu người.
Ạ Bỉ Mồ một cước đá ngã lăn cái này nói chuyện ngu xuẩn, hét lớn,
các ngươi đều là ngu xuẩn sao, như thế một cái cơ hội tốt, các ngươi muốn bỏ lỡ sao?
Cái gì ý tứ, thủ lĩnh? Chúng ta có thể làm bộ cho công chúa chữa bệnh, sau đó lẫn vào hoàng cung, tại bọn hắn không có phòng bị thời điểm, cướp sạch hoàng cung, sau đó mang theo vô số vàng bạc châu báu đào tẩu.
À bị mổ rốt cục nói ra kế hoạch của mình, ngẫm lại đi, lũ ngu xuẩn, cái này thế nhưng là một quốc gia tài phú, nếu như chúng ta có thể cướp đoạt một quốc gia tài phú, chúng ta đời này liền không lo ăn uống. Chúng ta thậm chí có thể vứt bỏ cường đạo thân phận, đi cái khác quốc gia, vượt qua quý tộc lao ra đồng dạng sinh hoạt.
Chương 189, biến hóa.
Sa mạc bọn cường đạo nguyên bản là một đám coi trời bằng vùng chi đồ, bọn hắn rất nhanh liền bị ạ bì mổ miêu tả tương lai cho thuyết phục.
Có được trở thành quý tộc lao ra cơ hội, không người nào nguyện ý trong sa mạc sinh hoạt.
Dù sao sa mạc cũng không phải cái gì tốt địa phương, hoàn cảnh sinh hoạt chẳng những ác liệt, mà lại khuyết thiếu thức ăn nước uống nguyên. Cho nên nghe được cơ hội này, bọn cường đạo nhao nhao hưởng ứng.
Tiếp xuống tới mấy ngày, bọn hắn thâm cư không ra ngoài, rất nhanh liền tìm đến một con tiến về ạ dạ ba đội ngũ, bắt được trong đó bác sĩ, tàn nhẫn đem bọn hắn sát hại.
Sau đó ạ bì mổ mang theo bọn thủ hạ của hắn, đem mình trang phục ra bác sĩ đội ngũ, thuận lợi tiến vào ạ dạ ba.
Tại ạ dạ ba, bọn hắn thụ đến nhiệt tình chiêu đãi.
Vì thay mình nữ nhi chữa bệnh, Su Tàn Quốc Vương thiện đãi mỗi một con đi vào ạ dạ ba chữa bệnh đội ngũ.
Mỗi một chi đội ngũ đều sẽ hưởng thụ khách quý cấp bậc chiêu đãi.
Ạ bì mổ giả trang đội ngũ, tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Bởi vì bọn hắn tiến vào trong thành, đã tiếp cận ban đêm, cho nên ạ bì mổ bọn người ở tại Sủ Tản an bài xuống, tại biệt quán nghỉ ngơi một cái ban đêm.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, ngay tại thị vệ dẫn đầu hạ, tiến về hoàng cung.
Xen lẫn trong một đám bác sĩ bên trong, ạ bì mổ rất dễ dàng tiến vào hoàng cung, hắn một bên sợ hãi thán phục tại hoàng cung phồn hoa. Một bên dâng lên nồng đậm tham lam.
Những này đồ vật, hắn đều muốn.
Đáng tiếc là, thủ hạ của hắn bị ngăn ở phía ngoài hoàng cung, không thể tiến đến, lấy một mình hắn thực lực, không có khả năng cướp đi nhiều như vậy bảo vật, thậm chí rất có thể sẽ bị hoàng cung bọn thị vệ giết chết.
Bất quá may mắn là, đang trên đường tới, ạ bị mổ sớm đã nghĩ đến điểm này, đồng thời thôi diễn ra một cái đối sách.
Hắn đứng lên, nói cho thị vệ, ta muốn thấy vĩ đại Sủ Tản quốc vương, ta trị liệu thủ pháp vô cùng đặc biệt. Chỉ có nhìn thấy công chúa, ta mới có thể bắt đầu trị liệu.
Thị vệ không dám thất lễ, lúc này đem ạ bì mổ yêu cầu nói cho quốc vương.
Su Tàn quốc vương nghe xong, quyết định triệu kiến ạ bì mổ.
Chỉ chốc lát, tại hoàng cung trên đại điện, Su Tàn quốc vương nhìn đến ạ bì mổ.
Ta nghe nói, ngươi nhất định phải nhìn thấy nữ nhi của ta, mới có thể trị liệu nữ nhi của ta.
Su Tàn hỏi.
Đúng thế.
Ạ bì mổ không chút hoang mang xoay người hành lễ, vĩ đại Su Tàn quốc vương. Ta chỉ có nhìn thấy công chúa điện hạ, mới có thể trị liệu công chúa điện hạ.
Ngươi có thể trị nữ nhi của ta sao?
Su Tán lại hỏi.
Ạ bì mổ giả trang ra một bộ vẻ hoàn toàn tự tin.
Đúng vậy, vĩ đại Su Tán, ta có thể hướng ngươi cam đoan, chỉ cần để ta gặp được con gái của ngươi, ta liền có thể trị liệu, ta hoàn toàn chắc chắn, có thể trị hết con gái của ngươi.
Su Tán quốc vương nhìn thấy Ạ bì mổ một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, vừa mừng vừa sợ.
Tâm hắn nghĩ. Đã đối phương có như thế lớn lòng tin, nói không chừng thật có thể trị nữ nhi của ta.
Nếu như hắn khiến ta thất vọng, ta tại trị hắn đắc tội cũng không mượn.
Một phen suy nghĩ về sau, ái nữ sốt ruột Sủ Tản quốc vương vẫn là đáp ứng.
Hắn cùng cắp kim mang theo ạ bì mổ đi vào công chúa Jasmine gian phòng, gõ công chúa Jasmine cửa phòng.
Ạ bì mổ đi vào gian phòng, phát hiện gian phòng đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, qua một hồi lâu, mới thích ứng gian phòng hắc ám, bất quá hắn lại nói ra, vĩ đại Sủ Tản. Tại loại này đen nhánh hoàn cảnh hạ, ta không cách nào vì công chúa chữa bệnh.
Su Tàn nghĩ cũng phải, thế là sai người đốt lên ngọn đèn.
U ám ngọn đèn chiếu sáng gian phòng, ạ bì mổ tại ánh đèn chiếu dọi xuống, rốt cục nhìn đến công chúa Jasmine.
Nhìn thấy công chúa lần đầu tiên, ạ bì mổ trái tim đều nhanh muốn nhảy ra.
Thật xinh đẹp công chúa.
Bất qua ạ bì mổ trung quy là một cái đạo tặc, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng vàng bạc tài bảo, rất nhanh liền đè xuống trong lòng kinh diễm, chậm rãi đi hướng công chúa.
Su Tản quốc vương nói ra, hiện tại, mời ngươi bắt đầu trị liệu nữ nhân của ta đi.
Ạ bì mổ nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, vĩ đại Su Tản, ta một khi sẽ trị tốt con gái của ngươi.
Nói đến nơi này, ạ bì mổ đã đi đến công chúa bên người, rút ra một thanh ẩn tàng loan đao, chống đỡ công chúa Jasmine yết hầu, đem công chúa Jasmine bắt lấy.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình.
Su Tản quốc vương run rẩy nói ra, ngươi muốn làm gì?
Cắp kim theo bản năng rút ra vũ khí, giận dữ hét, vung ra công chúa.
Lùi ra phía sau, tất cả mọi người lùi cho ta sau.
Ạ bì mổ bắt công chúa,
hướng về phía người ở chỗ này giống to, ai dám không nghe ta, ta liền sẽ không chút do dự mở ra công chúa yết hầu. Su Tản quốc vương nghe xong, bị hù trái tim đều muốn ngưng đập, vội vàng nói, lui ra phía sau, lui ra phía sau, tất cả mọi người lùi cho ta sau. Đừng để hắn thương hại nữ nhi của ta. Ạ Bỉ Mộ đại hỉ, hắn cảm thấy mình muốn thành công, tiếp xuống tới chỉ cần thống trị thủ hạ của mình giết vào hoàng cung, có công chúa cái này còn tin nơi tay, tất cả mọi người không dám động. Hắn có thể để cho mình thủ hạ dễ như trở bàn tay cướp sạch toàn bộ hoàng cung. Lạch cạch. Ngay tại Ạ Bỉ Mộ vô cùng hưng phấn thời điểm, công chúa Jasmine bỗng nhiên bắt lấy hắn nắm chặt loan đào cánh tay. Ạ Bỉ Mộ hơi kinh hãi, sau đó hung ác nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động, công chúa, cẩn thận ta a a a a a a a a a. Đột nhiên, Ạ Bỉ Mộ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dọa đến sở hữu người nhảy một cái. Su Tản quốc vương nhìn một cái, phát hiện Ạ Bỉ Mộ cánh tay lại bị mình đáng yêu nữ nhi bóp nát. Từ khi biến thành ma cà rồng tân nương về sau, công chúa Jasmine liền phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những e ngại ánh nắng, chán ghét ánh nắng, mà lại làn da còn trở nên vô cùng trắng bệch. Nhưng loại biến hóa này cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Còn có chuyện tốt. Tỷ như nàng sức khôi phục liền biến thành phi thường đáng sợ, nàng từng tại dưới thái dương bại lộ qua một cánh tay, ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền bị ánh nắng đốt bị thương, làn da chốc ra, một mảnh cháy đen. Nhưng khi nàng đem cánh tay rút về sau, vẫn như cũng là mấy hơi thở, liền khôi phục khỏe mạnh, đốt cháy khét làn da lần nữa chốc ra, làn da vẫn như cũ tái nhợt. Trừ cái đó ra, còn có chính là nàng lực lượng. Ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong, liền siêu việt người bình thường, một cước đá bay nặng nề ngăn tủ không đáng kể. Nguyên nhân chính là như thế, nàng bị cưỡng ép về sau, không có bất kỳ e ngại, ngược lại tùy tiện bóp nát Ạ Bỉ Mộ cánh tay. Cáp Kim thấy thế, tiến lên một đao chặt đứt Ạ Bỉ Mộ cánh tay, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Sau đó Cáp Kim một cước đem Ạ Bỉ Mộ đạp lăn trên mặt đất, giẫm lên đối phương ngực, nguyên bản hắn muốn vung vẩy loan đao cắt lấy đối phương đầu lâu, nhưng lại không nguyện ý đem tràng diện khiến cho quá huyết tinh, hù đến công chúa, đành phải đạp vỡ Ạ Bỉ Mộ xương cốt, để hắn đã mất đi phản kháng lực. Sau đó tìm đến hai cái thị vệ, đem Ạ Bỉ Mộ khiêng đi. Su Tản quốc vương vội vàng sai người thanh tẩy gian phòng mùi máu tanh, hắn cũng không nguyện ý hủ đến mình nữ nhi. Mặc dù đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Công chúa Jasmine nhìn xem vẩy ra tại mặt đất máu tươi, trong lòng một trận khát vọng, chỉ cảm thấy yết hầu đều có chút phát khô, miệng bên trong kìm lòng không được phát ra trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Chương 190, đến ngược. Su Tản quốc vương nghe được nữ nhi của mình miệng bên trong phát ra nghẹn ngào, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Hắn nữ nhân này từ khi biến thành bây giờ cái dạng này về sau, chứ không thể xài mặt trời bên ngoài, càng làm cho hắn lo lắng chính là, mình cái này đáng yêu nữ nhi, vậy mà thích hút máu người. Cái này đã cùng quái vật không hề khác gì nhau. Mặc dù cho đến trước mắt, hắn vẫn luôn dùng động vật huyết dịch để thay thế máu người. Nhưng nữ nhi đối với máu người khát vọng, một ngày mạnh hơn một ngày. Trước mấy ngày còn tập kích thị nữ của mình, kém một chút dẫn đến thị nữ của mình mất máu quá nhiều mà chết. Khôi phục thanh tỉnh về sau, nữ nhi loại kia hối hận ánh mắt, để hắn vị này khi phụ thân lo lắng vô cùng, cho nên hắn mới có thể lo lắng muốn trị tốt nữ nhi. Kết quả không nghĩ tới, mình quá nóng nội, dẫn đến mình nữ nhi kém một chút bị bắt cóc. Sự tình vừa rồi, đến nay còn để hắn sợ không thôi. Hiện tại nghe được nữ nhi nghẹn ngào, càng là lo lắng, thế là hắn vội vàng ôm lấy mình nữ nhi, vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý mình nữ nhi biến thành một cái hút máu quái vật. Bất quá điều này cũng không có gì dùng. Công chúa Jasmine đã tốt mấy ngày không có hút máu người, bây giờ nghe được máu người mùi tanh, sớm đã an không chịu nổi trong lòng xúc động, bị hút máu làm choáng váng đầu óc. Liền xem như mình phụ thân, cũng ngăn không được nàng. Thậm chí khi công chúa Jasmine ý thức được ôm mình là nhân chi về sau, theo bản năng nhắm ngay Su Tản quốc vương cổ, hé miệng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, hung hăng cắn. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi vào công chúa bên người, nắm trong tay lấy một khối đầu gỗ, nhét vào công chúa Jasmine trong mồm. Xoạt xoạt. Công chúa Jasmine biến thành ma cà rồng về sau, răng nanh sắc bén, lực cắn kinh người, cứng rắn đầu gỗ bị răng nanh xuyên qua, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, lúc nào cũng có thể bị cắn thành phấn vụn. Bóng người một phát bắt được Su Tản quốc vương gãy cổ áo, đem hắn từ công chúa Jasmine trong ngực túm trở về, đồng thời một bàn tay chụp về phía công chúa Jasmine trán. Công chúa Jasmine lập tức bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, không nhúc nhích đã bất tỉnh. Su Tản quốc vương chưa tỉnh hồn nhìn xem người tới, Anna, là ngươi. Người tới chính là Anna Vạ Lệ Di Ơ. Khác một phương mặt, trốn ở gian phòng của mình bên trong vương bắc cũng đang chú ý công chúa Jasmine gian phòng bên trong phát sinh sự tình. Nhìn thấy Anna đánh xỉu công chúa Jasmine về sau, vương bắc liền thu hồi ánh mắt. lấy hắn hiện tại thực lực, trong vương cung nhất cử nhất động không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Trên thực tế tại ạ bị mổ tuyên truyền mình có thể cứu chữa công chúa thời điểm, vương bắc liền bị hấp dẫn. Mặc dù ạ bị mổ cũng không phải là vu sư, thể nội cũng không có bất luận cái gì đặc thù lực lượng, nhưng vương bắc cũng không có xem thường ạ bị mổ, dù sao nơi này thế nhưng là thiên phương dạ đàm thế giới. Loại này thế giới thậm chí có tinh linh loại này tồn tại, có người thường biết trị bệnh cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Nói không chừng người ta liền có cái gì thần kỳ thiên phương đâu. Bất quá vương bắc đến lúc đó không nghĩ tới, ạ bị mổ căn bản cũng không phải là đến chữa bệnh, mà là đến bắt cóc. Nói thật, khi ạ bị mổ bắt cóc công chúa Jasmine nẹ thời điểm, vương bắc cũng bị đối phương tao thao tác cho chấn kinh một chút, nhưng ở quốc vương cùng thị vệ trước mặt bắt cóc công chúa. Loại người này là gan rất lớn a. Nếu như công chúa vẫn là một cái người bình thường, đoán chừng đối phương đã đạt được. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn tới quá trễ, công chúa Jasmine nẹ sớm đã biến thành ma cả rồng tân ương, lực lượng của thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối phó một cái người thường quả thực không nên quá đơn giản. Sau đó, sự tình phát sinh cũng không có vượt quá vương bác dự kiến. Ạ bị mổ rất nhanh liền bị xử lý, mà đi lý trí công chúa Jasmine nẹ cũng bị Anna chế phục. Cảm thấy không có cái gì đặc thù phát triển vương bác, thu hồi mình ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu mình vụ thuật. Bên ngoài cùng ạ bị mổ cùng đi người, cũng bị các kim thống xoáy lấy bọn thị vệ một mẻ hốt gọn, mặc dù nhấc lên một chút xíu hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền bị các kim giải quyết. Theo như cái này thì, gia hỏa này có thể trở thành quốc vương thị vệ trưởng, cũng là có mấy phần bản lãnh. Bắt cóc công chúa chuyện này, bởi vậy có một kết thúc. Nhưng từ sau ngày hôm nay, Su Tàn quốc vương đối với mình nữ nhi càng phát ra coi trọng, nếu như không có thực học, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận công chúa. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều bác sĩ, không có chỗ xuống tay. Dù sao bọn hắn ngay cả công chúa đều không nhìn thấy, như thế nào trị liệu công chúa. Rất nhiều bác sĩ đều cảm thấy, quốc vương quả thực chính là tại làm khó dễ chúng ta, dần dần, cho công chúa người xem bệnh càng ngày càng ít. Đối với những này, vương bác cũng không hề để ý. Dù sao muốn đem công chúa Jasmine từ ma cà rồng tân nương biến thành nhân loại, cũng không phải một đám phàm phu tục tử có thể làm được, liền xem như y thuật tại cao siêu người cũng không được. Liền xem như y thuật của ngươi tại lợi hại, cũng không có khả năng đem lão hổ biến thành sói A. Cải biến giống loài loại năng lực này, tại cổ đại y thuật bên trong, căn bản liền không tồn tại, trừ phi sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác những này chạy tới các bác sĩ, cũng không có siêu tự nhiên lực lượng. Liền xem như người mang một chút thiên phương cùng bí thuật, không gặp được công chúa, cũng không thể nào thi triển, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tại loại tình huống này, thời gian một ngày trôi qua. Có quan hệ hắn cùng cự long một tháng ước định, còn thừa lại cuối cùng 3 ngày. Vương Bắc rốt cục bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn tìm đến Anna, đem kỳ tích bảo động vị trí nói cho Anna, để Anna mang mấy cái hộ vệ sớm chạy tới kỳ tích bảo động. Làm ngươi đuổi tới kỳ tích bảo động thời điểm, không muốn đi vào, tìm một cái chỗ trốn, chờ cự long rời đi về sau, ngươi tại đi vào tìm tới thần đèn, rõ chưa? Vương Bắc dặn dò. Anna nhẹ gật đầu, cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho dở dạ cụ lạ đi tìm thần đèn. Vương Bắc nói ra, ta cũng sẽ nói cho dở dạ cụ lạ kỳ tích bảo động vị trí, nếu như ngươi không có biện pháp cầm tới thần đèn, ta chỉ có thể dựa vào dở dạ cụ lạ, đây là bảo hiểm. Anna biểu thị minh bạch. Vương Bắc tiếp tục nói ra, còn có, ngươi cầm tới thần đèn về sau, thần đèn tinh linh sẽ chỉ thỏa mãn ngươi 3 cái nguyện vọng, ngươi ưng thuận nguyện vọng thứ nhất chính là đuổi tới bên cạnh ta, nguyện vọng thứ hai chính là trợ giúp vây khốn cự long. Hoặc là để cự long ngủ say, chỉ có dạng này, ta mới có thể đem đầu này cự long đưa về lúc đầu thế giới. Về phần cái thứ 3 nguyện vọng, ngươi tùy ý, có vấn đề hay không? Anna làm một cái ok thủ thế, biểu thị không có vấn đề. Thế là, trưa hôm đó, thừa dịp liệt nhật chính nồng, giờ dạ cụ là không thể tùy ý hành động thời điểm, Anna liền mang theo người xuất phát, đi tìm kỳ tích bảo động. Cùng ngày ban đêm, vương bắc trong hoàng cung dán ra một cái báo cáo, mời giờ dạ cụ là gặp mặt. Ban đêm. Dở dạ cụ lạ sai phái tới một con rơi, tìm đến vương bác. Ước định thời gian sắp đến, ta ngày mai liền sẽ rời đi ạ dạ bạ, tiến về phía ngoài sơn động, 2 ngày sau đó, cự long liền sẽ rời đi hang động, đến đây tìm ta, đến thời điểm, ta sẽ ngăn chặn cự long, ngươi đi tìm thần đèn. Vương bác đối con rơi nói. Chương 191, sau cùng thủ đoạn. Con rơi nhẹ gật đầu, phát ra dở dạ cụ lạ thanh âm, thần đèn tại cái gì địa phương. Vương bác nói ra, 2 ngày sau đó. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Giờ dạ cụ lạ bất mãn nói ra, vì cái gì không hiện tại nói cho ta. Vương Bắc chứng trạc đàng hoàng nói phi thường xả đạm lời nói, ta hiện tại còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Giờ dạ cụ lạ cười lạnh vài tiếng, cũng không có cùng Vương Bắc tranh luận, còn có 2 ngày thời gian, hắn còn chờ lên. Mặc kệ Vương Bắc đang có ý đồ gì, hắn cũng sẽ không để ý. Thân đèn, hắn nhất định phải được. Hôm sau, Vương Bắc rời đi ạ dạ bạ, tiến vào sa mạc bên trong, hắn hôm qua ban đêm nói cho giờ giả cụ lạ, hắn sẽ dọc theo 8 giờ phương hướng một đường tiến lên, hắn tin tưởng giờ giả cụ lạ nhất định có thể đuổi theo. Quả nhiên, cùng ngày ban đêm, mặt trăng cao thăng, quần tinh óng ánh, khi sa mạc khí hậu dần dần trở nên lạnh thời điểm, Vương Bắc tại sa mạc bên trong đốt lên một đoàn đống lửa, ăn khăn trải bàn ẩm thực biến ra mỹ thực. Đột nhiên, trở nên kích động cánh thanh âm truyền đến, Vương Bắc ngẩng đầu, nhìn thấy giờ giả cụ lạ từ trên trời giáng xuống. Hắn mặc đồ tây, ăn mặc cực kỳ thân sĩ. Nếu như không lộ ra khuôn mặt dữ tợn, giờ giả cụ lạ không thể nghi ngờ là một vị ưu nhã tới cực điểm quý công tử. Tựa hồ tại rất nhiều thế giới, ma cà rồng đều là một đám phong độ nhẹ nhàng ám dạ quý tộc, liền xem như hút máu, cũng cực kỳ ưu nhã, chỉ có số ít thế giới, ma cà rồng mới có thể biến vô cùng dữ tợn. Rơi vào trên ghế salon giờ giả cụ lạ đứng tại đống lửa bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, lúc sáng lúc tối. Vương Bắc ăn chính hương, không có công phu phản ứng hắn. Ta tại rời đi ạ dạ bạ thời điểm, phát hiện một cái phi thường chuyện thú vị. Giờ giả cụ lạ mỉm cười mở miệng, phá vỡ trong bóng tối trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, Anna không thấy. Vương Bắc nói ra, ta để nàng đi kỳ tích bảo động. Giờ giả cụ lạ tuyệt không ngoài ý muốn, cho nên, ngươi dự định trái với điều ước. Không có. Vương Bắc nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết kỳ tích bảo động vị trí, bất quá muốn chờ cự long rời đi kỳ tích bảo động về sau. Ta minh bạch, ngươi muốn để Anna vượt lên trước một bước cầm tới thần đèn. Không sai. Vương Bắc cũng không có trông cậy vào hành động của mình có thể giấu giếm được giờ giả cụ lạ. Bất quá biết lại như thế nào, Anna đã đi, giờ giả cụ lạ không có biện pháp đuổi kịp Anna, chỉ có thể tìm mình, từ mình cầm trong tay đến kỳ tích bảo động vị trí. Giờ giả cụ lạ cực kỳ căm tức nhìn Vương Bắc một chút, hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm đem thần đèn vị trí nói cho ta? Không đổi. Vương Bắc cắt xuống một khối bò bít tết, nhét vào miệng bên trong nhai mấy ngụm, chờ cự long rời đi kỳ tích bảo động thời điểm, ta liền sẽ đem thần đèn vị trí nói cho ngươi. Giờ giả cụ lạ hít sâu mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Nếu như không phải hắn đánh không lại Vương Bắc, hắn hiện tại liền muốn đem ra hỏa này trực tiếp đánh chết ta. Lại dám trêu đùa vĩ đại giờ giả cụ lạ. Giờ giả cụ lạ dưới đáy lòng thề, nếu như mình cầm đến thần đèn, hắn sẽ lợi dụng thần đèn lực lượng, đem ra hỏa này chơi chết. Không được, nếu như chơi chết, hắn liền không trở về được mình nguyên lai là thế giới. Quyết định, liền để ra hỏa này biến thành mình nô lệ, sau đó chậm rãi tra tấn hắn, để hắn sinh bất tử như. Vương Bắc nhìn thấy giờ giả cụ lạ ánh mắt toát ra tới ác ý, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Hắn từ đầu tới đuôi, liền không có sợ qua giờ giả cụ lạ. Nếu như ra hỏa này thật đối với mình không có hảo ý, hắn liều mạng ban thưởng không cần, cũng phải một quyền đem ra hỏa này trực tiếp đánh chết. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Khi mặt trời từ sa mạc đường chân trời thăng lên thời điểm, nguyên bản không khí rét lạnh dần dần trở nên ấm áp lên, không khí nhiệt độ bắt đầu ấm lại. Giờ giả cụ lạ tìm một cái địa phương ẩn giấu đi, hắn không thể tại ban ngày hành động. Vương Bắc cũng lười đang chạy, cái này địa phương khoảng cách ạ dạ bạ rất xa, đã đầy đủ. Hắn quyết định tại nơi này chờ đợi cự long giáng lâm. Hôm nay là ước định cuối cùng một ngày, Vương Bắc từ túi thần kỳ bên trong lấy ra một đống lớn hoàng kim, dùng cái bọc ôm, yên lặng chờ đợi cự long giáng lâm. Thời gian từng chút chuyển rời, buổi sáng trôi qua, giữa trưa trôi qua, thời gian lại một lần đến ban đêm. Khoảng cách sau cùng kỳ hạn chỉ còn lại mấy giờ, Vương Bắc vẫn như cũ lưu tại nơi này, không núp ních. Giờ giả cụ lã lại một lần nữa xuất hiện, chất vấn, ngươi dự định cái gì thời điểm đem thần đèn vị trí nói cho hắn biết. Hắn đã nhanh nếu không có kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, Vương Bắc lòng bàn tay long văn bỗng nhiên nổi lên ánh sáng yếu ớt mang, quang mang lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang nhắc nhở Vương Bắc, sau cùng kỳ hạn sắp xảy ra. Vương Bắc vẫn như cũ bất vi sở động, coi như không có trông thấy. Hắn mỉm cười đối giờ giả cụ lạ nói ra, yên tâm đi, ta rất nhanh liền sẽ đem kỳ tích bảo động vị trí nói cho ngươi, bất quá ngươi phải kiên nhẫn, nếu như cự long không rời đi kỳ tích bảo động, ngươi bây giờ đi, nếu như đụng phải cự long, chẳng phải là muốn bị đối phương một móng vuốt trục chết. Giờ giả cụ lạ khinh thường nói ra, vậy ngươi vì cái gì không sợ Anna bị cự long một móng vuốt trục chết? Vương Bắc nói ra, đó là đương nhiên là bởi vì Anna là người, mà ngươi là ma cà rồng. Vạn nhất cự long nhìn ma cà rồng không vừa mắt làm sao bây giờ, ngươi chết, công việc của ta làm sao hoàn thành? Giờ giả cụ lạ lạnh như băng nói ra, nếu như cự long tại ban ngày hành động, coi như ngươi nói cho ta vị trí, ta cũng không có biện pháp hành động, cho nên, hiện tại ngươi nhất định phải đem thần đèn vị trí nói cho ta. Nếu không ước định giữa chúng ta, như vậy hết hiệu lực. Vương Bắc nhìn thấy giờ giả cụ lạ đã nhẫn mại đến cực hạn, cười hỏi, nếu như ta nói, ta muốn phá hư ước định giữa chúng ta, ngươi sẽ làm thế nào?
Dơ dạ cụ lạ.
Hắn cố nén càng ngày càng thịnh lửa giận nói ra, ta sẽ để cho ạ dạ bạ biến thành một tòa thành chết, ta nói được thì làm được. Ngươi mặc dù so ta cường đại, nhưng ngươi không ngăn cản được ta.
Vương Bác nói ra, tốt ta, vậy ta nói cho ngươi tốt.
Hắn chỉ vào một cái phương hướng nói ra, chính là cái này phương hướng, ngươi một mực đi lên phía trước, không muốn quay đầu, đến thời điểm ngươi sẽ thấy một cái thịt viên hình dạng sơn động cửa vào, đó chính là kỳ tích bảo động, mà thần đèn, ngay tại kỳ tích bảo động bên trong.
Bất quá, kỳ tích bảo động chỉ có được tuyển chọn người mới có thể tiến vào.
À lạc đìn.
Giờ dạ cụ là nói.
Không sai.
Đã như vậy, ngươi tại sao phải để Anna vượt lên trước đến sơn động, nàng không thể nào là được tuyển chọn người đi.
Dơ dạ cụ lạ cùng Anna đều không phải cái này thế giới người, làm sao có thể là được tuyển chọn người.
Vương Bác nói ra, cái gọi là được tuyển chọn người, chẳng qua là tâm linh thuần khiết như bảo thạch người, chỉ có dạng này người, mới có thể thông qua khảo nghiệm cầm tới thần đèn, ta cho rằng Anna có tư cách cầm tới thần đèn.
Dơ dạ cụ lạ khinh thường nói ra, nếu như nàng lấy không được đâu.
Vương Bác nói ra, không phải còn có người sao.
Dơ dạ cụ lạ.
Hắn hiện tại xem như minh bạch. Cái này hỗn đản coi hắn là thành sau cùng thủ đoạn.
Cái này phát hiện để giờ giả cụ lạ nổi nóng vạn phần, nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh, Vương Bắc cũng không có lừa gạt mình.
Chương 192, vi phạm khế ước.
Giờ giả cụ lạ thân hình lóe lên, trong chốc lát liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía cùng kỳ tích bảo động đi ngược lại phương hướng một đường tiến lên.
Vương Bắc rất rõ ràng, đó cũng không phải nói giờ giả cụ lạ từ bỏ thần đèn.
Vừa vặn tương phản, hắn hiện tại là đi tìm cầm tới thần đèn mấu chốt đạo cụ.
À lạc đìn.
Giờ giả cụ là rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là tâm linh như là như bảo thạch thuần khiết người, hắn không có khả năng thông qua kỳ tích bảo động khảo nghiệm, cho nên để cho an toàn, hắn nhất định phải dựa vào à lạc đìn.
Hắn hiện tại, hiển nhiên đi tìm à lạc đìn.
Chờ hắn tìm tới à lạc đìn, nhất định sẽ tiến về kỳ tích bảo động.
Đến thời điểm, hắn có thể không thể tìm tới thần đèn, liền nhìn Anna, nếu như Anna thành công, giờ giả cụ là liền lấy không đến thần đèn, nếu như Anna thất bại. Giờ dạ cụ lạ rất có thể sẽ cầm tới thần đèn.
Đây là Vương Bắc lần thứ nhất đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân.
Mặc dù rất mới lạ, nhưng không thể phủ nhận là, loại này cảm giác xác thực rất dày vò.
Vương Bắc không nguyện ý có lần nữa.
Dù sao hắn cùng Anna thật không phải loại kia có thể phó thác cả đời tình lữ, cũng không phải có thể đem phía sau yên tâm giao cho nàng chí hữu.
Hai người, mặc dù ở chung được gần một tháng thời gian, nhưng cũng không có thân mật đến loại tình trạng này.
Cũng không lâu lắm. Sau cùng thời hạn rốt cục đến,
Vương Bắc vẫn không có dựa theo ước định, đem hoàng kim đưa đến cự long trước mặt, trên mu bàn tay lóe ánh sáng long văn như vậy dập tắt.
Trong chốc lát, một cái hùng vĩ thanh âm tại Vương Bắc trong đầu vang lên.
Như vi phạm khế ước, chắc chắn nhận trừng phạt 3.
Không hề nghi ngờ, đây là cự long thanh âm.
Cùng lúc đó, trên mu bàn tay long văn lại một lần nữa tách ra cường thịnh quang mang, từng đạo xiềng xích hình xăm tòng long văn bên trong xung ra, dọc theo Vương Bắc làn ra du tẩu, bất quá tại trong khoảnh khắc, liền trải rộng toàn bộ cánh tay, một đường hướng về Vương Bác trái tim lan tràn.
Vương Bác theo bản năng điều động thể nội ma lực, ý đồ chống cự xiềng xích hình xăm lan tràn.
Kết quả vậy mà thành công.
Xiềng xích hình xăm bị đến chống cự kịch liệt, lan tràn tốc độ biến chậm chạp, thậm chí đình trệ tiến lên.
Vương Bác vui mừng quá đỗi, điều động càng nhiều ma lực chống cự xiềng xích hình xăm bắt đầu rút lui, từng bước một trở lại bả vai, sau đó tại Vương Bác gáp chế xuống, lui đến khuỷu tay chỗ.
Trải qua một phen giằng co về sau, lại bị Vương Bác gáp chế chỗ cổ tay.
Không đến đến đây, Vương Bác liền rốt cuộc không có biện pháp để xiềng xích hình xăm lui lại một bước, cả hai triệt để lâm vào giằng co.
Mà theo thời gian trôi qua, Vương Bác thể nội ma lực càng ngày càng ít, xiềng xích hình xăm nhưng như cũ ương ngạnh.
Chờ Vương Bác thể nội ma lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là xiềng xích hình xăm một lần nữa lan tràn thời điểm.
Vương Bác điều động gợn sóng, ý đồ dùng gợn sóng lực lượng tới áp chế long văn lực lượng.
Nhưng cũng tiếc đúng vậy, cả hai tựa hồ không can thiệp chuyện của nhau, Vương Bác gợn sóng cũng không có áp chế long văn lực lượng.
Cùng lúc đó, kỳ tích bảo động nội bộ cự long đống nhiên mở ra một đôi to lớn long đồng, phát ra phẫn nộ gào thét.
Chỉ là nhân loại cùng ác ma chi tử, cũng dám vi phạm khế ước.
Đến cùng là ai cho hắn dũng khí?
Bàng bạc long uy thỏa thích phát tiết ra, sơn động chấn động, trên vách tường cho bụi gì rào rơi xuống.
Cự long thu liễm mình cánh, hóa thành một cái mọc ra sừng rồng cùng đuôi rồng thiếu nữ tóc vàng. Từ sơn động cửa vào đi ra ngoài tinh hồng đồng tử khóa chặt một cái phương hướng.
Nàng hét lớn một tiếng, biến thành một đầu cự long, hướng phía cái nào đó phương hướng mau chóng đuổi theo.
Hiện tại, nàng liền sẽ để vị kia vi phạm khế ước nhân loại cùng ác ma chi tử biết, vi phạm khế ước trừng phạt,
sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà sớm đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc Cự Long, cũng không có chú ý tới, tại nàng rời đi sơn động trước đây không lâu, một đôi nhân mã già roi thúc ngựa đi vào kỳ tích bảo động cửa vào. Anna đưa mắt nhìn dần dần biến mất ở chân trời Cự Long, cảm nhận được còn tại không ngừng run rẩy thân thể, trong lòng một trận hoảng sợ. Mặc dù nàng sớm đã biết, thủ hộ tại động huyệt chính là có Cự Long, nhưng biết cùng nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhất là khi nàng mắt thấy đến Cự Long nháy mắt, toàn bộ tâm linh đều bị sợ hãi chiếm hết. Kia là Cự Long, là nhân loại không cách nào đối kháng thiên thai. Chỉ là nhìn thấy kia vô cùng uy nghiêm tư thái, liền để tâm linh của nàng tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng đả kích. Mênh mông long uy mặc dù không có nhằm vào Anna, lại làm cho Anna lâm vào mãnh liệt sợ hãi. Khi Cự Long rời đi thời điểm, Anna còn đang không ngừng run rẩy, thật lâu không cách nào đình chỉ. Mà thủ hạ của nàng, cùng nàng biểu hiện không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Thẳng đến một hồi lâu, Anna mới đình chỉ run rẩy, đuổi nội tâm sợ hãi, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào kỳ tích bảo động, nàng phải thừa dịp lấy Cự Long không trở về trước đó, cầm tới thần đèn. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể cứu vớt dẫn đi Cự Long Vương Bác. Mà đổi thành một phương mặt, đã tìm đến ạ lạt đỉnh giờ giả cú lạ, ngay tại tiến về kỳ tích bảo động con đường bên trên, thẳng tiến không lùi. Lưu lại, chỉ có ạ lạt đỉnh kêu thảm. Khi Vương Bác đang cố gắng kháng Cự Long văn khế ước chi lực, cảm nhận được thể nội dần dần khô cạn ma lực lúc, một tiếng to lớn long ngâm truyền đến, phương viên mười mấy cây số bên trong, tất cả sinh vật tập thể lâm vào yên tĩnh. Tại Cự Long nhất tộc trước mặt, không có bất cứ sinh vật nào có thể tới đối kháng. Chỉ ít tại cái này thế giới, không có người bất luận một loại nào sinh vật có thể cùng Cự Long đối kháng. Vương Bác giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía long ngâm truyền đến phương hướng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một mực quái vật khổng lồ ngay tại chạy nhanh đến. Thật nhanh, thật nhanh. Loại tốc độ này so Vương Bác hiện bây giờ tốc độ nhanh hơn. Mặc dù Vương Bác trưởng thành về sau, đồ long không đáng kể, thậm chí lấy sức một mình đồ sát cả một cái Cự Long chủng tộc đều không đáng kể, nhưng cũng tiếc chính là, hắn hiện tại còn quá non nớt. Mặc dù xuyên qua mấy cái thế giới, nhưng hiện tại lại khác thức tỉnh siêu nhân lực lượng cũng không có vượt qua một năm. Cho nên hiện tại Vương Bác, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng một đầu Cự Long. Lao vùn vụt tới Cự Long rất nhanh liền nhìn đến Vương Bác, đối với cái này vi phạm khế ước nhân loại cùng ác ma chi tử, không có bất luận cái gì hảo cảm, thế là nàng không khách khí hé miệng. Cự Long gào thét. Một đạo đáng sợ tới cực điểm cột sáng từ trên trời giáng xuống, đánh phía Vương Bác. Cương đại cột sáng từ thuần túy ma lực tụ tập mà thành. Phát tiết ra long tộc cái kia trời sinh cường đại ma lực. Giống như là công kích như vậy, liền xem như đánh bạc Vương Bắc một thân ma lực cũng chưa hẳn có thể làm được, nhưng đối với long tộc mà nói, loại công kích này chẳng qua là tương tự chào hỏi cùng loại công kích. Nhìn như hời hợt, nhưng uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Vương Bắc cơ hồ là bằng nhanh nhất là tốc độ tránh đi cái này một phát ma pháo, trong chốc lát, một cô đáng sợ bạo tạc vang lên, nhấc lên đầy trời cắt vàng, giống như bão cắt đồng dạng hướng phía tứ phía bát phương càn quét mà ra. Kinh khủng báo cắt có thể trong nháy mắt bên trong hoàn toàn nuốt hết một tòa thành thị, cái này khiến Vương Bắc tán thưởng mình rời đi ạ dạ bạ, không thể nghi ngờ là phi thường lựa chọn chính xác. Nếu như mình lưu lại ạ dạ bạ, cái này một pháo xuống dưới, toàn bộ hoàng cung đều sẽ hôi phi yên diệt. Thậm chí hoàng cung phụ cận kiến trúc đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Không khách khí nói, Cự Long vừa rồi một kích, đánh dụng 1/5 ạ dạ bạ, tạo thành hơn vạn người tử thương, cũng không thành vấn đề. Chương 193, bảo hộ. Bay múa ở trên trời Cự Long nhìn thấy một kích không có xử lý Vương Bác, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, lần trước nàng cùng Vương Bác giao thủ, liền phát hiện cái này một nhân loại cùng ác ma chi tử thực lực không tệ. Mặc dù so không lên mình, nhưng mình muốn xử lý hắn, cũng phải tốn hao một phen tay chân. Vừa rồi công kích, nàng chẳng qua là đang cùng đối phương chào hỏi mà thôi. Chờ bạo tạc qua đi, hết thể gió êm sóng lặng, Cự Long từ trên trời giáng xuống. Nhữ, vi phạm khế ước. Cự Long há miệng gào thét. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Vương Bác há miệng tới một cái phủ nhận tam liên, cái này thời điểm, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Vương Bác từ bạo tạc nhấc lên hố to bên trong tìm ra một chút nóng hổi hoàng kim. Ta ngay tại vì ngươi chuẩn bị tiền chuộc A, vĩ đại Cự Long. Hắn giơ lên một cái đã hỏa tan nửa người hoàng kim chén lớn rượu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, chỉ bất quá ngươi lúc trước chưa hề nói bao nhiêu tiền chuộc, cho nên ta cái này vài ngày liều mạng thu nạp hoàng kim, chờ ta kịp phản ứng thời điểm. Phát hiện kỳ hạn đã đến. Vương Bác lộ ra vẻ mặt vô tội. Ta là thật không có dự định vi phạm khế ước a, vĩ đại Cự Long. Cự Long cúi thấp đầu, nhìn xem Vương Bác, ánh mắt tràn ngập hồ nghi, tựa hồ đang suy nghĩ Vương Bác nói thật hay giả. Vương Bác thì liều mạng tại bạo tạc hình thành hố to bên trong đảo hoàng kim. Vừa rồi tại bên cạnh hắn đặt vào hoàng kim khí cụ, sớm đã tại vừa rồi bạo tạc bị hất bay ra ngoài, thậm chí có không ít đã bị ma lực cột sáng hình thành bạo tạc, tan hóa thành chất lỏng màu vàng nóng. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít thụ đến ảnh hưởng, hòa tan một chút bộ vị. Chí ít một số nhỏ bảo tồn hoàn hảo. Vương Bắc vì kéo dài thời gian, trọn vẹn hao tốn một cái giờ, mới đem những này hoàng kim thu thập lại, đặt ở cự long trước mặt, vĩ đại cự long, đây chính là ta hao tốn một tháng thu thập hoàng kim. Nhưng là, đây chẳng qua là một số nhỏ mà thôi, phần lớn hoàng kim tại vừa rồi bạo tạc bên trong, hòa tan. Ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ có ban đầu 1/3, thậm chí càng ít. Vương Bắc nói nơi này, làm ra một bộ thận trọng bộ dáng, không biết những này là không có thể để ngươi hài lòng, nếu như ngươi hài lòng. Hắn nâng tay phải lên long văn, phải chăng có thể giải trừ khế ước, nếu như ngươi không hài lòng, ta còn có thể vì ngươi thu thập hoàng kim. Cự Long nhìn thấy cái này một màn, không khỏi hoài nghi, có phải là hay không mình trách lầm Vương Bắc. Cái này một nhân loại cùng ác ma chi tử thu thập hoàng kim mặc dù không nhiều, nhưng vẫn như cũ rất không tệ, có thể tại ngắn ngủi trong một tháng thu thập được những này hoàng kim, đủ để cho nàng hài lòng. Cự Long con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, những hành vi mặc dù tình có thể hiểu, nhưng vẫn như cũ vi phạm khế ước, liền nhất định phải nhận trừng phạt. Vương Bắc tranh thủ thời gian túi đầu nói ra, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Rất tốt. Cự Long cao hứng nói ra, ta có thể tại cho ngươi một tháng thời gian, nếu như trong vòng một tháng, ngươi có thể xuất ra lần này kính dâng gấp 10 hoàng kim, ta liền có thể tha thứ ngươi. Vương Bắc sững sờ, trong lòng lập tức mắng to lên. Đầu này đen tâm rồng. Vương Bắc vì biểu diễn 10 phần chân thực, lần này túi thần kỳ bên trong trọn vẹn lấy ra 3 tấn tả hữu hoàng kim, coi như hiện tại chỉ còn lại 1/3, cũng có 1 tấn tả hữu. Kết quả Cự Long mới mở miệng liền muốn 10 tấn. Thật hắn a không khách khí. Bất quá Vương Bắc nhưng không có cự tuyệt, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, kẻ yếu không quyền lên tiếng. Ta minh bạch, vĩ đại Cự Long. Vương Bắc tranh thủ thời gian nói ra, ta nhất định sẽ. Hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo quang mang từ xa mà đến gần, trong chốc lát liền xuất hiện ở Vương Bắc cùng Cự Long trước mặt. Hào quang lóe lên, xuất hiện một người. Anna vạ lệ gì ớt. Nàng cầm trong tay một cái hoàng kim làm thành ngọn đèn, phía sau còn có một cái làn da màu xanh lam cự nhân. Cự nhân nhìn thấy Cự Long, lập tức bị giật nảy mình. À, ông trời của ta, ông trời của ta, ta nhìn đến cái gì, ta nhìn đến cái gì, vậy mà là một con rồng, một đầu sinh hoạt tại phương Tây truyền thuyết bên trong rồng, quả thực thật bất khả tư nghị. Không được, ta nhất định phải cái này mỹ diệu một màn nhớ xuống tới, ta vậy mà thật nhìn đến Cự Long. Cự nhân nửa người dưới là sương mù, giống như ưu linh thân thể đồng dạng, nửa người trên lại cực kỳ cường tráng, lấy tốc độ cực nhanh vây quanh Cự Long không ngừng chuyển động. Vương Bắc nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Anna trung quy là thành công cầm đến thần đèn. Điều này đại biểu lấy Vương Bắc rốt cục không cần tại cùng đầu này Cự Long lá mặt lá trái. Khác một phương mặt, cự nhân hành vi chọc giận tới Cự Long cảm giác mình bị miệt thị, duỗi ra móng vuốt, chụp vào cự nhân. Cự nhân nháy mắt lui lại, tránh đi Cự Long móng vuốt. Nhìn tới rồi sao, ta chủ nhân, nó vậy mà muốn bắt ta, đầu này Cự Long thật đúng là không hữu hảo, thực sự là quá không hữu hảo. Cự Long quay đầu nhìn về phía Anna, liếc mắt một cái liền nhận ra Anna trong tay thần đèn, lập tức giận tím mặt. Đó là của ta bảo vật, ngươi vậy mà trộm lấy ta bảo vật bốn. Giờ khắc này, nàng minh bạch, mình tựa hồ bị lừa gạt. Kinh khủng Long uy giống như sóng thần càn quét mà ra, Anna cơ hồ tại ngay lập tức liền bị ép nằm rạp trên mặt đất, cũng may nàng nắm thật chặt thần đèn, cũng không có đem thần đèn ném ra. Ta chủ nhân. Màu lam cự nhân cũng chính là thần đèn tinh linh kêu to lên. Nhanh cầu nguyện. Nhanh cầu nguyện. Hắn chẳng qua là một cái thần đèn tinh linh mà thôi, tại chủ nhân không có cầu nguyện thời điểm, hắn không thể làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Đi chết. Cự Long há miệng phát ra gào thét. Đáng sợ ma lực sóng xung kích lại một lần nữa từ Cự Long miệng bên trong phun ra. Vương Bắc trong chốc lát liền xuất hiện ở Anna trước mặt, ôm lấy Anna cùng thần đèn một đường phi nước đại, bất quá hắn cũng không có lấy tốc độ siêu thanh di động, Anna bị Long uy đè ép, xương cốt đều vỡ vụn. Nếu như bây giờ lấy tốc độ siêu thanh di động, nàng rất có thể sẽ chịu không nổi xung kích, trực tiếp mất mạng. Tiếp theo giây, ma lực xung kích mặt đất hình thành bạo tạc lại một lần nữa khuếch tán, đáng sợ sóng xung kích càn quét mà ra, Vương Bắc tại thiên quân thời điểm nguy kịch, đem Anna ôm vào trong ngực, dùng phần lưng chặn lần này sóng xung kích. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt này sẽ rách Vương Bắc thân thể. Dù sao siêu nhân sắt thép thân thể đối ma lực cùng ma pháp lực phòng ngự, sắc thực thấp rất nhiều. Lại tăng thêm Vương Bắc hiện tại còn rất nhỏ yếu, không có biện pháp thản nhiên không nhìn lần này xung kích. Trong chốc lát, Vương Bắc phần lưng liền bị xé mở, máu tươi vẩy ra, đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân đau bắt đầu vặn mẹo, kìm lòng không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. cũng may Vương Bắc cũng không có quên ba văn khí công, tại ba văn khí công trợ giúp hạ, Vương Bắc thân thể tại xé rách đồng thời, đem đau đớn yếu bất đến cực hạn. Cùng lúc đó, Sở Phạt Tạ huyết mạch tại thời khắc này sôi trào, cực kỳ nhanh chóng tái sinh năng lực bị kích phát ra tới. Vương Bắc hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt trợ giúp hạ, thành công khiêng qua lần này xung kích. Bảo vệ Anna. Chương 194, chế phục. Mặc dù Anna cũng không có tại ngay lập tức dựa theo Vương Bắc phân phó, chỉ huy thần đèn tinh linh chế phục cự long, nhưng nàng trung quy là Vương Bắc đồng bạn. Chí ít nàng xác thực hoàn thành Vương Bắc phân phó, đồng thời mang theo thần đèn chạy đến, mà không phải mang theo thần đèn chạy trốn. Chỉ là điểm này, Vương Bắc là đủ cho là hắn là đồng bạn của mình. Thậm chí là phó thác phía sau lưng người. Cho nên Vương Bắc đồng dạng dùng mình hậu bối thay Anna đỡ được cái này một đòn kinh thiên động địa, thành công bảo vệ nàng. Bất quá cự long công kích cũng sẽ không như vậy chấm dứt, tại xác định một kích không có xử lý Vương Bắc cùng Anna về sau, cảm thấy mình thụ đến lửa gạt cự long không chút do dự phát ra lần công kích thứ hai. To lớn long chảo từ trên trời giáng xuống. Nhưng vào lúc này, Vương Bắc đem trong ngực Anna dùng sức ném ra ngoài, lại một lần nữa dùng thân thể tiếp nhận cự long công kích. Trong chốc lát, Vương Bắc liền bị to lớn long chảo gắt gao đặt tại trong sa mạc, mềm mại sa mạc tại trong chốc lát băng liệt, nhấc lên vô hình sóng xung kích, càn quét tứ phía bát phương. Bởi vậy có thể thấy được, cự long thật đúng là không có thủ hạ lưu tình. Vương Bắc như sắt thép phòng ngự mặc dù không có bị cự long móng vuốt xé rách, nhưng cự long móng vuốt bị thêm vào lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay đem Vương Bắc xương cốt nghiền nát. Vương Bắc lại một lần nữa phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Từ khi du lịch thế giới bắt đầu, Vương Bắc còn là lần đầu tiên nhận loại này thương thế nghiêm trọng, dù sao tại cái khác thế giới, có rất ít người có thể đánh vỡ Vương Bắc phòng ngự. Siêu nhân sắt thép thân thể, sắc thực như bức. Nhưng cũng tiếc chính là, cự long lực lượng, tựa hồ muốn xa vượt xa quá hiện bây giờ Vương Bắc. Không có trưởng thành lên hắn, đối mặt tích lũy không biết bao nhiêu năm cự long, tựa hồ quá trẻ. Nhưng mà ngay cả như vậy, Vương Bắc vẫn không có ném đi trong tay thần đèn, bởi vì đây là hắn lật bàn duy nhất hy vọng. Liền xem như phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, Vương Bắc vẫn như cũ dùng sức ma sát thần đèn, đổi ra tinh linh. Vĩ đại chủ nhân, xin hạ lệnh. Thần đèn tinh linh nói. Chế phục cự long. Cố nén thân thể một đợt lại một đợt đau đớn, Vương Bắc cơ hồ là dùng lớn nhất thanh âm hô lên nguyện vọng của mình. Cự long trừng mắt thần đèn tinh linh, không sợ hãi chút nào. Thần đèn tinh linh mỉm cười, nguyện vọng của ngươi, ta xác thực thu đến, chế phục cự long đúng không? Không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà lại lấy cự long vì đối thủ, dạng này cảm giác thực sự là quá kỳ diệu. Cự long khinh thường nhìn xem thần đèn tinh linh, há miệng tới một phát gào thét. Mênh mông ma lực áp xúc thành quang pháo, không chút do dự nôn ra ngoài. Thần đèn tinh linh bị quang pháo chính diện đánh trúng, thân thể trong chốc lát liền bị triệt để hòa tan, tại a kêu thảm bên trong, hóa thành một làn khói xanh. Bị Vương Bắc ném đi ra Anna nhìn thấy thần đèn tinh linh chết đi, không khỏi giật mình há to miệng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thần đèn tinh linh lại bị xử lý. Cự long phát ra cao minh ý cười to. Vương Bác thừa cơ nhìn một chút trong tay thần đèn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ, chủ nhân ngươi nhìn tới rồi sao, ta lại bị giết chết, thân thể đều tan hóa thành khói xanh, đây quả thực thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, thần đèn tinh linh lại một lần nữa xuất hiện, vây quanh Vương Bác cùng cự long không ngừng chuyển động. Anna một mặt kinh ngạc. Cự long rất nhanh liền đem ánh mắt tòng thần đèn tinh linh trên thân chuyển di đến thần đèn trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra thì ra là thế thần sắc. Nàng tựa hồ minh bạch, thần đèn tinh linh là bất tử, chỉ có phá hủy thần đèn, mới có thể giết chết sống nhờ tại trong đó tinh linh. Loại chuyện này mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không ít thấy. Nàng đã từng thấy qua một loại gọi là vu yêu sinh vật, tựa hồ cũng là như thế, loại kêu bất tử sinh vật, chỉ có phá hủy vu yêu mệnh hạng, mới có thể triệt để giết chết vu yêu. Nếu không bất luận bao nhiêu lần. Vu yêu đều có thể phục sinh. Thế là cự long không chút do dự nhắm ngay thần đèn, dự định lại đến một phát ma pháo. Không, cái này không thể được. Thần đèn tinh linh nhìn thấy cự long tựa hồ dự định một kích phá hủy mình thần đèn, vội vàng búng tay một cái. Chỉ nghe bột một tiếng giòn vang qua đi, cự long không chút do dự phun ra ma pháo, tại thoát ly miệng nháy mắt, liền biến thành đầy trời hoa hồng phiến, xoay tròn bay múa. Ha ha, quả thực xinh đẹp, chủ nhân ngươi nhìn tới rồi sao, quả thực thật xinh đẹp. Thần đèn tinh linh tại cánh hoa hồng bên trong bay múa. Cự long cảnh giác nhìn xem thần đèn tinh linh, nếu như đem ma pháo tiêu diệt, hoặc là ngăn cản, nàng có thể dễ như trở bàn tay làm được, nhưng là đem mình hội tụ ma lực biến thành cánh hoa hồng. Loại này tao thao tác nàng không học được a. Lời này lao ra hỏa, có chút vô liếng. Đừng đùa, nhanh một chút chế phục cự long. Vương Bác đau đớn giống to, hắn đến bây giờ còn không có tránh thoát cự long móng vuốt, mặc dù thân thể cực kỳ nhanh chóng tái sinh phát động. vỡ vụn xương cốt đã khép lại. Nhưng cự long móng nuốt lực lượng quá lớn, để xương cốt của hắn lại một lần nữa bị thương.
A, đúng, vô dụng, ta cũng nhanh một điểm chế phục ngươi mới được.
Thần đèn tinh linh kịp phản ứng, nhẹ nhàng vung tay lên, hư không trung xuất hiện từng đầu quang tiên, tại cự long còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem cự long cường đại thân thể trói buộc chặt.
Cự long phát ra một tiếng pháo nổ, mở ra cánh, quang tiên tại trong chốc lát biến hình, tựa hồ muốn bị tránh thoát.
Đây thật là khó có thể tưởng tượng.
Thần đèn tinh linh trong chốc lát liền kịp phản ứng, chắp tay trước ngực, tựa hồ tại thêm đại pháp lực, quang tiên co vào lực lượng dần dần tăng cường.
Cự long liên tục gào thét, cường đại ma lực buộc phát ra, tựa hồ muốn xé rách quang tiên.
Cái này không thể được.
Thần đèn tinh linh lắc đầu, sắc mặt dần dần nghiêm túc, chế phục một đầu cự long tựa hồ so với hắn muốn còn muốn khó khăn, bất quá đã thụ đến chủ nhân nguyện vọng, thần đèn tinh linh cũng không dự định thất bại.
Mấy giây về sau, quang tiên đột nhiên co vào, triệt để đem cự long trói lại.
Cự long trước mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể phát ra quang mang mãnh liệt.